Đỗ Phương Linh nghe được Đỗ Vân Nghiên lời nói, dưới chân một trận, liền muốn quay đầu lại hỏi cái hiểu được, lại bị Đỗ Cẩm Ninh ở sau lưng xô đẩy một chút, đi vào, trước nhìn nương lại nói. Đỗ Phương Linh vừa nghĩ cũng đúng, nhị bá phụ dù sao ở nhà, cũng sẽ không chạy, vẫn là nhìn sinh bệnh nương trọng yếu. Nàng cũng không quay đầu lại vào tiểu tam phòng phòng ở. MLGB Đỗ Vân Nghiên thấy thế, buồn bực mắng một tiếng. Đỗ Thần Sinh là loại nào thông minh lanh lợi nhân, nghe bên ngoài nhi tử động tĩnh, hắn nhất thời trong lòng sinh nghi, một vén rèm từ trong tại ra, nhìn chằm chằm Đỗ Vân Nghiên hỏi, ngươi là thế nào một hồi sự? Đỗ Vân Nghiên trong lòng hoảng hốt, lập tức đứng lên, ưỡn cười nói, không, không xảy ra chuyện gì. Dịch bước chân liền muốn hướng bên ngoài đi, cha, ngươi muốn uống trà đi. Ta đi gọi Diêu thị cho ngài ngâm. Ngươi đứng lại. Đỗ Vân Nghiên nuôi hắn 20 mấy năm, nơi nào không biết con trai của này tính tình. Vừa nhìn liền biết chột dạ. Hắn tìm cái ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm Đỗ Vân Nghiên nói đi, xảy ra chuyện gì? Hắc, cha Đỗ Vân Nghiên không có biện pháp, dịch lại đây, đưa tay đỡ lấy Đỗ Thần Sinh cánh tay, cha, chúng ta tiến phòng trong nói chuyện. Đỗ Thần Sinh gật gật đầu, tùy hắn nâng chính mình, cùng một chỗ vào phòng trong. Hiểu con không ai bằng mẹ, Nưu thị cũng là cái thông minh lanh lợi, vừa nhìn Đỗ Vân Nghiên điểm ấy đầu túi người bộ dáng, liền biết không tốt, trừng mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi lại làm chuyện xấu gì? Nương, ta có thể làm chuyện gì xấu? Ngài xem nhi tử ta như là loại người như vậy sao? Đỗ Vân Nghiên bồi cười nói. Nghe lời này, Nưu thị sắc mặt hơi tế. Nàng cái này nhị nhi tử, lười biếng là lười biếng chút, nhưng nhân phẩm vẫn là tốt, không có làm chuyện gì xấu, cũng không đi cùng người pha trộn, đây là rất nhượng nàng hài lòng. Nhưng không nghĩ ngay sau đó Đỗ Vân Nghiên liền cho nàng cùng Đỗ Thần Sinh ném ra một viên lôi. Cha, nương, ta thiếu nhân tiền, 32, 2 ngày nữa liền phải còn. Chương 55, lửa giận. Một cái gì? Đỗ Vân Nghiên cùng Nưu thị lập tức liền bối rối. Ngươi vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Nưu thị nói. Đỗ Vân Nghiên chỉ phải kiên trì, lại nói một lần, ta thiếu sòng bạc 32 bạc, bọn họ hạn ta 5 ngày trong trả lại, hiện tại đã qua 2 ngày. Bọn họ nói, nếu là không hoàn, liền đến cửa đến đòi, đến thời điểm. Nhìn đến phụ mẫu ăn người ánh mắt, hắn túi đầu, không dám nói tiếp. Hắn liền biết sẽ như vậy. Hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn cùng cha mẹ đem sự tình nói ra, cũng là không có cách nào. 2 ngày nay, hắn vẫn không có hành động, là ở do dự. Nếu như là trước kia, hắn không có gì có thể do dự, trực tiếp đem Đỗ Phương Linh kéo ra ngoài bán chính là. Trần Thị lại như thế nào, cũng không dám lấy hắn như thế nào, nhiều nhất người trong thôn nhiều nghị luận một chút chuyện này mà thôi. Nhưng hắn cha thái độ đối với Đỗ Cẩm Linh biến hóa, để cho hắn chần chờ. Đỗ Thần Sinh vì sao sẽ thay đổi thái độ, hắn lại có cái gì tính toán? Làm ở bên cạnh con trai độc nhất, Đỗ Thần Sinh tự nhiên từng nói với hắn, hắn lúc ấy cũng không có cái gì tỏ vẻ. Dù sao chỉ cần không để hắn xuất tiền cho Đỗ Cẩm Ninh hoa, về sau Đỗ Cẩm Ninh thi đậu tú tài cử nhân lại có thể có tiền cho hắn hoa, đây chính là một bút có lời mua bán. Lấy phụ thân hắn nương khôn khéo sức lực, tuyệt đối sẽ không hố nhi tử là được, hắn không có gì có thể bận tâm. Được từ lúc kia 32 bạc giống đại sơn giống nhau áp đến trên người hắn sau, hắn liền hối hận. Vì không để cho Đỗ Cẩm Ninh ghi hận bọn họ, phụ thân hắn là tuyệt sẽ không để cho hắn đem Đỗ Phương Linh bán đi. Được 32 bạc làm sao được? Lấy hắn nương tính tình, đó là tuyệt đối không có khả năng cầm ra 32 bạc đưa cho hắn còn đánh bạc nợ. Là đem sự tình trực tiếp nói cho cha mẹ, làm cho bọn họ cở trách hắn một trận sau, lại nghĩ biện pháp chủ tiền, vẫn là đem Đỗ Phương Linh bán đi, đây là cái vấn đề. Nhưng vừa mới Đỗ Thần Sinh thái độ, để cho hắn tìm được câu trả lời. Ta đánh chết ngươi thọ tể tử. Đỗ Thần Sinh cởi giày, liền hướng Đỗ Vân Nghiên trên đầu nện tới. Đỗ Vân Nghiên ôm đầu, không dám trốn, sinh sinh thụ cái này một đập. Nưu thị đau lòng bạc, cũng đau lòng nhi tử, một chút ngăn ở Đỗ Vân Nghiên phía trước, vô cùng đau đớn nói, ngươi làm sao dám, 32 à, đó không phải là muốn mạng của ta sao? Phụ mẫu dưới cơn thịnh nộ, Đỗ Vân Nghiên cũng không dám nói tỉ mỉ cái này 32 sự, vội vàng đem suy nghĩ 2 ngày chủ ý tung ra đến, lấy bình ổn nhị lao lửa giận, trước đó vài ngày ta nghe người ta nói, phủ thành trong thanh lâu thu 12-13 tuổi tiểu cô nương, chỉ cần lớn tốt, 2-3-10 lượng đều có thể bán thượng. Linh tỷ nhi tuổi vừa lúc, lớn cũng không kém, 32 chuẩn không có vấn đề. Ngoài cửa sổ Đỗ Cẩm Linh nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía Đỗ Phương Linh. Lúc này Đỗ Phương Linh ánh mắt chừng được so chuông đồng còn muốn lớn hơn, nửa trước miệng, thật là không thể tin được lỗ tai của mình. Chợt nàng xoay đầu lại, cầu cứu tựa nhìn Đỗ Cẩm Linh, thân mình hơi hơi phát run. Đỗ Cẩm Linh trấn an nhéo nhéo cánh tay của nàng. Ý bảo nàng đừng lên tiếng, tiếp tục hướng xuống nghe. Đỗ Phương Linh lúc này mới lấy lại bình tĩnh, vểnh tai, nghe bên trong nói chuyện. Ngươi nói cái gì? đây là Đỗ Thần Sinh bởi cực tức giận mà trở nên bén nhọn thanh âm. Ngươi giống cái gì? Chẳng lẽ là muốn cho nhân nghe? Ngưu Thị lại che chở Đỗ Vân Nghiên. Ngươi còn nói, đều là ngươi làm chuyện tốt, ngươi xem ngươi đem hắn sủng thành dạng gì, 23 tuổi người, nhi tử qua vài năm đều có thể đón đón dâu, vẫn là một chuyện không thành, trong vườn sự không muốn làm, thật vất vả cho hắn tìm cái trong thành việc, còn chưa khô bao lâu, liền bị nhân tử. Cả ngày cà lơ phất phơ, chơi bời lêu lổng. Cái này xong chưa? Đem vốn liếng đều muốn thua sạch. Đỗ Thần Sinh thanh âm tuy rằng giảm thấp xuống chút, nhưng trong ngữ ngôn nộ khí, ngăn cách thật xa Đỗ Cẩm Ninh 2 tỷ muội đều có thể cảm giác được. Nhi tử là ta một người. Hắn ngày nào đó không tại ngươi mí mắt phía dưới, ngươi còn rất nhiều thời gian đi chỉ bảo hắn, làm như thế nào không tốt sự liền trách ta. Nưu Thị lại là không sợ hắn, lên giọng nói. Lần này lại là Đỗ Thần Sinh lo lắng bị nhân nghe thấy được, chừng nàng một cái nói, câm miệng, nhỏ giọng chút. Nưu Thị không lại cùng hắn cãi cứng, kịp thời ngậm miệng, phu thê hai người đồng thời quay đầu đến nhìn chằm chằm Đỗ Vân Nghiên. Đỗ Vân Nghiên bị nhìn chằm chằm cả người sợ hãi, yếu yếu nói, ta đều nói, không cần trong nhà lấy tiền ra, chỉ cần đem Linh tỷ nhi. Câu nói kế tiếp, bị Đỗ Thần Sinh kia hàm mãn nộ khí ánh mắt chừng, hắn không dám nói tiếp, nuốt một cái nước miếng, ngượng ngùng ngậm miệng. Nưu Thị ánh mắt chuyển hướng về phía Đỗ Thần Sinh, lão nhân, ta nhìn như vậy có thể. Ngoài cửa sổ Đỗ Cẩm Ninh, cảm giác được Đỗ Phương Linh thân mình lại run rẩy lên. Đỗ Thần Sinh không có lên tiếng, thật lâu lúc này mới khó chịu nói, Ninh Ca Nhi chỗ đó làm sao được. Kia Ninh Ca Nhi nhất che chở nàng nương tỷ tỷ nàng, không coi trọng sau Diêu Thị đánh Huệ tỷ nhi một cái tát, liền đem nàng chọc đại náo một trận sao. Nếu là Linh tỷ nhi việc này nhượng nàng biết, nàng không hận chúng ta đã không sai rồi, ngươi còn nghĩ dính nàng nhìn, nàng mơ. Việc này Đỗ Vân Nghiên đều từng nghĩ. Hắn thập phần thoải mái mà nói, ngài đừng làm cho nàng đọc sách không phải thành. Tiêu nhiều như vậy tiền, dưỡng cái kẻ thù ra, cha ngài tinh minh một đời, như thế nào liền làm hồ đồ như thế một sự kiện. Cái này trận, Diêu Thị cả ngày ghé vào lỗ tai hắn lại nhải, nói nếu để cho Đỗ Cẩm Ninh nhậm thư, vậy hắn ra Đỗ Cẩm Thọ xác định là không có cách nào đọc sách, bởi vì Đỗ gia nuôi không nổi nhiều như vậy người đọc sách. Không gặp bên cạnh đại bá gia chỉ cùng một cái Đỗ Vân Sương, đã rất khó khăn sao. Huống chi, hiện tại Đỗ gia nhị phòng trừ trong vườn điểm kia sinh tức, toàn dựa vào đại ca Đỗ Vân Dực cung cấp nuôi dưỡng. Đổi lại là hắn, cũng không có khả năng cầm ra rất nhiều tiền đến cung hai cái chất nhi đọc sách. Vốn hắn đối với này đó đều không quan trọng. Đỗ Cẩm Thọ không Đỗ Cẩm Ninh thông minh, không niệm thư liền không niệm đi, miễn cho vất vả cực kỳ. Đỗ Cẩm Ninh về sau có tiền đồ làm quan, chẳng lẽ còn dám quên ân phụ nghĩa không dưỡng đường hình. Nhưng bây giờ Đỗ Cẩm Ninh cản hắn còn cái này 32 bạc, vậy thì thuận tiện đem tiểu tử này kéo xuống dưới hảo, bao nhiêu đại chút chuyện. Ngoài cửa sổ Đỗ Phương Linh cắn cắn môi, quay đầu đi nhìn Đỗ Cẩm Ninh một chút, lại gặp Đỗ Cẩm Ninh thần sắc lạnh nhạt, giống như bên trong nói nhân không phải nàng giống nhau. Phần này trầm ổn cùng bình tĩnh, nhượng Đỗ Phương Linh lập tức hoảng hốt lên. Cái này đệ đệ, lúc nào như vậy tiền đồ? Khó trách, tổ phụ sẽ đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, liên quan các nàng cũng dính nàng nhìn. Nếu như không có đệ đệ, nghĩ đến tam ba phụ cái kia đề nghị, tổ phụ nghĩ cũng đừng nghĩ, liền sẽ đồng ý xuống đây đi. Nhớ ngày đó, vì mấy lượng bạc cùng vài mẫu ruộng cạn xính lễ, bọn họ đều có thể đem đại tỷ cho hứa ra, huống chi là nàng đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Đỗ Phương Linh cảm giác hết sức phức tạp. Kẻ thù? Cái gì kẻ thù? Nếu không có ngươi việc này, Ninh Ca Nhi hắn không biết có bao nhiêu nghe lời của ta. Ngươi cái này bại gia tử, ta thật muốn đánh chết ngươi. Nói lên cái này, Đỗ Thần Sinh lửa giận lại nổi lên, ba một tiếng, cũng không biết là đánh Đỗ Vân Nghiên nơi nào. Chương 56, trầm mặc. Một phụ thân hắn, ngươi đánh hắn có ích lợi gì? Dù sao sự tình đã muốn xảy ra, tính, cứ như vậy đi. Dù sao cung kia thẳng dành con đọc sách, Vân Dực chỗ đó còn không biết nói như thế nào đây. Hiện tại không cần nghiệm, vừa lúc, cũng không cần nhượng Vân Dực làm khó. Khó xử cái gì khó xử? Lao tử hiện tại mới khó xử. Đỗ Thần Sinh hung hăng trừng Đỗ Vân Nghiên, hận không thể đem hắn ăn, ngươi làm sao dám mượn người khác 32 bạc? Ngươi có biết hay không ta cùng ngươi nương quan tài bản đều không có 32? Nếu bán không được Linh tỷ nhi, ngươi định làm như thế nào? Ta không mượn 32, ta chỉ mượn 15 lượng, kết quả sòng bạc trực tiếp lật phiên, kêu ta bồi 32. Nói lên cái này, Đỗ Vân Nghiên cũng rất uốn lượn rất tuyệt vọng. Đây là chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh chóng cặn kẽ nói nói. Ngưu Thị vừa nghe lời này, nhanh chóng hỏi. 15 lượng cùng 32, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Liên tính bán Đỗ Phương Linh, còn 15 lượng, trong nhà còn có thể lại rơi xuống 15 lượng không phải. Đỗ Vân Nghiên liền đem chuyện đã xảy ra cùng nhị lao nói. Ngưu Thị cả giận, cái này sòng bạc cũng quá tâm hắc, nguyên bản chỉ thiếu 15 lượng, nào có trực tiếp tăng, muốn còn 32. Chuyện này, nói đến ngày đi đều không đạo lý. Đỗ Thần Sinh thì như có điều suy nghĩ. Nưu Thị thấy thế, gấp hướng Đỗ Thần Sinh hỏi, lão nhân, ngươi có chủ ý gì tốt? Đỗ Thần Sinh trừng nàng một chút, tức giận nói, ta có thể có chủ ý gì tốt? Nưu Thị thấy hắn không gì chủ ý, dứt khoát liền chính mình ra cái chủ ý, ngươi nhìn, nếu không đi tìm tìm Vân Dực, để cho hắn ngẫm lại biện pháp, đem kia 15 lượng trừ. Chúng ta Vân Niên vừa nợ 15 lượng, chúng ta cũng nhận thức, liền còn 15 lượng. Về phần mặt khác 15 lượng, đó không phải là chúng ta nên còn, dựa vào cái gì muốn tăng. Liên là cáo đến lao quan lão ra chỗ đó cũng là chúng ta hữu lý. Vân Dực chỗ đó không được, chúng ta liền gọi Vân Sương viết cái bái thiếp cho huyện lệnh đại lao ra, để cho hắn cho chúng ta bình phân xử. Đỗ Thần Sinh bị nàng cái này không kiến thức lời nói cho khí nở nụ cười, người ta sòng bạc chính là dựa vào cái này ăn cơm, sao lại tùy tiện người nào đi nói hai câu, hắn liền đem bạc cho miễn. Có thể lái được khởi đánh bạc dương ngươi biết là người nào sao? Hắc bạch lưỡng đạo thông ăn loại này, có hậu trường, liền là huyện Thái Gia cũng không dám tùy ý đi chạm vào. Chỉ bằng Vân Dực một cái phòng thu chi tiên sinh, Vân Sương một cái bình thường phổ thông tú tài, người ta đã giúp ngươi đắc tội với người, ngươi nghĩ đổ Mỹ. Đỗ Thần Sinh ở trong thành làm 20 mấy năm phòng thu chi tiên sinh, tự nhiên biết rõ việc này, Nưu Thị vừa nghe liền tin, phát sầu nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhận tài, quả thực còn bọn họ 32 bạc. Đỗ Thần Sinh nghĩ ngợi, lấy chủ ý, như vậy, ta ngày mai cái cùng Vân Niên đi thành trong hỏi thăm một chút, nhìn xem sòng bạc kia có thể hay không chấm trước, nếu có thể ít còn chút bạc, kia tự nhiên là hảo. Đến thời điểm mặc kệ muốn còn bao nhiêu bạc, ngươi lấy trước ra trả lại, đưa cái này khảm trước qua lại nói. Hắn dừng một chút, trước cứ như vậy đi. Nưu Thị mở to hai mắt nhìn, cái gì? Ngươi nói là, cái này 32 bạc chúng ta ra. Đây chính là chúng ta quan tài bản nhi, người là tưởng chết ngay cả cái quan tài đều hôn không sao. Không được, tiền này ta nói là cái gì cũng không thể bắt. Nói nàng dùng lực vỗ một cái Đỗ Vân Niên, có bản lĩnh nợ tiền, tự mình giải quyết đi, đừng tìm ta cùng người cha. Tay nàng đầu không riêng có 32, liền là 50 lượng cũng có. Nhưng tiền tiến nàng túi tiền, liền mơ tưởng nhượng nàng lấy ra. Đỗ Vân Niên ôm đầu, xinh xinh thụ lao nương một cái tát, ánh mắt lại gần kề nhìn phụ thân hắn. Đỗ Thần Sinh thở dài, kiên nhẫn nói, bà già, đây chỉ là tạm thời, ngươi tạm thời lấy tiền ra liêm điếm. Ngay chặt, lập tức tới ngay trả tiền lại cuộc sống, liền xem như muốn bán linh tỷ nhi, cái này nước xa cứu không được gần khác, cũng không giải quyết được vấn đề. Ngươi cũng biết sòng bạc kia nuôi một đám đả thủ, chính là chuyên quản đến cửa đi đòi nợ. Nếu là không hoàn tiền, cãi nhau cửa, không riêng bạc còn phải còn, nhà chúng ta mặt mũi đều phải ném nhìn. Cho nên, cái này bạc trước hoàng thượng. Chờ qua năm, lão đại ra đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp, nhìn xem là đem phi tỷ nhi hứa ra ngoài, vẫn là bán linh tỷ nhi. Ngoài cửa sổ Đỗ Phương Linh ban đầu nghe Đỗ Thần Sinh nói nhượng Nưu Thị lấy bạc ra, trong lòng còn sinh ra chút hy vọng, nhưng hiện tại, một trái tim nhất thời chìm xuống. Sắc mặt trở nên trắng bệnh. Đỗ Cẩm Ninh sợ nàng sẽ ở nơi này tiếp tục ở chung, quá mức thất thố làm cho người ta phát hiện, nhẹ nhàng kéo kéo nàng tay áo, đem đầu vẫy vẫy, ý bảo nàng cùng bản thân về trong phòng đi. Đỗ Phương Linh gật gật đầu. Đỗ Cẩm Ninh lại làm cái cấm thanh thủ thế, lúc này mới dẫn đầu đứng dậy, rón ra rón rén miêu thân mình, lủi hồi tiểu tam phòng cửa sổ hạ. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Đỗ Phương Linh nhẹ nhàng vô thanh theo ở sau người, yên lòng, đến cửa sổ hạ. Trước đem nàng đỡ thượng cửa sổ, chính mình lại nghiêng người, vào trong phòng. Thế nào, nghe được cái gì không có? Trần Thị thấy hai người trở về, liền vội vàng tiến lên. Lúc trước Đỗ Cẩm Linh đem Đỗ Vân Niên thiếu nợ sự nói, nghe được bên ngoài viện trong động tĩnh, liền lôi kéo Đỗ Phương Linh đi nghe góc tưởng, Trần Thị mấy người vẫn treo tâm. Hiện tại gặp hai người bình an trở về, viên này tâm mới rốt cuộc để xuống. Nương, tổ phụ cùng tổ mẫu đồng ý đem tam tỷ bán đi. Đỗ Cẩm Linh sắc mặt khó coi nói. Tuy nói Đỗ Vân Niên không có nói rõ ràng bán đi phủ thành làm cái gì, nhưng ngẫm lại liền biết, 32 bạc, như vậy giá chỉ có thể là bán hướng thanh lâu, hơn nữa còn là tương đối cao cấp loại này thanh lâu sở quán, nếu không cũng sẽ không chuyên môn chọn thượng Đỗ Phương Linh mà không phải Đỗ Phương Phỉ. Ánh mắt của nàng lạnh xuống. Trần Thị sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía run rẩy cái không ngừng Đỗ Phương Linh, nàng khẽ cắn môi, hỏi Đỗ Cẩm Linh nói, ta suốt đêm đem ngươi tam tỷ tiền bước. Những lời này, là hỏi giọng điệu. Đỗ Cẩm Linh biểu hiện ra ngoài tất cả, không để cho nàng tự giác coi nàng là thành người đáng tin cậy. Đưa đi chỗ nào? Đỗ Cẩm Linh hỏi, không có tam tỷ, bọn họ sẽ không đem đại tỷ bán đi sao? Đại tỷ, tam tỷ không ở, còn có tứ tỷ đâu? Đỗ Vân Niên sở dĩ nhìn chúng Đỗ Phương Linh, là nhìn chúng tóc nàng triển lãm không gian. Đỗ Phương Huệ ở trên dung mạo cũng không thể so Đỗ Phương Linh kém, tuổi tác tuy nhỏ 2 tuổi, nhưng nhiều nhất bất quá là ít bán mấy lượng bạc mà thôi, cũng không ảnh hưởng Đỗ Vân Nghiên trả nợ. Kia, vậy làm sao bây giờ? Trần Thị ngập ngừng nói. Nàng cũng không phải cái kia đẳng không chủ ý tính tình yếu đuối nữ nhân, nhưng nàng thật là không có biện pháp. Không nổi, tổ phụ tính toán lấy trước bọn họ bạc đem thiếu nợ trả lại, bán người sự trở qua năm lại nói. Đại khái là sợ chúng ta nháo lên, ăn Tết đều bất an sinh. Đỗ Cẩm Ninh nói, khoe miệng lộ ra một mặt trào phúng cười. Bọn họ có bạc. Có bạc vì sao còn muốn bán chúng ta? Đỗ Phương Huệ nhất ngây thơ, mở to mê mang mắt to hỏi. Cứ việc câu trả lời tàn nhẫn, Đỗ Phương Phỉ vẫn là cười khổ sờ sờ muội muội đầu, bởi vì bọn họ luyến tiếc bạc, mà chúng ta ở trong mắt bọn họ lại không coi vào đâu. Đỗ Phương Huệ trầm mặc. Chương 57, đi thành trong. Trần Thị nhìn về phía Đỗ Phương Linh, ngươi còn cảm thấy ở trong nhà này, ngươi cùng ngươi nhị bá mâu giống nhau, có thể ở nhà cái gì đều không làm sao. Ngươi còn cảm thấy là ngươi đệ đệ hại ngươi không thể qua ngày lành. Đỗ Phương Linh khóc lắc đầu, nương, ta sai rồi. Ban đầu nàng vẫn oán hận Đỗ Cẩm Ninh, cảm thấy chính là bởi vì nàng duyên cớ, nàng cùng mẫu thân, tỷ tỷ mới có thể rơi xuống như vậy ruộng đất, tình thế, mỗi ngày có làm không xa việc, lại ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Nhưng hiện tại mới biết được, căn bản không phải nguyên nhân này, mà là Đỗ Thần Sinh cùng Nhu Thị trong lòng ngày xứng đã sớm lệch đến không bên cạnh. Các nàng tại tổ phụ, tổ mẫu trong lòng, chỉ là kiếm tiền nô lệ, chỉ cần có ích lợi, các nàng liền có thể bị tùy ý bán. Đỗ Phương Phỉ chuyện đó thời điểm, nàng còn không rõ. Được đến phiên chính nàng, nàng mới biết được chính mình có bao nhiêu hận như vậy tổ phụ, tổ mẫu. Đại tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, các ngươi nghe cho kỹ, chuyện này, trước lạn tại trong bụng, các ngươi liền làm bộ như không biết, tất cả giao cho ta đến làm là tốt rồi, ta là tuyệt sẽ không làm cho các ngươi bị bán. Trước Tết, nhiều nhất đã đến năm trước, ta cho các ngươi một cái kết quả. Đỗ Cẩm Ninh nói, một đám nhìn chằm chằm các nàng. Nàng thật sự không quá yên tâm mấy cái này thành thật đứa nhỏ. Nàng là xuyên Việt đến cổ đại. Mỗi ngày muốn lắp một cái 10 tuổi đứa nhỏ, còn phải vì đạt tới mục đích nào đó, tại Đỗ Dần Sinh cùng Đỗ Thần Sinh trước mắt diễn kịch, mới phát hiện mình kiếp trước nhập sai rồi đi, kỹ xảo biểu diễn là cao như thế siêu, liền là Oscar đều thiếu nợ nàng một tòa cút. Bất quá đây cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì nàng có thiên phú, thứ hai là nàng có người sinh lịch duyệt, một khi tiến vào nhân thiết, liền sẽ cực lực hướng tới người kia thiết lập đi sắm vai, thứ ba, ai sẽ đi hoài nghi một cái 10 tuổi nông thôn đứa nhỏ. Sẽ có như thế lòng dạ ở trước mặt bọn họ diễn kịch đâu. Cho nên hồ lộng nhân không là vấn đề. Được Đỗ Phương Phỉ mấy người thì không được, nhãn giới, lịch duyệt, lòng dạ, không có gì cả, nếu muốn không để Đỗ Thần Sinh lão hồ ly kia nhìn ra manh mối, còn thật không đại dễ dàng. Nhân sinh như diễn, toàn dựa vào kỹ xảo biểu diễn. Các ngươi một cái trong đó có thể hay không bị bán rớt, liền gặp các ngươi giả trang được giống hay không. Nàng cầm ra lời răn vì mọi người bơm hơi. Linh Ca Nhi nói rất đúng. Trần Thị cũng thấp giọng nói, thấy bọn họ, các ngươi trong lòng muốn ổn, không cần luống cuống, liền cùng bình thường giống nhau. Các ngươi phải tin tưởng Ninh Ca Nhi, hắn nhưng là ngay cả ngươi bá tổ phụ cũng khoe khen ngợi thập phần người thông minh. Nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem sự tình này giải quyết rớt. Ân, chúng ta sẽ. Đỗ Phương Phỉ mở miệng nói, nương, ngài phóng, ta sẽ nhìn bọn muội muội, không để các nàng lộ ra dấu vết. Còn có, đừng đơn độc một người đi làm cái gì, tốt nhất vẫn cùng nương cùng một chỗ. Đỗ Cẩm Ninh không yên lòng, lại dặn dò một câu. Ngày đó buổi tối, trừ không biết Diêu Thị cùng Đỗ Cẩm Thọ, Đỗ gia nhị phòng tất cả mọi người chưa ngủ đủ. Ngày hôm sau, Đỗ Cẩm Ninh đang ngủ bị Trần Thị chụp tỉnh. Ninh Ca Nhi, chúng ta dưới đi, đi sớm chút miễn cho bọn họ sinh ra khác tâm tư. Cháo ở trong nồi ôn, người nhớ rõ ăn. Đỗ Cẩm Ninh xoay người ngồi dậy, gặp Trần Thị đứng ở nàng trước giường, vội gật đầu nói, tốt, ta biết. Lại nói, ta hôm nay sẽ đi một chuyến thành trong. Đem thoại bản đưa cho quan thất thiếu gia. Nương các ngươi có chuyện gì, cứ việc đi tìm Lý Chính hoặc là bá tổ phụ, bọn họ hội giúp chúng ta. Ân, ta biết. Ngay con sớm, ngươi lại ngủ một lát đi. Trần Thị đem Đỗ Cẩm Ninh ấn trở về trên giường, quay người vội vàng ra cửa. Đỗ Cẩm Ninh nhìn xem ngoài cửa sổ, phát hiện ngày đã sáng, nàng nhanh chóng xuyên quần áo, mở cửa ra ngoài. Trần Thị các nàng đã đi rồi, Đỗ Cẩm Ninh đi chuồng bò, múc một bầu nước gấm rửa mặt. Lúc này mới đem ôn tại bếp lò thượng bát cháo lấy ra, liền dưa muối ăn, sau đó bưng nửa bát nước gấm trở về trong phòng. Nàng chưa có trở về gian phòng của mình đi, mà là đi Trần Thị các nàng bên kia, đem cửa sổ đẩy ra một khe hở, chú ý trong sân động tĩnh. Lúc này, Đỗ Thần Sinh kia trong phòng cũng có động tĩnh, bình thường ngủ nướng Đỗ Vân Nghiên cũng dậy. Diêu Thị là đã sớm đứng lên nốt hảo nước gấm, làm bữa sáng. Đỗ gia phụ tử hai người ăn sáng xong sau, liền cùng đi ra cửa. Đỗ Cẩm Ninh thấy thế, đem nước gấm đổ đến nghiên đài thượng, chậm rãi cọ sát mực, trải ra giấy bắt đầu đằng chộp lấy thoại bản đến. Trong lúc, Nưu Thị lại đây nhìn nhìn, hỏi Đỗ Cẩm Ninh, chị ngươi các nàng đâu? Đỗ Cẩm Ninh sớm đã tại nàng lại đây khi đã lủi trở về phòng mình, cầm trong tay Đỗ Thần Sinh cho nàng hiếu kinh. Nghe nàng câu hỏi, mờ mịt ngẩng đầu lên, trả lời, đi ruộng. Nàng chớp mắt, không hiểu hỏi, tổ mẫu, ngài tìm nàng nhóm. Không, ta chỉ là hỏi một chút. Nưu Thị là trong lòng nhớ thương trả nợ sự, liền muốn tới xem một chút ba người kêu 32 bạc, ngược lại là quên ngày thường Đỗ Phương Linh bọn người là muốn xuống đất. Lúc này tự giác được chính mình làm việc có điểm không cẩn thận, sợ Đỗ Cẩm Ninh trong lòng sinh nghi, nàng vội giải thích, ngày mai cái ngày mồng 8 tháng chạp tiết, ngươi đại bá mẫu bọn họ muốn trở về, ta muốn cho ngươi ba tỷ tỷ giúp cùng một chỗ quét tước, dọn dẹp phòng ở đâu. Các nàng vừa không tại, ta cùng ngươi nhị bá mẫu hai người cũng được. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, thập phần bình tĩnh nói, tổ mẫu cực khổ. Cứ việc bây giờ Đỗ Cẩm Ninh tại Nưu Thị trong mắt đã muốn không giá trị, nhưng Nưu Thị cũng không nghĩ tới muốn gọi Đỗ Cẩm Ninh làm việc nhà. Tại nàng trong tiềm thức, nam nhân cùng nữ nhân là khác biệt, nam nhân không làm việc nhà. Nhìn đến Nưu Thị rời đi, Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới đóng cửa phòng, quay lại đến Trần Thị trong phòng, tiếp tục viết lời của nàng bản. Chưa tới một canh giờ công phu, cái kia sách nhỏ xuôi nam tử xảo ngộ động đỉnh hồng trung sách đã sao chép hảo. Đỗ Cẩm Ninh đem tập hướng trong ngực một dấu, trực tiếp ra cửa. Nàng đi Trịnh Lâm chỗ đó. Buổi sáng Đỗ Thần Sinh cùng Đỗ Vân Niên đi thành tròng, ngồi tất nhiên là Trịnh Lâm xe. Lúc này Trịnh Lâm hẳn là từ thành trong trở lại, Đỗ Thần Sinh hai cha con dù cho trở về, chỉ cần không phải ngay mặt gặp gỡ sẽ không sợ. Đỗ Cẩm Ninh đến đây, cũng nghĩ thử thời vận. Nếu vận khí không tốt, nàng dứt khoát liền đi đường đi, dù sao nàng sớm đã dự lưu đi trong thành thời gian. Kết quả quả nhiên là vận khí không tốt, tuy rằng không gặp gỡ Đỗ Thần Sinh hai cha con, nhưng xe la lần trước khi ngồi ba người, chính trò chuyện trở lại đến hai cái khách nhân liền xuất phát. Ba người này trong, có hai cái đều là trong thôn bà Ba Hoa. Nhất thích kéo là kéo phi. Nếu là Đỗ Cẩm Ninh đi ngồi xe, không chuẩn không đến nửa ngày thời gian, việc này liền chuyển khắp thôn. Đến thời điểm nàng ở đâu tới tiền ngồi xe, vì cái gì muốn đi thành trong, liền sẽ trở thành cả thôn trong nhân trà dư tiểu hậu muốn tham thảo vấn đề. Vẫn là đi đường đi tính. Đỗ Cẩm Ninh không nhiều do dự, nhấc chân ra thôn, hướng thành trong đi. Mấy ngày nay ăn vài ngày cơm no, nàng cũng có chút khí lực, thân mình không giống lần đầu tiên đi theo Trần Thị đi thành trong khi như vậy suy nhược. Thời tiết rất lạnh, nàng dứt khoát liền trực tiếp chạy chậm, chạy nóng lại dừng lại đi trong chốc lát, nghe được tiếng xe cộ đến liền trốn đến ven đường trong cây cối đi, như vậy cùng nhau đi tới, thế nhưng không đến gần nửa canh giờ nàng đã đến thành trong. Chương 58, gặp sơn trưởng. Nhìn xem thời gian còn sớm, nàng dứt khoát lại đi thượng lần đó mua thịt bánh bao cửa tiệm kia, mua một cái bánh bao thịt lớn, cất vào trong ngực tìm cái không ai góc, đem bánh bao thịt tan xong, lúc này mới hướng trong thư viện đi. Ngựa quen đường cũ tìm đến thư viện. Đỗ Cẩm Ninh cùng thủ vệ lão đầu nhi chào hỏi, lão nhân ra, phiền thoái ngươi giúp ta tìm một lát quan thất thiếu gia. Cũng không biết là lần trước loát một lần mặt, vẫn là quan gia trạch cố ý giao phó cho, hôm nay thủ vệ lão đầu nhi tuy không có trực tiếp đem nàng bỏ vào, nhưng đi giúp nàng tìm người lúc trước, thập phần nhiệt tình đem nàng mời vào hắn kia tại phòng nhỏ sưởi ấm, lại cho nàng đổ một ly nước ấm, lúc này mới tiến thư viện đi tìm quan gia trạch. Không đợi Đỗ Cẩm Ninh đem thân mình nướng ấm áp, quan gia trạch liền tới đây, sắc mặt hồng hồng. Còn thở hổn hển, rất hiển nhiên hắn là chạy tới đây. Khí còn chưa thở đều, hắn liền hỏi, thư. Thư đâu? Đỗ Cẩm Ninh từ trong lòng lấy ra sách, đưa qua. Quan gia trạch một chút tiếp nhận, trực tiếp lật ra liền tính toán nhìn, được lật đến một nửa, tay hắn liền dừng lại, ngẩng đầu lên ngượng ngùng hướng Đỗ Cẩm Ninh cười cười, nói, rất dễ nhìn, ta nhịn không được muốn biết phía dưới tình tiết. Đỗ Cẩm Ninh nhợt nhạt cười, sách này có thể được quan thiếu gia thích, là nó vinh hạnh. Quan gia trạch lúc này tử cũng không nhìn. Đem thư khép lại, lại cất vào trong ngực, lại từ trong hà bao lấy ra một thỏi bạc, đưa cho Đỗ Cẩm Ninh, cho ngươi. Đỗ Cẩm Ninh thấy thế, cũng không nói chuyện, tiếp nhận bạc nhìn nhìn, lại đưa trở về, nhiều lắm, hôm qua ta đã nói, chỉ cần một hai ngũ tiền bạc. Trên tay nàng cái này đĩnh, sợ không được có ba bốn lưỡng trọng. Quan gia trạch liếc nhìn nàng một cái, khoát tay nói, cầm đi, nhiều ra đến xem như thưởng của ngươi. Đỗ Cẩm Ninh hơi trầm ngâm, liền đem bạc thu lên. Không đợi quan gia trạch trong lòng sinh ra cái gì ý tưởng, nàng liền nói, bạc ta thu, lần sau ta lại đưa thư lại đây, quan thiếu gia không cần lại cho bạc, cái này một thỏi đủ hai quyển thư tiền. Nghe được lời này, quan gia trạch yên lặng liếc nhìn nàng một cái, đông nhiên liền nở nụ cười. Đi đến bên cạnh trên ghế ngồi xuống, một bên đưa tay đi sưởi ấm, vừa nói, ta nghe Trương Hồng Văn nói, ngươi muốn đến thư viện đến đọc sách. Đỗ Cẩm Ninh cười cười, chắp tay hành một lễ, tiểu tử tâm sinh uổng nghiệm, gọi quan thiếu gia chê cười. Thư viện thầy giáo không tầm thường, ta tất nhiên là trong lòng hướng tới. Nếu như có thể được quan thiếu gia giúp đã được như nguyện, tiểu tử ổn thỏa lại viết hai quyển đẹp mắt thoại bản cảm tạ quan thiếu gia. Quan gia Trạch nghe vậy nhiều hứng thú quan sát nàng một chút, sờ cằm hỏi, ngươi vừa có thỉnh cầu với ta, mới rồi sao đổ thu ta bạc, mà không phải trực tiếp đem thư tặng cho ta. Ngươi như vậy không phóng khoáng, thế nào cũng phải để ta giúp ngươi đem sự làm xong mới cho tạ lễ, ngươi sẽ không sợ ta dưới cơn giận dữ mặc kệ ngươi. Ngươi phải biết, tiểu gia ta không thiếu bạc, thiếu bạc là ngươi. Liền coi như ngươi không lấy thư tạ ta hoặc là bán cho ta, ngươi tổng muốn bán đến hiệu sách trong đi, thư ta cuối cùng hiểu được nhìn, lại nói cũng không ngừng ngươi một người sẽ viết thoại bản đi. Ngươi vì được cái này 122 lượng bạc liền bỏ lỡ một cái cơ hội, đáng giá sao? Đỗ Cẩm Ninh nở nụ cười. Nàng ban đầu cũng là đang cười, song này tươi cười là nhợt nhạt nhạt nhạt, để lộ ra một cỗ khách khí xa cách. Nhưng hiện tại nụ cười này, lại như xuân phương phung nhị, bách hoa nở rộ, làm cho lòng người sinh ấm áp rất nhiều lại kinh diễm đẹp mắt, nhịn không được muốn cùng nàng thân cận. Nàng nói, ta nếu là trước đem sách đưa cho quan thiếu gia lại đến giúp ta, chẳng phải là muốn rơi nhân đầu để câu chuyện. Những người đó liền sẽ nói quan thiếu gia chỉ vì kia một quyển trị hai lượng bạc thoại bản liền thay một cái ở nông thôn tiểu tử nói chuyện, đây chẳng phải là tìm thượng hai quyển thú vị thoại bản, thiếu gia ngài cũng sẽ giúp bọn hắn chiếu cố. Kết quả là một đám cầu tới cửa, thiếu gia ngài giúp đỡ là không giúp. Không giúp lời nói, tuy rằng tại ngài không có trở ngại, nhưng thanh danh chúng quy không dễ nghe, vậy cũng không phải thành của ta có lỗi. Chuyện ngu xuẩn như vậy, ta sẽ không làm, nghĩ đến quan thiếu gia ngài cũng không hy vọng ta như vậy làm xong. Quan gia Trạch chính trầm mê tại nàng kia khoe lệ trong tươi cười còn chưa phục hồi lại tinh thần, liền nghe được như vậy một phen đạo lý rất lệch lại cố tình làm cho người ta cảm thấy còn thập phần có đạo lý lời nói đến. Hắn không tự chủ há to miệng, kinh ngạc nhìn Đỗ Cẩm Ninh, sau một lúc lâu chưa tỉnh hồn lại. Ngoài cửa thì có người nhịn không được phốc phốc một tiếng cười, ngay sau đó Trương Hồng Văn liền từ bên ngoài đi vào. Ha ha ha, Ninh ca nhi, ta chỉ nghe nói ngươi rất thông minh, lại không nghĩ rằng ngươi lại vẫn thú vị như vậy, ngươi lần này lý do thoái thác, thật sự rất có đạo lý. Quan gia Trạch lúc này mới ngậm miệng lại, từ trên xuống dưới bắt được lượng Đỗ Cẩm Ninh một phen, gật gật đầu, thập phần tán thành Trương Hồng Văn lời nói, thú vị, quả thật có thú. Sau đó lại nhịn không được cười hỏi Đỗ Cẩm Ninh nói, như thế, ta đổ còn phải cảm ơn ngươi vì ta suy nghĩ. Đỗ Cẩm Ninh thập phần thành khẩn chắp tay, quan thiếu gia không cần phải khách khí. Quan gia Trạch thật sự nhịn không được, ha ha cười ha hả, chỉ vào Đỗ Cẩm Ninh đối Trương Hồng Văn nói, ngươi từ đâu nhi tìm đến như vậy cái kẻ dở hơi. Như vậy có ý tứ. Trương Hồng Văn thập phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng cười lên. Nợ nụ cười trong chốc lát, quan gia Trạch đứng lên đến, đối Đỗ Cẩm Ninh nói, ngươi nếu đã nói như vậy, vậy ta phải thừa của ngươi tỉnh. Đi thôi, hiện tại cùng ta đi gặp sân trưởng. Nói, hắn dẫn đầu hướng ngoài cửa đi. Thư viện rất lớn, chừng 70-80 mẫu, từ cổng đi vào, ba người ước chừng đi một chén trà công phu. Dọc theo con đường này, gặp gỡ thư sinh đều sẽ cùng quan gia Trạch chào hỏi, ánh mắt vừa nghi hoặc rơi vào Đỗ Cẩm Ninh trên người. Trong thư viện tuy rằng không phải xuyên chế thức quần áo, nhưng mỗi người đều mặc trường sam, hơn nữa có thể đến Bác Duyệt thư viện đọc sách nhân. Gia cảnh bình thường đều cũng không tệ lắm, cho dù không thể mặc lăng la tơ lụa, nhưng vải mịn áo dài cũng là có thể mặc vào, không ai có giống Đỗ Cẩm Ninh như vậy, y phục trên người rửa đến đều nhìn không ra bản sắc, còn chỗ sửa ném đi chỗ sửa, vừa nhìn chính là nghèo khổ người ta đứa nhỏ. Như vậy nhân, làm sao có thể cùng quan thất thiếu gia đi cùng một chỗ đâu? Trương Hồng Văn nhìn đến những ánh mắt này, lo lắng Đỗ Cẩm Ninh không được tự nhiên, không khỏi đi đến bên người nàng, chắn vừa đỡ những kia đánh giá ánh mắt. Điều này làm cho Đỗ Cẩm Ninh trong lòng ấm áp, ngẩng đầu hướng hắn cười, đa tạ. Quan gia Trạch thấy như vậy một màn, lại nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh tự nhiên hào phóng, vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không có bởi vì những kia ánh mắt mà cảm giác không được tự nhiên, cũng không có nông dân vào thành loại này hết nhìn đông tới nhìn tây tò mò, trong lòng càng phát đối với nàng cảm thấy hứng thú. Chỉ chốc lát sau, ba người liền đến sơn trưởng quan Nhạc Hòa nơi ở chỗ. Các ngươi trước tiên ở bậc này, ta đi vào thông báo một tiếng. Quan gia Trạch lĩnh Đỗ Cẩm Ninh cùng Trương Hồng Văn lên thềm, liền giao cho một câu, chính mình vào trong phòng. Hắn vừa mới tiến đi, trên hành lang liền đi lại đây một cái khoảng 50 tuổi lão đầu nhi. Nhìn đến Trương Hồng Văn cùng Đỗ Cẩm Ninh, hắn sửng sốt, hỏi, Tứ Xuyên, ngươi ở đây làm cái gì? Tứ Xuyên, là Trương Hồng Văn tự, thủ tự Hồng Văn không phạm, Tứ Tại Xuyên. Chương 59, nhìn không thấu. Trương Hồng Văn thấy được tiên sinh đến, trong lòng vui vẻ, lên trước làm thi lễ, trả lời một câu. Học sinh mang cùng thôn Đỗ Cẩm Ninh lại đây bái kiến sân trưởng. Lúc này mới chỉ Đỗ Cẩm Ninh, tiên sinh, đây chính là ta lúc trước từng nói với ngươi Đỗ Cẩm Ninh, nàng tư chất cực tốt, đã gặp qua là không quên được. Nói hắn lại cho Đỗ Cẩm Ninh giới thiệu, đây là ta lão sư, họ Hoàng, cũng ngươi tứ thúc lão sư. Đỗ Cẩm Ninh nhanh chóng tiến lên hành lễ, Đỗ Cẩm Ninh gặp qua Hoàng tiên sinh. Hoàng tiên sinh đánh giá nàng một chút, gật gật đầu, quay đầu đối Trương Hồng Văn ôn hòa nói, các ngươi mà tại đây chờ chờ, ta đi vào trước. Là. Trương Hồng Văn đưa mắt nhìn Hoàng Trừng Minh vào phòng, quay đầu đối Đỗ Cẩm Ninh trừng mắt nhìn, ý bảo nàng an tâm một chút chớ táo. Đỗ Cẩm Ninh thì thập phần cảm kích hướng hắn cười. Vị này Hoàng tiên sinh nàng từng nghe tứ thúc đề qua, là trước kia cử nhân, tuổi trẻ khảo tú tài khi cùng bá tổ phụ quan hệ cá nhân rất tốt, sau này dù cho chung cử nhân, cũng không ảnh hưởng hai người hữu nghị. Tứ thúc tư chất không tốt, lại có thể bái Hoàng Trừng Minh làm thầy, vào cái này Bác Duyệt thư viện, liền là Hoàng Trừng Minh nhìn tại bá tổ phụ trên mặt. Nghe Trương Hồng Văn vừa rồi kia giọng điệu, nghĩ đến đã muốn ngầm nói với Hoàng Trừng Minh qua nàng tình huống. Như vậy bất kể là nhìn tại bá tổ phụ vẫn là tứ thúc, Trương Hồng Văn trên mặt, Hoàng Trừng Minh đều sẽ vì nàng nói tốt vài câu, cái này với nàng mà nói là thập phần có lợi, ít nhất sơn trưởng sẽ cho nàng một cái cơ hội đi. Không bao lâu, quan gia trạch liền từ bên trong ra, hướng Đỗ Cẩm Ninh vẫy vây tay, đến, vào đi. Rồi hướng Trương Hồng Văn nói, Hoàng tiên sinh cũng tại, ngươi cũng cùng nhau vào đi. Đỗ Cẩm Ninh cùng Trương Hồng Văn đi theo hắn vào trong phòng, liền gặp một cái chừng 40 tuổi lưu lại Mỹ Nhiêm Đại Thúc ngồi ở ghế trên, mà Hoàng Trừng Minh thì bồi ngồi ở ghế khách thượng. Đỗ Cẩm Ninh vừa vào cửa ánh mắt hai người liền rơi vào trên người của nàng. Thứ xuyên gặp qua sơn trưởng, gặp qua tiên sinh. Trương Hồng Văn chắp tay hành lễ. Đỗ Cẩm Ninh cũng chắp tay, Đỗ Cẩm Ninh gặp qua sơn trưởng, gặp qua Hoàng tiên sinh. Nga! Ngươi nhận thức Hoàng tiên sinh. Quan Nhạc Hòa đưa tay vỗ về râu, mở miệng hỏi. Vừa rồi tại cửa, Trương Đại ca giới thiệu qua. Đỗ Cẩm Ninh trả lời, ở nhà ta cũng nghe ta bá tổ phụ cùng tứ thúc để qua Hoàng tiên sinh. Trương Hồng Văn vừa nghe cũng có chút nóng nổi, trách cứ nhìn Đỗ Cẩm Ninh một chút, ngẩng đầu hãy náy hướng Hoàng Trừng Minh trừng mắt nhìn. Hoàng Trừng Minh lúc này lại đây, tự nhiên là hắn năn nỉ hồi lâu kết quả, ý định ban đầu là nhượng nhà mình tiên sinh ở bên cạnh gõ cổ vũ, giúp đỡ Đỗ Cẩm Ninh nói lời hay. Nhưng này đều là thành lập tại sơn trưởng cũng không biết tiên sinh cùng Đỗ Cẩm Ninh trong đó quan hệ thượng. Nếu là biết, không riêng nhà mình tiên sinh không tốt lại vì Đỗ Cẩm Ninh nói tốt, hôm nay lại đây được trùng hợp như vậy. Cũng có cố ý tính kê chi ngại, hội không duyên cơ rước lấy sơn trưởng đối tiên sinh nghi kỵ. Đỗ Cẩm Ninh lại là một loại khác ý tưởng. Nếu nàng vào thư viện, Đỗ Dần Sinh cùng Hoàng tiên sinh quan hệ liền như thế nào cũng không giấu được. Vừa không giấu được, vậy còn không bằng hiện tại đã nói ra đến, cũng rơi vào cái thẳng thắn thành khẩn ấn tượng. Nếu là về sau lại lật ra đến, đối với nàng mà nói ngược lại là không cái gì, dù sao nàng một đứa bé, vào thư viện dựa chính là đọc sách bản lĩnh, chỉ cần thành tích của nàng tốt. Sơn trưởng đối nàng ấn tượng không tốt cũng không quan hệ, hơn nữa, nàng lại không chuẩn bị khảo khoa cử. Được Hoàng tiên sinh liền không giống nhau, lúc này nhượng quan sơn trưởng cảm thấy hắn là cái thích tính kế thích đùa giỡn tâm cơ tiểu nhân. Hoàng tiên sinh là giúp nàng, lại tại trên tư trước mặt rơi cái ấn tượng xấu, nàng tự nhiên không chịu như vậy hại Hoàng tiên sinh. Hoàng Trừng Minh khoảng 50 tuổi người, làm sao không biết những này nhân tình khôn khéo. Hắn tự nhiên là đã sớm cùng Quan Nhạc Hòa chào hỏi, chỉ có chính mình tiểu đồ đệ ngây ngốc không biết mà thôi. Bây giờ nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh nói chuyện như vậy, ngược lại là chợt nhíu mày, rất là ngoài ý muốn, cũng không biết Đỗ Cẩm Ninh là cố ý mà lâm vào, hay là bởi vì so nhà mình ngốc đồ đệ càng không có lòng dạ, có sao nói vậy. Hắn không khỏi lại quan sát Đỗ Cẩm Ninh vài lần, trong lòng như có điều suy nghĩ. Quan Nhạc Hòa gật gật đầu, lại hỏi, ta nghe ra trạch nói, ngươi đã gặp qua là không quên được. Cổ đại người đọc sách tại xưng hô thượng bình thường đều gọi đối phương tự, bày tỏ kỳ tôn trọng. Nhưng mỗi người đều đúng ứng một chữ. Lúc này nhượng tiểu thuyết xưng hô có vẻ rất hỗn loạn, nhân danh quá phức tạp, mọi người có đôi khi sẽ xem được không hiểu ra sao, không biết người kia là ai. Cho nên vì đơn giản một chút, sau này bọn họ nói chuyện, ta đều sẽ làm cho bọn họ xưng danh mà không xứng tự, đặt ở đây thuyết minh một chút. Đỗ Cẩm Ninh do dự một chút, chắp tay nói, quan thiếu gia quá khen, tiểu tử chỉ là trí nhớ lực tương đối bình thường nhân lược hảo chút. Nga! Quan Nhạc Hòa mày chợt cau, sắc mặt nhất thời trầm xuống đến, quay đầu đối quan gia trạch nói. Ngươi xem ngươi, hắn rõ ràng không phải đã gặp qua là không quên được, ngươi lại ở trước mặt ta nói ngoa, còn đem hắn để cử đến trước mặt của ta đến, đây không phải là hồ nháo là cái gì. Quan gia trạch ra thế hiền hách, trong nhà Lao Thái Thái cũng cực yêu thương, từ trước đến giờ là không sợ trời không sợ đất, nhưng liền sợ vị này làm sơn trưởng thúc thúc. Huống hồ hắn cũng bất quá mới 13 tuổi, tuổi còn nhỏ quá, bị Quan Nhạc Hòa cái này một trách cứ, nhất thời liền hoảng hồn, tiến lên túi đầu nhận sai, học sinh không điều tra rõ ràng. Liền tự tiện đem nhân hướng sơn trưởng nơi này mang, học sinh có sai, kính xin sơn trưởng trách phạt. Quan Nhạc Hòa ở mặt ngoài trách cứ Chất Nhi, ánh mắt lại lặng lẽ hướng Đỗ Cẩm Linh chỗ đó liếc, lại nhìn đến đứa bé kia chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một chút, liền lại đem đầu thấp đi xuống, vừa không có kinh hoàng, lại không có thể như nguyện nguyện hoài, thế nhưng thập phần bình tĩnh bộ dáng, hắn liền đối với này một đứa trẻ có chút cân nhắc không thấu. Vừa rồi quan gia trạch tiến vào, đem Đỗ Cẩm Linh hảo một trận khen, còn nói muốn cho Đỗ Cẩm Linh nhập thư viện, Quan Nhạc Hòa liền không khỏi nghĩ nhiều, cố ý hỏi hai người quen biết tương giao quá trình, trực giác trong liền cảm thấy cái này Đỗ Cẩm Linh tự cấp nhà mình ra đời không sâu, tràn ngập nhiệt tình Chất Nhi hạ sáo, lấy đạt tới tiến vào thư viện, thậm chí bái tại hắn cái này sơn trưởng môn hạ mục đích. Tuy nói sau này nhìn đến Đỗ Cẩm Linh bản thân, phát hiện nàng lớn gầy keo tiểu tiểu một thân rách nát quần áo, mặt mày tuấn tú, ánh mắt trong veo, cùng hắn tưởng tượng của bản thân tâm cơ thâm trầm hạng người một trời một vực, nhưng hắn vẫn là nói thăm dò một phen, đẹp mắt nhìn đứa nhỏ này tâm tính. Nếu tư chất cực tốt, nhưng phẩm hạnh không hợp, tâm tính không tốt, vậy hắn cũng là không cho phép Đỗ Cẩm Linh nhập thư viện. Tâm thuật bất chính nhân, càng là tài cao, tai họa càng lớn. Hắn làm sân trưởng, đối loại này sự nhất không thể nhẫn nhịn. Nhưng không nghĩ hắn thế nhưng nhìn không thấu Đỗ Cẩm Linh. Một cái tiểu tiểu hài đồng, vẫn là cái ở nông thôn tiểu tử, không niệm qua thư, chẳng lẽ tâm cơ đổ so với hắn cái này chừng 40 tuổi sơn trưởng còn muốn thâm trầm không được. Đối với điểm này, Quan Nhạc Hòa là không tin. Ngược lại là đứng ở Đỗ Cẩm Linh bên cạnh Trương Hồng Văn kia vẻ mặt thất kinh biểu tình, còn quay đầu đi xin giúp đỡ nhìn về phía nhà mình lão sư Hoàng Trường Minh, đây mới là đứa nhỏ gặp được tình hình như thế khi phản ứng bình thường. Hắn đối quan gia trạch nói, ngươi đi bên ngoài quỳ đi, ta không gọi khởi, ngươi vẫn quỳ xuống. Chương 60, làm đệ tử ta đi. Là, quan gia trạch kích động mà đến, nhưng không nghĩ Đỗ Cẩm Linh chỉ thông lệ khiêm nhường một câu, nhà mình thúc thúc liền đống nhiên phát biểu, mặc danh kỳ diệu phát một trận lửa, điều này làm cho hắn thập phần khó hiểu. Cũng không phải là mặc danh kỳ diệu sao? Bất kể là ai, người khác đang hỏi ngươi có hay không đặc biệt có bản lĩnh thời điểm, ai mà không muốn khiêm tốn một phen. Chẳng lẽ sẽ nói ngươi nói được đúng, ta đặc biệt có bản lĩnh không được. Nói vậy chẳng phải là thành cuồng vọng chi đồ. Hơn nữa, thúc thúc trách cứ hắn không có điều tra rõ ràng, vậy hắn chính mình chẳng phải là cũng không có điều tra. Loại sự tình này, đơn giản vô cùng, chính là lấy một quyển sách thử xem Đỗ Cẩm Linh liền thành. Nhưng vì cái gì thúc thúc liền không làm, ngược lại không phân tốt xấu liền đem nhân cự chi ngoài ngàn dặm đâu. Quan gia trạch không nghĩ ra, lại cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn ra cửa đi, vì tại dưới hành lang. Quan Nhạc Hòa gặp Đỗ Cẩm Linh lại vẫn không nói một câu, chỉ cúi đầu bưng mi, thật giống như chuyện này không có quan hệ gì với nàng dường như, ánh mắt hắn nhíu lại, trong lòng đốn sinh không vui cảm giác, đối Đỗ Cẩm Linh nói, quan gia trạch sở dĩ bị phạt, tất cả đều là bởi vì đề cử của ngươi duyên cớ. Ngươi vì sao không nói một lời, nhìn hắn bị phạt. Đỗ Cẩm Linh nâng lên cặp kia lại lớn lại sáng trong mắt trong suốt, nhìn Quan Nhạc Hòa một chút, cất cao giọng nói, sơn trưởng chỉ bảo học sinh, thúc thúc giao huấn Chất Nhi, lại há là ta chờ có thể xen mồm. Quan đại ca bởi ta mà bị phạt, sau đó ta tự có bồi thường bồi tội cử chỉ, cũng không cần ở trong này nói ra. Ninh ca nhi. Trương Hồng Văn hôm nay quả thực là sợ tới mức không nhẹ, gặp Đỗ Cẩm Linh giọng điệu tựa hồ chẳng phải cung kính, càng phát đàm chiến, nhịn không được kéo kéo cổ áo nàng, thấp kêu một tiếng. Đỗ Cẩm Linh nói xong câu nói kia liền lại cúi đầu bưng mi, không có ở đáp lại Trương Hồng Văn. Ngồi ở mặt trên Hoàng Trường Minh thì đối Trương Hồng Văn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần xen mồm. Kỳ thật dù cho không có Hoàng Trường Minh ý bảo, Trương Hồng Văn cũng không dám nhiều lời đa động, gặp Đỗ Cẩm Linh không nói, hắn nhanh chóng cúi đầu, làm thành thật tình huống, hy vọng sơn trưởng coi hắn là làm trong suốt, không cần cây đuốc phát đến trên đầu hắn. Quan Nhạc Hòa lực chú ý căn bản không đặt ở trên người hắn, hắn chỉ nhìn chằm chằm Đỗ Cẩm Linh, gặp Đỗ Cẩm Linh vẫn là vẻ mặt bình tĩnh không có gợn sóng bộ dáng, đổ so với hắn còn có vẻ trầm tĩnh, hắn nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp đem ngươi đuổi ra, không để ngươi nhập thư viện. Đỗ Cẩm Linh lúc này mới nâng lên kia trong trẻo đôi mắt, nhìn hắn một cái, đây là sơn trưởng quyền lợi, ta có sợ không, cũng ảnh hưởng không được sơn trưởng quyết định. Quan Nhạc Hòa một hơi nghẹn ở trong cổ họng, thiếu chút nữa không nghẹn chết. Cái này chết đứa nhỏ, không thể nói vài câu năn nỉ lời nói, làm cho hắn có dưới bậc thang. May mà bên cạnh còn có một sành sỏi Hoàng Trường Minh. Hắn sớm nhìn ra, sơn trưởng sở dĩ làm như vậy, là muốn thăm dò một chút trước mắt đứa nhỏ này, nhưng giống như cho tới bây giờ. Chứ biết đứa nhỏ này tính tình tương đối trầm tĩnh, dù cho gặp gỡ như vậy trường hợp đều không kích động không khiếp đằng ngoài, còn chưa có thử lộ ra cái gì đến. Hắn mở miệng nói, Đỗ Cẩm Linh, ngươi như vậy cái gì đều không làm, ngươi ngược lại là không sợ, nhiều nhất ngươi không tiến thư viện đọc sách liền bỏ qua, tại ngươi mà nói không có gì tổn thất. Được quan gia trạch cùng Trương Hồng Văn liền không giống nhau. Bọn họ còn phải tại trong thư viện đọc sách. Một khi Sơn trưởng cùng các tiên sinh đối với bọn họ ấn tượng không xong, ngươi cũng biết hậu quả sẽ như thế nào. Hậu quả này lại há là ngươi có thể bồi thường được. Bọn họ một lòng giúp ngươi, ngươi lại cái gì đều không làm, cái này chẳng phải là làm cho bọn họ trái tim băng giá. Ít nhất ngươi phải đem của ngươi đã gặp qua là không quên được tư chất biểu hiện ra ngoài, làm cho Sơn trưởng biết, hai người bọn họ cũng không phải mù hồ nháo đi. Đỗ Cẩm Ninh nghe được lời này, tựa hồ có chút động dung. Nàng ấy náy quay đầu nhìn Trương Hồng Văn một chút, giơ tay lên đến hướng Quan Nhạc Hòa chắp tay thi lễ, Cẩm Ninh nguyện ý thử một lần. Quan Nhạc Hòa quay đầu phân phó bên cạnh lão buộc, đi ta thư phòng trong, lấy một quyển dễ kinh đến. Nói xong cái này, hắn chỉ cảm thấy tâm rất mệt. Một loại hài đồng, nơi nào cần hắn như vậy phí tâm tư. Trực tiếp hù dọa hai câu, liền đạt tới mục đích, gọi khóc sẽ khóc, gọi cười liền cười, gọi học tập liền học tập, từ đâu tới nhiều chuyện như vậy. Thiên trước mắt cái này không ấn lộ số ra bài, không sợ hãi chút nào không nói, còn từng câu lời nói thật là có lý, đem hắn đỉnh đến trên tường nguy hiểm. Không nói đã gặp qua là không quên được, chỉ nói phần này tâm tính, liền làm cho nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu đứa nhỏ này tâm thuật đoan chính, còn thật sự có đã gặp qua là không quên được chi tư, vậy hắn Quan Nhạc Hòa liền xem như nhặt được bảo. Chỉ chốc lát sau, lão buộc liền đem thư đem ra. Quan Nhạc Hòa tiện tay mở ra một tờ, đưa cho Đỗ Cẩm Ninh, đem cái này một tờ niệm một lần, sau đó lưng cho ta nghe. Đỗ Cẩm Ninh tiếp nhận thư, lại không có nhìn, mà chỉ nói, ta chưa từng đi học, chỉ nhận thức 300.000 thượng tự. Quan Nhạc Hòa thế nhưng từ nàng kia mặt không chút thay đổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thấu nàng nghĩ biểu đạt ý tứ, ta cứ như vậy cái trình độ, ngươi xem rồi làm đi. Hắn khí nở nụ cười, nạt nhỏ, biết, nhanh chóng nhậm đi. Đỗ Cẩm Ninh liền cầm lấy thư, cao giọng nhậm lên. Nàng trí nhớ xuất sắc, 300.000 thượng tự nhớ rõ chặt chẽ, lại có Đỗ Dần Sinh đánh nàng đọc thuộc lòng lịch sử giám kinh nghiệm, lưng cái này trang thư nàng liền lại càng không phí sức, có kia dù cho nhận thức, nhưng không phải 300.000 thượng tự, nàng liền trực tiếp nhảy qua đi. Hơn nữa câu đùa cũng mặc kệ, niệm một câu đến nàng cảm thấy nín thở, liền dừng lại thở ra một hơi, lại tiếp tục niệm. Kết quả cuối cùng tự nhiên là cái này một tờ thư liền bị nàng niệm được loạn thất bát ao, nhượng biết rõ thư thượng nội dung Quan Nhạc Hòa, Hoàng Trừng Minh đều cảm thấy đau đầu. Quan Nhạc Hòa thấy nàng đem một tờ thư niệm xong, nhanh chóng gọi ngừng, được rồi, đem thư đóng lại, lưng đi. Đỗ Cẩm Ninh đem thư khép lại, cong lên. Cong hai câu, Quan Nhạc Hòa, Hoàng Trừng Minh liền kinh ngạc nửa trước miệng. Nàng cái này lưng không riêng cùng niệm nội dung giống nhau như lúc, hơn nữa liền vừa rồi dừng lại thở địa phương đều giống nhau, thậm chí vừa rồi niệm sai rồi một chữ, cái chữ này lỗi ở đều không sót mất. Hai người bọn họ liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nếu là Đỗ Cẩm Ninh nhận biết thư thượng tự, niệm qua một lần sau đem bọn nó thuộc lòng, như vậy cái này trí nhớ tuy nói không sai, nhưng còn không đến mức nhượng hai vị tiên sinh kinh ngạc như vậy. Bọn họ làm tiên sinh nhiều năm như vậy, tư chất tốt học sinh cũng không phải chưa từng thấy qua. Nhưng giống như vậy, hoàn toàn không biết tự, càng không biết này ý tứ, vẫn còn có thể như vậy thuộc lòng, cái này trí nhớ nhưng liền không phải bình thường. Quan Nhạc Hòa kích động được đứng lên, tự mình chạy đến thư phòng trong, lấy một quyển thượng thư ra, mở ra một tờ, gọi Đỗ Cẩm Ninh niệm lại lưng. Không huyền niệm chút nào, Đỗ Cẩm Ninh lại một lần đem bọn họ cho chấn kinh. Liên là đối Đỗ Cẩm Ninh đã gặp qua là không quên được có chỗ hiểu rõ Trương Hồng Văn, đều ở bên cạnh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Cái này tư chất thật là kinh người. Quan Nhạc Hòa đều hưng không khởi đối Đỗ Cẩm Ninh phẩm hạnh cùng tâm tính khảo nghiệm, lúc này liên thanh khen, hảo hảo hảo. Lại hỏi Đỗ Cẩm Ninh, ngươi liệu có nguyện ý làm đệ tử của ta? Đỗ Cẩm Ninh lại do dự một chút, quay đầu nhìn xem Hoàng Trừng Minh, hỏi, ta có thể làm Hoàng tiên sinh đệ tử sao? Chương 61, nhặt được bảo. Hoàng Trừng Minh gặp Quan Nhạc Hòa trên trán gân xanh thằng nhảy, ngay sau đó liền muốn bạo khởi, vội vàng hỏi, vì sao ngươi phải làm đệ tử ta, mà không nguyện ý làm Sơn trưởng đệ tử? Phải biết Sơn trưởng là sách này viện quyền lợi lớn nhất, học vấn cũng là tốt nhất, có bao nhiêu người nghị bái hắn vi sư đều không có thể đâu. Ta tứ thúc, còn có Trương đại ca, đều là Hoàng tiên sinh học sinh, ta nghị cùng với bọn họ. Đỗ Cẩm Ninh nói, sự thật đương nhiên không phải như vậy. Nàng là nữ nhi thần, dù cho vào thư viện đọc thư, sau này cũng là sẽ không đi tham gia khoa cử. Quan Nhạc Hòa là Sơn trưởng, lại có huynh trưởng ở kinh thành chức vị, nàng đã bái hắn vi sư, cái này liên lụy liền đại. Nghĩ tại trong thư viện không lý tưởng làm tiểu trong suốt đều không được. Mà Hoàng Trừng Minh liền không giống nhau, hắn tuy tư cách lão, nhưng chung quy là trong thư viện phổ thông dạy học tiên sinh, dưới gối đệ tử lại nhiều, nàng hôn thượng một năm dưới năm, cuối cùng mất đi tại mọi người, cũng tất nhiên không thể dẫn nhân chú mục. Nghe được Đỗ Cẩm Ninh những lời này, Quan Nhạc Hòa sửng sốt một chút, ha ha cười ha hả. Đỗ Cẩm Ninh vô thanh vô tức không buồn không thích, hắn vẫn cho là đứa nhỏ này sâu không lường được, vạn không nghĩ tới bỗng nhiên liền toát ra một câu như vậy tràn ngập tính trẻ con lời nói đến. Đây là một cái 10 tuổi không đến đứa nhỏ a. Nàng có thể có cái gì tâm cơ? Vừa rồi những lời này, nghĩ đến liền là chính nàng cảm thấy quả thật nghĩ như thế pháp đi. Hắn thật là suy nghĩ nhiều quá. Nghĩ như vậy, hắn càng xem đứa nhỏ này lại càng cảm thấy thích, lớn tốt, tâm tính tốt, còn đã gặp qua là không quên được, chân chính là đã gặp qua là không quên được a. Thật là nhặt được bảo. Hắn cũng không nguyện ý đem như vậy đứa nhỏ nhượng cho Hoàng Trừng Minh. Hắn liễm tươi cười, thản nhiên nói, nếu ngươi không chịu bái ta làm thầy, Hoàng tiên sinh chỗ đó cũng là sẽ không thu của ngươi. Sơn trưởng học sinh, ai dám đoạn? Hoàng Trừng Minh nhất thời cười khổ. Vừa rồi nghe được Đỗ Cẩm Ninh lời nói, hắn nhưng là mừng rỡ trong lòng, thập phần kỳ vọng Sơn trưởng có thể lấy đại cục làm trọng, không cần miễn cưỡng đứa nhỏ này, để cho hắn thuận lợi bái nhập môn hạ của hắn. Có như vậy đứa nhỏ làm đệ tử, sau này mang đi ra ngoài, kia đều là thập phần có mặt mũi sự. Như vậy tư chất, tùy tiện bồi dưỡng cái 2-3 năm, khảo cái tú tài là hoàn toàn không có vấn đề. Đến thời điểm thần đồng chi danh một khi truyền ra, hắn cái này làm tiên sinh cũng có thể đi theo nổi danh. Lại càng không cần nói sau này Đỗ Cẩm Ninh khảo cử nhân, đậu tiến sĩ khi hắn phong cảnh. Ngẫm lại liền mỹ tích rất. Đáng tiếc cái này mộng đẹp còn chưa làm liền bị Quan Nhạc Hòa đánh nát. Hắn chỉ hy vọng Đỗ Cẩm Ninh có thể kiên trì, không cần vứt bỏ. Đỗ Cẩm Ninh nhìn xem Hoàng Trừng Minh, lại nhìn xem Quan Nhạc Hòa, túi đầu lầu bầu nói, nhưng ta vẫn là nghĩ bái Hoàng tiên sinh vi sư. Quan Nhạc Hòa thiếu chút nữa không bị này trẻ con chết. Người có thể nghĩ rõ ràng, không bái ta làm thầy, liền không thể nhập thư viện, càng không thể bái Hoàng tiên sinh vi sư. Ta nhưng là sơn trưởng, giữ lời nói. Đỗ Cẩm Ninh ở trong lòng cân nhắc một chút lợi hại, nghĩ lấy nàng tư chất, mặc kệ bái đến ai môn hạ cũng không có khả năng mặc kệ, mặc nàng tùy tiện loạn không lý tưởng, vậy cũng không bằng bái sơn trưởng vi sư. Ít nhất như vậy, tại Đỗ gia phân ra sự tình thượng càng thêm có lợi một ít. Nàng rốt cuộc khuất phục tại cường quyền dưới, gật đầu bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Ba chữ này, lại đem Quan Nhạc Hòa tức giận đến quá sức. Người nào nha, bái hắn vi sư còn như vậy miễn cưỡng, hắn rất kém cỏi sao. Nhưng người học sinh này hắn là thật thích, chỉ cần nàng đáp ứng, hắn cũng bất chấp so đo thái độ của nàng. Hắn liều mạng ức chế được hướng lên trên kiểu khoe miệng, biểu tình nghiêm túc nói, vậy còn không nhanh chóng dập đầu bái sư. Từ lúc xuyên Việt đến cổ đại, bị Đỗ Thần Sinh phạt quỳ tại trong sân, Đỗ Cẩm Ninh liền nhận mệnh, tại đây lưu hành một thời quỳ đến quỳ đi niên đại, nàng đầu gối muốn bảo trụ trinh tiết, cỡ nào khó cũng. Vì thế nàng cũng không rồi dám, lập tức quỳ xuống cho Quan Nhạc Hòa dập đầu ba cái, kêu một tiếng, lao sư. Quan Nhạc Hòa rốt cuộc nhịn không được trong lòng vui vẻ, vỗ về dâu ha ha cười ha hả, tiến lên tự mình nâng dậy Đỗ Cẩm Ninh, được rồi, sau này ngươi chính là ta môn hạ tam đệ tử. Nhị sư huynh là quan gia trạch, đại sư huynh nay đã trung cử nhân, du học đi. Mấy ngày nữa hắn đã trở lại năm, ngươi gặp lại vừa thấy đi. Trương Hồng Văn vừa vì Đỗ Cẩm Ninh vui vẻ, lại có chút thất vọng. Nếu là Đỗ Cẩm Ninh có thể bái Hoàng tiên sinh làm thầy, cùng hắn đồng nhất cái tiên sinh, thật là tốt biết bao a, tuy nói giảng bài đều là cùng tiến lên, nhưng đồng nhất cái tiên sinh môn hạ đệ tử, quan hệ lẫn nhau muốn so với bình thường cùng trường thân mật được nhiều. Thu đồ, Quan Nhạc Hòa tự nhiên muốn quan tâm một chút đệ tử tình huống, ngươi năm nay mấy tuổi, trong nhà có vài hấp nhân, nhưng có ruộng đất, tình thế. Hồi tiên sinh, đệ tử năm nay 10 tuổi, trong nhà 15 miệng ăn, có hai hơn 10 mẫu ruộng đất, tình thế. Trương Hồng Văn nghe được Đỗ Cẩm Ninh chỉ là đơn giản trả lời sơn trưởng vấn đề, trong nhà vấn đề tuyệt không hiện lộ ra, trong lòng nhất thời sốt ruột, nhìn Quan Nhạc Hòa muốn nói lại thôi. Quan Nhạc Hòa chú ý tới Trương Hồng Văn thần sắc, Hòa ngôn duyệt sắc đối Đỗ Cẩm Ninh nói, ngươi đến bên ngoài đi đem sư huynh ngươi kêu lên, sau đó để cho hắn dẫn ngươi đi lĩnh ngươi tại trong thư viện đi một chút, quen thuộc địa phương, một chén trà công phu sau lại trở về. Là Đỗ Cẩm Ninh làm thi lễ, lui ra ngoài. Nghe được Đỗ Cẩm Ninh ở bên ngoài nói chuyện với quan gia trạch, chợt hai người tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân cũng dần dần đi xa, Quan Nhạc Hòa lúc này mới chuyển hướng Trương Hồng Văn, hỏi hắn nói, vừa rồi ta nhìn ngươi vẻ mặt, tựa hồ có chuyện nói. Trương Hồng Văn có thể cùng Đỗ Cẩm Ninh đến sơn trưởng nơi này đến, thân mình liền không phải là một người nhát gan nhân, lúc này lại có chính mình tiên sinh đang ngồi, liền cũng thoải mái đem Đỗ Cẩm Ninh ra tình huống nói với Quan Nhạc Hòa. Ngươi nói là, nhà hắn có ruộng đất, tình thế, ngày qua được không sai, lại không chịu đưa Đỗ Cẩm Ninh đến trường. Quan Nhạc Hòa cau mày hỏi. Trương Hồng Văn gật gật đầu, chính là ban đầu trong thôn tư thục, đối bản thôn đứa nhỏ chỉ lấy 300 văn thúc tu, hắn tổ phụ liền không nỡ để cho hắn đi, dù cho Đỗ Cẩm Ninh bá tổ phụ phát hiện Đỗ Cẩm Ninh tư chất bất phàm, nhiều lần khuyên bảo, tổ phụ nàng lại vẫn không chịu. Hắn nói ngoài ý, chính là 300 văn thúc tu, Đỗ Thần Sinh đều không bỏ được nhượng nàng đi, lại càng không cần nói thư viện cái này 20 lượng bạc. Huống hồ 20 lượng bạc chỉ là thuốc tu, ở nơi này trong thư viện đọc sách, cái khác tiêu phí còn không nhỏ. Liên tỉ như quần áo, Đỗ Cẩm Linh đến nơi này, cũng không thể lại xuyên nàng kia thân rách nát quần áo đi. Cái này quan hệ đến thư viện thể diện. Các huyện thư viện ở giữa thường thường hội rút tiên sinh cùng học sinh lẫn nhau phỏng vấn, tổ chức mấy tràng văn hội, lấy đạt tới luận bản trao đổi mục đích. Nếu là Đỗ Cẩm Linh vẫn mặc nàng kia thân rách nát, xanh sao vàng vọt tại thư viện tại hành tẩu, tất yếu bị khác thư viện chê cười, nói bác duyệt thư viện là tên khất cái hoa. Cho nên, tới nơi này đọc sách, mấy thân thể mặt trang phục đạo cụ là muốn đẩy xử lý. Lại càng không cần nói như là văn phòng tứ bảo, đồ ăn chờ chi tiêu. Quan Nhạc Hòa cũng nhíu mày. Hắn tuy không thiếu tiền, Đỗ Cẩm Linh thúc tu hắn có thể giúp đại giao, quần áo hòa văn phòng tứ bảo hắn cũng có thể cho mua, nhưng làm sân trưởng, hắn lại không thể làm như vậy. Chương 62, được cần rút. Một khi hắn như vậy làm, trong thư viện cái khác trong nhà nghèo khó học sinh, hắn hoặc là bọn họ tiên sinh muốn hay không giúp đỡ. Nếu là giúp đỡ, trong thư viện dạy học tiên sinh vốn cũng không dư giả, lại giúp đỡ thượng mấy cái học sinh, cuộc sống của mình cũng không cần qua. Cái này khẩu tử một mở, Quan Nhạc Hòa chính mình dù cho của cải rất phong phú, quanh năm suốt tháng xuống dưới cũng chống không được. Cho nên, này cử không thể mở tiền lệ. Còn nữa, không riêng gì bác duyệt thư viện, liền là cái khác huyện thư viện xây dựng người, đều có một cái ăn ý, đó chính là nhà nghèo đến đọc không khởi thư nhân, mặc kệ tư chất như thế nào, đều không cần đến thư viện đến đọc sách. Đây không phải là tham tài, cũng không phải giai tầng kỳ thị, mà là vì những người đó hảo. Khuynh cả nhà chi lực, nhượng trong nhà những người khác dễ rùa ở trên sinh tử tuyến, thậm chí bán nhi bán nữ, tiết kiệm tiền đến cung một người đọc sách, cái này tại bọn họ này đó làm sơn trưởng nhân trong mắt là không thể thực hiện. Bởi vì đọc sách không phải một sớm một chiều sự, 3-4 năm, 7-8 năm, có lẽ càng lâu, đều không nhất định có thể thi đậu tú tài, mà dù cho thi đậu tú tài cũng không thể cải thiện trong nhà tình trạng kinh tế, cần phải chung cử nhân phương hảo. Được cử nhân là như vậy tốt khảo sao? Bao nhiêu người tận cùng một đời, cũng chỉ là một cái đồng sinh hoặc tú tài. Loại này nhìn không đến cuối cung cấp cùng phụng hiến, sẽ hủy bao nhiêu người vận mệnh, nhượng trong nhà sinh ra bao nhiêu biến cố, có thể nghĩ. Dù cho có gia đình nguyện ý làm ra loại này hy sinh, loại này chỉ vì cái trước mắt đọc sách thái độ, cũng là bọn họ này đó tiên sinh chô không lấy. Nếu Đỗ Cẩm Linh tổ phụ thật không nguyện ý cung nàng đọc sách, chuyện này còn thật khó làm. Trương Hồng Văn nguyên lai ngây thơ cho rằng, chỉ cần Quan Nhạc Hòa nguyện ý thu Đỗ Cẩm Linh vi đệ tử, chỉ cần hắn hướng Đỗ gia tạo áp lực, Đỗ thần sinh cũng không dám lại ngăn trở Đỗ Cẩm Linh đọc sách. Nhưng lúc này nhìn đến sơn trưởng cùng nhà mình tiên sinh đều nhíu mày lắc đầu, hắn tâm sinh không ổn, nhanh chóng năn nỉ nói, nhà hắn kỳ thật rất có của cải, cung một người đọc sách là hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần sơn trưởng ngài đi theo Đỗ gia tổ phụ nói, nghĩ đến hắn là sẽ nghe sơn trưởng ngài khuyên. Quan Nhạc Hòa gật gật đầu, ôn thanh đối Trương Hồng Văn nói, chuyện này, ta sẽ cùng ngươi tiên sinh thương nghị thật kỹ lưỡng. Nghe ý trong lời nói ngươi, Đỗ Cẩm Linh bá tổ phụ là cái thông tình đạt lý nhân, hắn cùng Hoàng tiên sinh cũng thật là quen thuộc, đến thời điểm chúng ta cùng nhau ngẫm lại biện pháp, cuối cùng sẽ nhượng Đỗ Cẩm Linh tiến thư viện đọc sách, ngươi yên tâm đi. Cùng lắm thì hắn vụng trộm lấy tiền ra, giúp đỡ Đỗ Cẩm Linh chính là. Trương Hồng Văn nghe được lời này, rốt cuộc yên lòng. Được rồi, ngươi đi tìm xem Quan gia trạch bọn họ. Canh giờ cũng không còn sớm, buổi trưa học rất nhanh liền muốn lên đi, làm cho bọn họ cũng không muốn tại trong thư viện đi dạo lâu lắm. Trương Hồng Văn đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài, tại trong thư viện dạo qua một vòng, tìm được Quan gia trạch cùng Đỗ Cẩm Linh, lôi kéo bọn họ lại trở về sơn trưởng chỗ ở Hoa Trương cư. Trương Hồng Văn cùng Quan gia trạch kỳ thật cũng không quen thuộc, chỉ là nhân Đỗ Cẩm Linh thoại bản vào ngày hôm trước mới đáp lên nói, hay bởi vì Quan gia trạch là Quan Nhạc Hòa cháu, Trương Hồng Văn có một bụng lời nói muốn nhắc nhở Đỗ Cẩm Linh, cũng không tốt nói với nàng, chỉ là tại vào phòng lúc trước, hướng nàng nháy mắt, hy vọng nàng có thể hiểu được ý của mình. Trong chốc lát nói chuyện thời điểm chú ý chút, đừng lại giống ngay từ đầu như vậy chọc sơn trưởng tức giận. Đỗ Cẩm Linh tự có chính mình so đo, nơi nào cần Trương Hồng Văn nhắc nhở. Nàng thái thản nhiên vào phòng, hướng Quan Nhạc Hòa thi lễ, chờ hắn chỉ ra. Đỗ Cẩm Linh, ta nghe Trương Hồng Văn nói nhà ngươi tình huống. Ngươi được cần ta đi nhà ngươi một chuyến, giáp mặt hỏi một chút ngươi tổ phụ. Quan Nhạc Hòa hỏi. Đỗ Cẩm Linh lắc đầu, học sinh trong nhà tình huống phức tạp, vẫn là nghĩ chính mình trước xử lý. Nếu thật sự không được, lại thỉnh tiên sinh xuất mã. Quan Nhạc Hòa đối Đỗ Cẩm Linh cái này trả lời vừa lòng được không thể lại vừa lòng. Một mặt dựa vào người khác, như vậy nhân định trước không làm được đại sự. Đỗ Cẩm Linh tuổi còn nhỏ, liền dám một mình đối mặt vấn đề, xử lý vấn đề, nhưng lại biết không có thể một mặt cường trống, nên xin giúp đỡ khi sẽ còn xin giúp đỡ. Loại này vừa không quá mức cường ngạnh cũng bất quá độ yếu đuối tính tình, quả thực là quá hợp ý của hắn. Tốt, ngươi buông tay đi làm. Có chuyện gì, liền tính ta không ở thư viện, ngươi cũng có thể tìm đến nhà ta đi, ta sẽ phân phó cửa phòng cho ngươi truyền lời. Quan Nhạc Hòa nói, lại hỏi, nhà ta ở đâu nhi ngươi biết đi. Đỗ Cẩm Linh lắc đầu, kính xin tiên sinh cáo chi. Tuy rằng quan gia trạch lúc trước nói qua nhà hắn địa chỉ, nhưng bọn hắn chú cháu hai người có phải hay không ở tại một cái trong nhà, cũng chưa biết. Hơn nữa nàng cũng không biết Quan Nhạc Hòa đối với quan gia trạch tùy tùy tiện tiện nói cho người khác biết nhà hắn địa chỉ sự, là cái gì cái nhìn, nàng không thể lại hố quan gia trạch một lần. Thanh Đông quan phủ, ngươi vừa hỏi liền biết. Gặp Đỗ Cẩm Linh gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ, Quan Nhạc Hòa liền phất phất tay, được rồi, ngươi trước về nhà, đem ngươi tổ phụ thuyết phục. Nếu là không có vấn đề, qua năm liền lại đây lên lớp. Thư viện từ nay trở đi tán học nghỉ, trong khoảng thời gian này trừ mấy cái thủ thư viện, những người khác đều không ở nơi này. Ngươi hảo sinh ở trong nhà qua cái năm đi. Nói xong hắn đưa tam quyển sách lại đây, ngươi mà lợi dụng ăn tết trong khoảng thời gian này, đem cái này tam quyển sách đều nhất nhất học thuộc lòng. Đến năm sau nhập học, ta nhưng là phải khảo giáo của ngươi. Là. Đỗ Cẩm Linh tiếp nhận thư, cung kính hành một lễ. Có sẽ không tự, đi thỉnh giáo ngươi bá tổ phụ. Quan Nhạc Hòa lại dặn dò một câu. Đỗ Cẩm Linh ứng, thấy hắn lại không có khác phân phó, liền hành lễ cáo tử. Quan gia trạch cùng Trương Hồng Văn cũng cùng nhau cáo từ ra. Đại gia sân, Đỗ Cẩm Linh liền hướng quan gia trạch không người hành một lễ, bởi vì Cẩm Linh, liên lụy quan đại ca bị phạt quỳ, Cẩm Linh thật sự băn khoăn, sẽ mau chóng viết ra hai quyển thoại bản hướng quan đại ca bồi tội. Quan gia trạch mắt sáng lên, thật sự. Được đến Đỗ Cẩm Linh khẳng định, hắn một nhảy ba thước cao, ha 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 nở nụ cười, sau đó dụng lực vô vô Đỗ Cẩm Linh bả vai, hảo huynh đệ, sau này ca ca bảo bọc ngươi. Đỗ Cẩm Linh bị hắn chụp được thân mình nghiêng nghiêng, thiếu chút nữa không ném xuống đất, vẫn là Trương Hồng Văn tay mắt lanh lẹ, kịp thời đem nàng đỡ lấy, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Quan đại ca, ta cái này tiểu thân thể, được chịu không nổi đại lễ của ngươi. Đỗ Cẩm Linh nhe răng khỏe miệng nói. Quan gia trạch lại ha 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 nở nụ cười, lại vô vô Đỗ Cẩm Linh bả vai, bất quá lực đạo lại nhẹ rất nhiều, ngươi chừng nào thì có thể đem tiếp theo bản viết xong. Đỗ Cẩm Linh suy nghĩ chốc lát, cái này bản hạ sách, ta tận lực tại các ngươi tán học trước viết xong. Nếu ta không rảnh lại đây, liền thác Trương đại ca mang cho ngươi. Về phần mặt khác hai quyển, chỉ sợ được qua năm sau. Trong khoảng thời gian này trong nhà nhiều chuyện, phỏng chừng không có thời gian viết. Đại Đỗ Vân Dực một nhà trở về, trong nhà phải có một trận gà bay chó sủa. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng không thời gian cùng hoàn cảnh có thể hảo hảo sáng tác. Đỗ Cẩm Linh tình huống, hôm qua Trương Hồng Văn tìm đến hắn khi liền đại tỉ mỉ nói qua, quan gia trạch cũng biết nàng ở nhà không tự do. Nghe được lời này, hắn lý giải gật gật đầu, vậy được, vậy thì ăn tết đi. Bất quá cái này bản hạ sách hắn vô ngực, hiển nhiên là đem Đỗ Cẩm Linh lấy đến quyển sách kia sách đặt ở trong ngực còn không có lấy ra, nhất định phải nhanh chút viết, ta vội vã nhìn đâu. Chương 63, xin giúp đỡ. Ân, ta mau chóng. Đỗ Cẩm Linh cam đoan nói. Nàng quay đầu đi, nhìn về phía Trương Hồng Văn, Trương đại ca, ta kính nhờ ngươi một sự kiện. Chuyện gì, ngươi nói. Đỗ Cẩm Linh đem Đỗ Vân Niên thiếu đánh bạc nợ. Muốn đem Đỗ Phương Linh bán đến Thanh Lâu sự nói, vô luận như thế nào ta sẽ không làm cho bọn họ đem tỷ tỷ của ta bán đi, cho nên ta nghĩ phiền toái ngươi giúp ta. Quan gia trạch không nghĩ tới Đỗ Cẩm Linh ra thế nhưng phát sinh chuyện như vậy, không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhà các ngươi có bạc, còn có ruộng đất, tình thế, ngươi tổ phụ, tổ mẫu còn muốn bán tỷ tỷ ngươi. Liên là biết Đỗ gia nội tình Trương Hồng Văn, cũng không nghĩ tới Đỗ thần sinh bọn họ thế nhưng có thể quá mức đến loại trình độ này. Hắn thập phần tức giận nói, ngươi nói đi, ta có thể giúp nhất định giúp. Nhận được quan thiếu gia chăm sóc, ta viết thoại bản cũng có thể kiếm chút bạc, ta nương cùng tỷ tỷ các nàng mỗi ngày sinh hoạt, cũng có thể nuôi sống chính mình, hoàn toàn không cần dựa vào ta ông bà bọn họ sống qua. Cho nên ta nghĩ thừa dịp đưa cái này sự tình vỡ lở ra, đem chúng ta cái này một phòng phân ra đến. Đây liền được phiền toái Lý Chính đại bá giúp chúng ta trò chuyện, phân ra đến về sau, có thể hay không đem của ta tuổi sửa đại 2 tuổi, giúp chúng ta một mình lập cái hộ. Không đợi Trương Hồng Văn nói chuyện, nàng lại vội vàng nói, đương nhiên, nếu mặt sau kia yêu cầu khó làm coi như xong. Mặc kệ thế nào, trước phân gia gia luôn luôn tốt, chờ thêm 2 năm ta lớn, lại một mình lập cái hộ. Sửa tuổi lập hộ chuyện này, lần trước Trương Hồng Văn cũng trở về đi hỏi qua phụ thân hắn. Chuyện này cũng không phải không thể xử lý, chỉ là cuối cùng rơi xuống nhân thoát. Về sau bị người vạch trần ra, đối Lý Chính có ảnh hưởng, xem như gánh chịu phiêu lưu. Không có nửa điểm có lợi. Lý Chính Trương Quang Nghĩa đương nhiên không nguyện ý, lúc này liền cự tuyệt nhi tử. Cho nên Trương Hồng Văn cũng vẫn không lại cùng Đỗ Cẩm Linh để việc này, Đỗ Cẩm Linh cũng thức thời không hỏi lại. Hôm nay nàng hỏi lên như vậy, cũng là không có biện pháp. Liên tính các nàng phân ra đi, mà nếu không có lập hộ, Đỗ Thần Sinh liền vẫn có tư cách nắm giữ Đỗ Phương Phỉ mấy tỷ mọi vận mệnh, nghị hứa hôn liền hứa hôn, nghị bán đi liền bán đi. Tại đây không có nhân quyền cổ đại, Đỗ Cẩm Ninh tiểu tiểu một cái chưa thành nhân, căn bản không che chở được các nàng. Cho nên nàng mới dậy ra mặt lại để ra ngoài. Trương Hồng Văn trên mặt quả nhiên lộ ra khó xử thần sắc đến, cha ta nói, chuyện này khó làm. Bên cạnh quan gia Trạch Trục Lợi sự tình nghe rõ, lúc này tử liền chen miệng nói, cũng không phải đem tuổi tác sửa tiểu mà là sửa đại, sợ cái gì. Cần phải là Đỗ gia tổ phụ ầm ĩ huyện lý đến, cha ta cũng chịu không nổi. Đừng sợ, hiện tại Đỗ Cẩm Ninh là thúc thúc ta đệ tử, chỉ cần thúc thúc ta đi huyện nha lên tiếng tiếp đón, liền tính bọn họ đến ầm ĩ, chúng ta cũng có thể đem sự tình cho đẻ xuống. Chút chuyện này, đối với quan lại người ta quan gia Trạch mà nói, căn bản không phải chuyện gì nhi. Đỗ Cẩm Ninh cùng Trương Hồng Văn nghe nói như thế, đôi mắt đều sáng lên. Còn có, ta xem ta thúc thúc rất coi trọng của ngươi. Quan gia Trạch nói tới đây, sợ Đỗ Cẩm Ninh không rõ, lại giải thích, quan sơn trưởng, chính là ta thúc thúc, ta thân thúc thúc. Gặp Đỗ Cẩm Ninh gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, hắn tiếp tục nói, hắn vừa thu ngươi làm đệ tử, nhà ngươi sự hắn liền phải quản. Ngươi đem nhà ngươi tình huống nói với hắn nói, đến thời điểm hắn nhất định sẽ giúp cho ngươi. Đỗ Cẩm Ninh hôm nay tới này, mục đích liền tại này. Nguyên bản không ra Đỗ Vân Niên thiếu nợ việc này lúc trước, nàng cũng ý định mượn nhập thư viện sự để đạt tới phân ra mục đích. Đương nhiên, nàng lúc ấy không nghĩ muốn mượn quan nhạc hòa tên tuổi. Nàng phân tích qua đại bá Đỗ Vân Dực cùng đại bá Mẫu Trương Thị tính tình, biết nàng nếu tới thư viện đọc sách, bọn họ là nhất định sẽ không đồng ý đến thời điểm nhượng Đỗ Dần Sinh nhúng tay quản thượng nhất quản, Đỗ Thần Sinh khả năng liền sẽ đáp ứng đem các nàng cái này một phòng phân ra đến. Nhưng không nghĩ lại xảy ra Đỗ Vân Niên chuyện này, hiện nay có liên quan sơn trưởng rút. Cái này phân ra liền vững hơn ổn thỏa. Nàng hướng quan gia Trạch cùng Trương Hồng Văn làm cái vai chào, đa tạ hai vị đại ca tương trợ, Cẩm Ninh vô cùng cảm kích. Quan gia Trạch khoát tay, tò mò hỏi, vừa rồi ở bên trong, ngươi theo ta thúc thúc nói mình trước giải quyết, hiện tại còn nói để ta thúc thúc giúp ngươi, ta đều làm hồ đồ. Ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Ta muốn cho Trương đại ca đem ta nhập thư viện tin tức nói cho ta biết bá tổ phụ. Quan gia Trạch cùng Trương Hồng Văn đợi nửa ngày, không gặp Đỗ Cẩm Ninh xuống chút nữa nói. Trương Hồng Văn nghi ngờ nói, cứ như vậy. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, cứ như vậy. Gặp hai người vẻ mặt khó hiểu, nàng nói, ta bá tổ phụ nhất định là phi thường nguyện ý ta thư đến viện đọc sách, nhưng ta tổ phụ, tổ mẫu lại không nỡ tiền. Đến thời điểm, không chuẩn liền sẽ đem chúng ta cái này một phòng phân ra đến. Cứ như vậy vừa không dùng tại trên người ta tiêu tiền, chờ ta về sau thi đậu tú tài bọn họ lại có thể hưởng sái, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Hiện tại, ta nhị bá lại ở bên ngoài bài bạc. Bởi hắn chơi bời lêu lổng, đại bá Mẫu ban đầu liền đối với hắn rất bất mãn, nay thấy hắn nợ nhiều tiền như vậy, sau này không chuẩn sẽ còn đem gia nghiệp cho thua rớt, nàng có hay không cũng rất mong mỏi phân ra đâu. Mà đại bá ta Mẫu, có thể làm chúng ta Đỗ gia nhị phòng một nửa ra. Nàng nói như vậy, hai người kia sẽ hiểu. Trương Hồng Văn nói, ngươi yên tâm, ta hôm nay cái trở về liền đem tin tức này nói cho thân gia tổ phụ. Quan gia Trạch cũng tỏ vẻ, nếu ầm ĩ trình độ nhất định, nhà các ngươi không để ngươi đọc sách. Ngươi liền tới đây tìm ta, ta dẫn ngươi đi thỉnh cầu sơn trưởng. Như thế liền đa tạ hai vị đại ca. Đỗ Cẩm Ninh lại không người hành một lễ. Gặp nghỉ trưa học sinh đều từ trong phòng ra, trong thư viện người nhiều đứng lên, Đỗ Cẩm Ninh liền biết bọn họ buổi chiều lên lớp thời gian đến, nhanh chóng cùng hai người cáo tử. Từ thư viện ra, nàng cũng không có ở trên đường trì hoãn, mà là trực tiếp ở trên đường mướn một chiếc xe la, lặng lẽ trở về thôn. Lúc về đến nhà, Đỗ Thần Sinh cùng Đỗ Vân Niên sớm đã từ thành trong trở lại. Hai cha con cùng Nưu Thị sắc mặt rất khó coi, hiển nhiên là người ta sòng bạc cũng không coi chấm trước, làm cho bọn họ ít còn kia tăng 15 lượng bạc. Ngươi một ngày không thấy ra, đi đâu vậy? Nưu Thị khí không thuận, gặp Đỗ Cẩm Ninh từ bên ngoài trở về, từ phòng chính trong vén rèm ra hỏi. Hôm nay đi trong thành sự, buổi tối Trương Hồng Văn liền sẽ nói với Đỗ Dần Sinh, Đỗ Cẩm Ninh liền cũng không có giấu giếm, nói thẳng, đi thành trong. Cái gì? Nưu Thị thanh âm cất cao vài phần, ngươi nói ngươi đã đi đâu? Tại trong ấn tượng của nàng, Đỗ Cẩm Ninh chính là cái chưa thấy qua việc đời thôn quê tiểu tử, nghĩ đến ra cái thôn cũng không dám, nàng thật không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng lá gan lớn như vậy, lại vẫn dám chạy đến thành trong đi. Thành trong. Đỗ Cẩm Ninh nhìn vén rèm ra tới Đỗ Thần Sinh một chút, lại bổ sung một câu, Trương đại ca kêu ta đi bọn họ thư viện chơi, ta liền đi một chuyến. Gặp Đỗ Thần Sinh ngây ngẩn cả người, nàng còn chưa coi xong, lại bổ một cái lôi. Kết quả tại trong thư viện gặp Sơn Trưởng cùng Trương Đại ca tiên sinh Hoàng tiên sinh, bọn họ ban đầu liền nghe Trương Đại ca nói ta học tập rất lợi hại, liền lấy sách thử ta thử một lần, Sơn trưởng lúc này tính toán thu ta làm đồ đệ. Chương 64, khiếp sợ. Tổ phụ. Nàng chuyển hướng Đỗ Thần Sinh, Sơn trưởng kêu ta qua năm liền đi trong thư viện đọc sách. Cái gì, cái gì? Đỗ Thần Sinh bị cái này lôi triệt để chiến bối rối, đi thư viện đọc sách. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu. Cái này Đỗ Thần Sinh hoàn toàn phát bối rối, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra cái này với hắn mà nói rốt cuộc là cái tin tức tốt vẫn là cái tin tức xấu. Một hồi lâu, hắn tâm tư mới thanh minh, trong lòng luôn có một loại dự cảm bất hảo, cảm thấy trong nhà tất cả quy hoạch sẽ bị tin tức này quấy rầy. Hắn hướng Đỗ Cẩm Ninh vẫy vẫy tay, ngươi vào phòng đến, từ từ nói cho ta nghe. Đỗ Cẩm Ninh cũng không sợ, đi theo hắn vào phòng, thoải mái đem chuyện ngày hôm nay đại khái nói. Đương nhiên, không nên nói địa phương một chữ nhi đều chưa nói, có nhiều chỗ cũng làm thích hợp bấm méo. Thừa dịp ngay lúc này, Đỗ Thần Sinh cũng tại trong đầu đem lợi hại cho phân tích ra được. Đỗ Cẩm Ninh bị Bác Duyệt Thư Viện Sơn trưởng thu làm đệ tử thân truyền, tiền đồ không cần phải nói, vậy khẳng định là bừng sáng, thi đậu tú tài cũng bất quá là 3-4 năm sự. Bất quá cũng khó nói, ngẫm lại Vân Thành, đây chính là bị lao sư hắn áp vài năm mới đi khảo tú tài. Bất quá, có thể bị Sơn trưởng thu làm đệ tử, tú tài là không chạy, cử nhân cũng không nói chơi, liền là tiến sĩ cũng có khả năng. Đỗ gia làm dạng dỡ tổ tông, sắp tới. Hắn Đỗ Thần Sinh đến thời điểm cũng có thể ở nhà cao cửa rộng, xử nô gọi nô tỳ, đi tới chỗ nào đều bị nhân tôn xưng một tiếng lao thái gia, như vậy phong cảnh, ngẫm lại Đỗ Thần Sinh liền tâm sinh hướng tới. Đây là lợi. Được tệ đâu? Đó chính là tiêu tiền. Bác Duyệt Thư Viện, bởi vì Đỗ Vân Sương từng ở nơi đó niệm qua thư, một năm phải muốn bao nhiêu tiền, Đỗ Thần Sinh lại rõ ràng bất quá, không có 40, 50 lượng bạc, căn bản là nguy hiểm. Cái này còn chỉ là một năm tiêu phí, mà không phải toàn bộ. Được Đỗ gia nhị phòng, nơi nào xuất nổi cái này bút chi tiêu. Hắn cùng Lưu Thị quan tài bản mới năm, 60 lượng bạc, nếu quả thật đưa Đỗ Cẩm Linh đi thư viện đến trường, kia Đỗ Phương Linh cũng không thể bán. Cái này năm, 60 lượng liền phải lấy 32 đến cho Đỗ Vân Niên trả nợ. Còn lại nhị, 32, chỉ đủ Đỗ Cẩm Ninh một năm học phí. Nhưng còn có mua sách mua văn phòng tứ bảo tiền đâu. Mà Đỗ gia nhị phòng, hiện tại trừ ruộng đất, tình thế, tiền đồ, cũng chỉ có Đỗ Vân Dực một người tiền thu. Ruộng đất, tình thế, kia chút tiền đồ, cũng chỉ đủ toàn gia sống tạm. Đỗ Vân Dực chính mình cũng có tiểu gia muốn dưỡng, hai đứa con trai muốn đọc sách, nơi nào cố được trong nhà rất nhiều. Lại càng không cần nói Đỗ Thần Sinh chính mình còn phải thường xuyên uống thuốc, Đỗ Vân Dực mỗi tháng giao cho trong nhà kia chút tiền, một nửa đều bị Đỗ Thần Sinh dùng đến mua thuốc, nửa kia cô trong nhà chi tiêu, một tháng đến cùng liền không thừa cái gì. Đỗ Thần Sinh chân có bệnh phong thấp, thường xuyên đau đến buổi tối ngủ không được, lại trị tận gốc không được, chỉ phải uống thuốc đem đau đớn cho đè xuống. Trong lòng cân nhắc lợi hại, Đỗ Thần Sinh mày nhíu chặt, không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Nhưng hắn biết, vô luận là thê tử Nhu Thị, đại nhi tử Đỗ Vân Dực, nhị nhi tử Đỗ Vân Nghiên cũng sẽ không đồng ý đưa Đỗ Cẩm Ninh đi đọc sách. Về sau ngày lành nhìn không thấy sợ không được, nhưng mỗi tháng bạc chi tiêu lại thật sự. Làm cho bọn họ siết chặt thắt lưng quần đưa Đỗ Cẩm Ninh đến trường, bọn họ tuyệt đối không chịu. Đỗ Thần Sinh trong lòng nghĩ tất cả, Đỗ Cẩm Ninh đều có thể đoán được. Nàng cũng không bắt buộc gấp rút, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ Đỗ Thần Sinh suy tư sẵn sàng. Sau một lúc lâu, Đỗ Thần Sinh mới chậm rì nói, chuyện này, ta phải cùng ngươi bà bác cùng đại bá phụ thương lượng một chút, ngươi cũng biết, nhà chúng ta không giàu có, đi thư viện đọc sách một năm phải muốn bao nhiêu tiền, nghĩ đến ngươi cũng nghe Lý Chính Gia Văn Ca Nhi từng nhắc tới đi. Đó không phải là một số lượng nhỏ, nhà chúng ta không đem ra, dù cho muốn đưa ngươi đi, cũng phải ra ngoài mượn. Là, Đỗ Cẩm Ninh lên tiếng, nếu tổ phụ không có chuyện gì, ta đây liền đi ra ngoài. Đi thôi. Đỗ Thần Sinh nhìn Đỗ Cẩm Ninh rời đi bóng lưng, híp một chút mắt, thu hồi ánh mắt. Chuyện này, hắn là sẽ không đi theo Đỗ Dần Sinh thương lượng. Nếu là Đỗ Dần Sinh biết việc này, tất nhiên yêu cầu hắn đập nồi bán sắt cùng Đỗ Cẩm Linh đọc sách. Nhưng cái này cuối cùng quyết định bọn họ nhị phòng tương lai hướng đi đại sự, Đỗ Thần Sinh sẽ chờ đại nhi tử ngày mai trở về lại làm quyết định. Đỗ Thần Sinh tính toán rất tốt, cũng không chờ ăn cơm chiều, Đỗ Dần Sinh liền đến, mang theo gương mặt kích động, sửa bình thường ổn trọng, vào viện môn liền hét lên, Ninh Ca Nhi, ngươi ở chỗ. Ra. Đỗ Cẩm Ninh trở lại trong phòng liền tại viết thoại bản. Nàng biết kế tiếp sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, không có thời gian viết thoại bản, mà đối với quan gia trạch kia bức thiết tâm tình, nàng lại đặc biệt có thể hiểu được, nàng không nguyện ý nhượng quan gia trạch thất vọng, cho nên nắm chặt thời gian đem xuôi nam tử xảo nộ động đỉnh hồng hạ sách cho viết ra. Dự tính lúc này Đỗ Dần Sinh hạ học, Trương Hồng Văn cũng có thể từ trong thư viện trở lại, nàng thổi khô trang giấy, chính rửa bút đâu, liền nghe được Đỗ Dần Sinh gọi. Đem đồ vật đặt về gầm giường. Nàng mở cửa, liền thấy Đỗ Dần Sinh đứng ở nàng cửa phòng. Bá tổ phụ. Đỗ Cẩm Ninh kêu một tiếng. Ngươi hôm nay đi thư viện. Quan Sơn trưởng quả thực muốn thu ngươi vì đệ tử thân truyền. Đỗ Dần Sinh biểu tình kích động. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, đem hắn hướng trong phòng nhượng, bá tổ phụ trong phòng ngồi đi. Đỗ Dần Sinh khoát tay, không được, đi ngươi tổ phụ bên kia, ta nói với hắn nói ngươi đến trường sự. Đỗ Cẩm Ninh im lặng một im lặng, nhỏ giọng nói, ta tổ phụ nói, không có tiền. Đỗ Dần Sinh sửng sốt một chút, mới nhớ tới chính mình chỉ lo vui mừng, đổ quên nhà mình đệ đệ là cái keo kiệt lại ích kỷ tính tình. Lúc trước quyết định đưa Đỗ Cẩm Ninh đi trong thôn tư thục đọc sách, vì 300 văn thuốc tu đều còn cùng hắn đùa giỡn tâm nhãn đâu, nay như thế nào sẽ nguyện ý hoa mấy chục lượng bạc đưa Đỗ Cẩm Ninh đi huyện lý đến trường. Sắc mặt của hắn trầm xuống đến, dương mắt nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, vậy ngươi liền đừng đi qua, ta đi tìm ngươi tổ phụ tâm sự. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, đưa mắt nhìn Đỗ Dần Sinh lên thềm, vào phòng chính, lúc này mới quay người trở về phòng, đóng cửa lại. Đỗ Dần Sinh chuyến đi này liền đi hồi lâu. Thẳng đến Trần Thị các nàng trở về, trời đã tối, Đỗ Gia Nhị phòng muốn ăn cơm tối, hắn mới từ phòng chính ra, nhìn đến từ phòng bếp bưng thức ăn ra tới Trần Thị liền thở dài, ngươi gọi Ninh Ca Nhi ăn cơm xong đến ta bên kia đi. Trần Thị còn không biết Đỗ Cẩm Ninh hôm nay đi thư viện sự đâu, cười lên tiếng, bưng thái vào phòng chính. Vốn phát sinh ngày hôm qua chuyện như vậy, hôm nay từ trong đất trở về tiểu tam phòng nhân liền không tính toán lại đi phòng bếp giúp làm việc. Nhưng ở Đỗ Phương Linh sự định xuống lúc trước, Trần Thị không muốn rút dây động dừng. Lại sợ Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ trong lòng giấu không được chuyện lộ ra dấu vết, dứt khoát liền cứ gọi Đỗ Phương Phỉ cùng nàng cùng nhau làm việc, nhượng Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ đứng ở trong phòng. Đỗ Thần Sinh lòng dạ rất sâu, lúc ăn cơm cùng dĩ vãng không có gì hai loại, cũng không để đọc sách sự, Đỗ Cẩm Ninh cũng không để. Ngược lại là Đỗ Vân Niên không lớn trầm được ý, ánh mắt thường thường liếc Đỗ Phương Linh một chút, biến thành Đỗ Phương Linh sợ mình nhịn không được oán hận hắn vẻ mặt, vội vàng ăn hai cái cơm liền nói không thoải mái, trở về phòng. Ăn cơm xong, Đỗ Cẩm Ninh đang chuẩn bị đi Đỗ Gia đại phòng, liền bị Đỗ Thần Sinh gọi lại, Ninh Ca Nhi, ngươi trước chớ đi. Chương 65, thăm dò. Đỗ Cẩm Ninh dừng bước, nghi ngờ nhìn phía Đỗ Thần Sinh. Đỗ Thần Sinh đứng lên cong đi vào nhà kể, ngươi lại đây. Trần Thị lo lắng nhìn Đỗ Cẩm Ninh một chút, lặng lẽ giúp dọn dẹp bát đũa. Diêu Thị đối trong nhà tất cả hoàn toàn không biết, gặp Trần Thị cùng Đỗ Phương Phỉ hôm nay lại vẫn đến giúp làm việc, lợi dụng vì hôm qua công công thái độ làm cho tiểu tam phòng người sợ, thập phần đắc ý. Đứng ở nơi đó chỉ huy Đỗ Phương Linh, thất thần làm cái gì? Còn không đi lấy chổi đến quét rác. Đỗ Phương Linh biến sắc, liền muốn bắt nàng hai câu, lại bị Trần Thị quát ngừng, Linh tỷ nhi, cùng ngươi muội muội trở về phòng. Trần Thị nói xong, xoay đầu lại nhìn Diêu Thị một chút, chút việc này nhi, đệ muội nếu là không muốn làm, vậy thì đi dưới. Diêu Thị bị nghẹn một chút, quay đầu nhìn bà một chút, lại gặp Nưu Thị mặt buồn rầu ngồi ở một bên, trầm tư cũng không biết đang nghĩ cái gì, hiển nhiên tâm tình không tốt. Nàng liền không dám nhiều chuyện, sợ bị giận chó đánh mèo. Trong phòng, Đỗ Thần Sinh ngồi xuống, gặp Đỗ Cẩm Ninh híp mắt kiểm đứng ở nơi đó, chỉ vào hắn cái ghế đối diện nói, ngồi xuống nói. Đỗ Cẩm Ninh lên tiếng, tại trên ghế ngồi xuống. Đỗ Thần Sinh lại trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ không biết như thế nào tìm từ, thẳng đến Đỗ Cẩm Ninh nâng lên mắt thấy hắn, hắn lúc này mới háng giọng một cái, mở miệng nói, Ninh Ca Nhi, ngươi hay không tưởng đi thư viện đọc sách? Đỗ Cẩm Ninh ở trong lòng suy đoán dụng ý của hắn, gật gật đầu. Nghĩ. Đỗ Thần Sinh ánh mắt yên lặng nhìn hắn, trước khi ăn cơm ngươi bá tổ phụ lại đây, ta hỏi qua hắn, ngươi tứ thúc ban đầu tại trong thư viện, hàng năm đều phải muốn thượng 40, 50 lượng bạc. Nhà của chúng ta của cải, tưởng ngươi cũng biết, nhiều người như vậy ăn cơm, liền dựa vào chừng 20 mẫu ruộng đất, tình thế, cùng ngươi đại bá phụ mỗi tháng cho mấy lượng bạc chi tiêu. Ta mỗi tháng uống thuốc đều tiêu phí không ít, ngươi mấy cái ca ca còn phải đọc sách. Gặp Đỗ Thần Sinh không hề nói tiếp, chỉ là nhìn mình. Đỗ Cẩm Ninh chỉ phải gật đầu một cái, tỏ vẻ chính mình hiểu được. Đỗ Thần Sinh lúc này mới lại hướng xuống nói, ngươi muốn đi trong thư viện đọc sách, lấy nhà của chúng ta tình huống, hoàn toàn cùng không khởi. Trừ phi. Đỗ Cẩm Ninh trong lòng đã có suy đoán, vì thế phối hợp hỏi, trừ phi cái gì? Tiểu tiểu hài đồng, biết mình bị thư viện sơn trưởng thu làm đệ tử, nhất định sẽ kích động đến mức không kềm chế được, hận không thể nhượng được toàn thôn nhân đều biết, được Đỗ Cẩm Ninh không có, mà biết được chính mình không thể đi thư viện đọc sách. Cũng tất nhiên sẽ hề bại khổ sở, thậm chí khóc lóc nức nở, Đỗ Cẩm Ninh vẫn không có. Đứa nhỏ này, liền cùng một ngụm cái giếng sâu dường như, Đỗ Thần Sinh cảm giác mình ngốc sống năm, tháng 6 năm 105, duyệt người vô số, lại là không thể nhìn thấu. Điều này làm cho hắn đối với này một đứa trẻ hết sức kiến kỵ, gặp gỡ Đỗ Cẩm Ninh sự thì liền nắm bất định chủ ý. Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Cẩm Ninh, chậm rãi nói, thành trong có gia đình, gia cảnh giàu có, nhưng nhi tử lại là cái ngốc tử. bọn họ muốn vì nhi tử cưới một phòng tức phụ. Đỗ Cẩm Linh nâng lên trong trẻo đôi mắt, nhìn Đỗ Thần Sinh, nho nhỏ trên mặt bình tĩnh như nước, nhìn không ra bất cứ nào biểu tình. Đỗ Thần Sinh trong mắt lóe qua một đạo ánh sao, tiếp tục nói, nếu ngươi nguyện ý làm cho ngươi đại tỷ gả qua đi, ta có thể gọi người đi nói, làm cho bọn họ cầm ra 40 lượng bạc đến làm sính lễ, như vậy ngươi năm thứ nhất đọc sách phí dụng liền có. Sau này, ngươi đại tỷ làm nhà hắn thiếu phu nhân, ít nhiều tổng có thể tích góp ra một chút tiền đến, trong nhà lại tỉnh thấu một thấu, cũng có thể cùng ngươi tiếp tục đọc tiếp. Hắn dừng một chút, nhìn biểu tình như cũ không có thay đổi gì Đỗ Cẩm Linh, hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Đỗ Cẩm Linh lắc lắc đầu, không ra sao. Nàng nhìn chằm chằm Đỗ Thần Sinh, từng câu từng từ nói, ta là tuyệt đối sẽ không lấy ta mấy cái tỷ tỷ trung thân đi đổi vinh hoa phú quý. Lúc này chính viện ngoài cửa sổ, chính ngồi một thân ảnh, người nọ bị Đỗ Cẩm Linh những lời này nói được cả người chấn động, trong mắt chậm rãi tràn ra nước mắt đến. Đây không phải là người khác, chính là Đỗ Phương Linh. Nàng quan tâm tương lai của mình, muốn biết Đỗ Thần Sinh tìm Đỗ Cẩm Linh nói cái gì, liền học ngày hôm qua bộ dáng, lặng lẽ sờ soạng lại đây, không muốn vừa lúc nghe được bên trong nói chuyện. Đỗ Cẩm Linh nói là mấy cái tỷ tỷ, nghĩ đến cái này cũng không đơn chỉ Đỗ Phương Phỉ, cũng bao gồm nàng. Đỗ Cẩm Linh liền Đỗ Phương Phỉ gả cho ngốc tử cũng không muốn, lại càng không cần nói bán đứng nàng đổi tiền. Như vậy đệ đệ, trọng tình trọng nghĩa, nàng còn có cái gì được oán giận đâu. Nhớ lại mấy năm nay nàng đối Đỗ Cẩm Linh mắt lạnh, tâm lý của nàng tràn đầy quý ý. Trong phòng, Đỗ Thần Sinh nghe được câu nói kia, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đứng lên, khép hờ mắt, lạnh lùng nói như vậy, ngươi liền không thể đọc sách. Không riêng gì huyện lý thư viện, liền là trong thôn tư thục ngươi cũng không cách nào niệm. Đỗ Cẩm Linh biết nếu như mình biểu hiện được quá mức trấn tĩnh, nhượng Đỗ Thần Sinh đối với nàng khởi ngờ vực vô căn cứ cái này tâm, đối với kế tiếp phân ra sẽ thập phần bất lợi. Nàng cúi mắt nín trong chốc lát, đôi mắt cũng chậm chậm đỏ lên. Nàng mở miệng nói, không niệm liền không niệm, dù sao ta sẽ không lấy ta mấy cái tỷ tỷ trung thân đi đổi tiền đồ. Nói, nước mắt liền nhỏ đến. Nàng dùng ống tay áo lau một cái lệ, lại vẫn thẳng thắn thân mình thẳng tắp đứng ở nơi đó. Dạng này, nhìn tại Đỗ Thần Sinh trong mắt, chính là một đứa bé trai tuy thập phần thương tâm khổ sở, lại vẫn muốn tại trước người chứa cùng không có việc gì nhân bình thường, quật cường giả bộ kiên cường. Hắn ở trong lòng thật sâu than thở một tiếng, nhắc tới kia chút đề phòng cùng ngờ vực vô căn cứ trầm tĩnh lại, lạnh lẽo tâm cũng có một tia bừng lòng. Tiểu tử này, trọng tình trọng nghĩa a, nếu là không có nhị nhi tử nợ kia bút đánh bạc nợ, tiêu tốn chút tiền tài cùng hắn nghiệm vài năm thư, lại nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm, hảo hảo chỉ bảo một phen, tan rã hắn mấy năm nay bởi vì lạnh đãi mà sinh ra hoàng khí, đại hắn thi đậu tú tài, trung cử nhân, tại sao phải sợ hắn không nhiều dày hồi báo trong nhà sao? Đáng tiếc a. Ngẫm lại chính mình không biết tranh giành nhị nhi tử, không riêng không hướng trong nhà kiếm tiền, lại vẫn phá sản, cái khác mấy cái cháu trai cũng không phải có tiền đồ, duy nhất cái này có tiền đồ, vẫn không thể bồi dưỡng cùng dựa vào, thậm chí sẽ bị đẩy đến cựu thị đối lập mặt, Đỗ Thần Sinh tâm tình liền thập phần không xong. Hắn phất phất tay, được rồi, ngươi trở về đi. Đỗ Cẩm Linh lại dùng tay háo lau nước mắt, hành một lễ, quay người ra cửa. Nhìn kia gầy keo tiểu tiểu lại lưng cử được thẳng tắp bóng lưng biến mất tại cửa, Đỗ Thần Sinh nặng nề mà thở dài. Vừa rồi hơi hơi buông lỏng tâm lại lạnh leo đứng lên, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đứa nhỏ này thông minh lại kiên cường, dù cho không cho hắn cơ hội đọc sách, sau này cũng tất sẽ là cái có tiền đồ. Đỗ Phương Linh một khi bị bán, trong nhà liền tính cùng tiểu tam phòng kết tử thủ, Đỗ Cẩm Linh trưởng thành, trong lòng cất giấu cửu hận, tất nhiên sẽ tìm cơ hội trả thù trở về. Có địch nhân như thế tại bên người, đại nhi tử cùng nhị nhi tử hai nhà ngày sau này sợ là qua được sẽ không sống yên ổn. Nếu như thế, vậy thì không thể cho đứa nhỏ này lớn lên, biện pháp tốt nhất, chính là đem đứa nhỏ này cho làm choáng váng. Kể từ đó, vừa vì Vân Thành lưu một cái hương khói, cũng sẽ không có hậu cố chi ưu. Dù sao đứa nhỏ này khắc chết Vân Thành, đem hắn làm ngốc, coi như là vì nhi tử báo thủ. Nghĩ đến đây, Đỗ Thần Sinh trong mắt chợt lóe một mạt tàn nhẫn. Chương 66, phân tích. Gian ngoài Đỗ Vân Niên vẫn đợi, có chuyện muốn nói với Đỗ Thần Sinh. Lúc này nhìn đến Đỗ Cẩm Linh túi đầu đi ra ngoài. Hắn lập tức đứng dậy vào phòng trong, kêu một tiếng, cha. Đỗ Thần Sinh ngồi không động, chỉ xốc vén mi mắt, chuyện gì? Cha, ngài có thể hay không muốn đem ta thiếu tiền sự nói cho đại ca? Đỗ Vân Niên nói. Vì sao? Đỗ Thần Sinh trong lòng đã sớm có này quyết định, cho nên hôm nay đi thành trong thì hắn chỉ là lĩnh Đỗ Vân Niên đi một chuyến sòng bạc, cầu xin không có kết quả sau liền lĩnh hắn về nhà, cũng không có đi đại nhi tử ra. Lúc này tử gặp Đỗ Vân Niên nhắc tới, hắn trong lòng càng phát thất vọng. Hắn thông minh lanh lợi một đời, như thế nào liền sinh Đỗ Vân Niên như vậy cái ngu ngốc nhi tử. Vừa xuẩn con lười, lại vẫn nhiễm lên bài bạc tật xấu. Thiên nhất có tiền đồ, tam nhi tử mất sớm, đại nhi tử lại thành nửa cái người Trương gia. Hắn cùng bạn già gần già đi, còn phải dựa vào cái này xuẩn nhi tử hầu hạ, ngẫm lại hắn liền tâm tình suy sụp. Ta Đỗ Vân Niên túi đầu, miệng ngập ngừng, đại tẩu nếu là biết việc này, không biết phải như thế nào ở Mỹ đâu. Hắn ngẩng đầu lên, lấy lòng nhìn Đỗ Thần Sinh, cha, ngài cũng không muốn trong nhà bất hòa đi. Nếu là đại ca bởi vậy sinh phân ra tâm tư, nhi tử ta cũng không bản lĩnh kiếm tiền cho ngài hoa. Đỗ Thần Sinh khí nở nụ cười, ngươi cũng biết ngươi không bản lĩnh đâu. Người lớn như thế, một chuyện không thành, một chuyện không thành cũng là mà thôi, ngươi thành thật ở nhà ngốc liền là, nhưng chạy tới thành trong bài bạc. Nhà chúng ta đều muốn cho ngươi thua sạch. Nói đến phần sau, hắn nghiến răng nghiến lợi. Cha, ta lại không dám, sau này ta nhất định hảo hảo, lại không nhượng ngài lao bận tâm. Đỗ Vân Niên vội vàng cầu xin tha thứ. Không nói đến Đỗ Thần Sinh như thế nào giáo tử. Đỗ Cẩm Ninh trở lại trong phòng, nhìn một vòng, không phát hiện Đỗ Phương Linh, hỏi, tam tỷ đâu? Trần Thị Chính xách một trái tim, gặp Đỗ Cẩm Ninh trở về, vội vàng chào đón. Nghe vậy nàng hướng mặt sau bĩu môi, miệng lại hỏi, ngươi tổ phụ theo như ngươi nói cái gì? Đỗ Cẩm Ninh liền biết Đỗ Phương Linh đi nghe góc tường đi, mở miệng đang muốn nói chuyện, liền gặp Đỗ Phương Linh từ song cửa ngoài bỏ tiến vào. Trần Thị vội vàng đi đỡ nàng. Đỗ Phương Linh đứng vững thân mình, hướng Đỗ Cẩm Ninh nhỏ giọng hỏi, Ninh ca nhi, đi thư viện đọc sách là thế nào một hồi sự? Trần Thị biến sắc, cũng nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh liền đem hôm nay đi thư viện, quan sơn trưởng thu nàng vi đệ tử tình hình đại khái nói một lần. Nghe lời này, Trần Thị cùng Đỗ Phương Phỉ tâm tình đều cực kỳ phức tạp, ngược lại là không biết nội tình Đỗ Phương Huệ thập phần thay đệ đệ cao hứng, cười hỏi, nói như vậy, đệ đệ ngươi muốn đi thư viện đi học. Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, cười khổ một tiếng, tổ phụ nói không có tiền đưa ta đọc sách. Nói, lại đem Đỗ Thần Sinh nói hứa hôn lời nói một lần. Đỗ Phương Phỉ nghe vậy, lập tức tỏ thái độ nói, nương, hôn sự này ta nguyện ý. Nàng ban đầu bởi vì Đỗ Cẩm Ninh là nữ hài tử, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra nàng đi thư viện đọc sách chuyện này là chuyện tốt hay là chuyện xấu, cho nên đối với Đỗ Thần Sinh cự tuyệt, nàng cũng là không có cái gì thất vọng oán hận cảm xúc. Mà nếu chuyện này cần để cho nàng làm ra hy sinh, nàng tuyệt đối sẽ không có hay nói. Đem nàng gả cho ngốc tử, vừa có thể đưa Đỗ Cẩm Ninh đi thư viện, có năng lực ngăn chặn nhị bá đem Đỗ Phương Linh bán đi thanh lâu, đừng nói hứa hôn, liền là muốn nàng mệnh, nàng cũng nguyện ý. Nàng thanh âm chưa dứt, Đỗ Phương Linh liền chen miệng nói, đại tỷ, Ninh ca nhi cự tuyệt. Hắn nói, hắn là sẽ không lấy mấy cái tỷ tỷ trung thân đi đổi vinh hoa phú quý. Nói đến đây nói, nàng cảm kích ánh mắt dừng lại ở Đỗ Cẩm Ninh trên người. Ninh ca nhi, ngươi đừng đốc. Đỗ Phương Phỉ nóng nảy, liền tính không cho ngốc tử, đại tỷ có lẽ không đến người tốt lành gì ra. Có thể làm cho ngươi đọc sách, có năng lực miễn ngươi tam tỷ bị bán, đại tỷ liền gả được đăng giá, lại càng không cần nói sau này còn có thể giúp đỡ đến các ngươi. Mối hôn sự này, tốt vô cùng, ngươi nhanh chóng đi tìm tổ phụ nói ngươi nguyện ý. Nói nàng quay người liền muốn ra cửa, không được, ta đi nói. Đỗ Cẩm Ninh kéo nàng lại, đại tỷ, ngươi đừng nghe gió chính là mưa. Tổ phụ là đang thử ta đâu, mối hôn sự này tuyệt đối là giả dối hư hảo. Chỉ cần ta đáp ứng hắn nói mối hôn sự này, hắn liền có thể không kiêng nể gì đem tam tỷ bán đi. Ta tài cán vì vinh hoa phú quý đáp ứng bán đại tỷ, đem tam tỷ bán đi sẽ còn là vấn đề sao? Sự hậu ta chính là lấy việc này đến ở Mỹ, bọn họ cũng sẽ có nói, cũng sẽ dùng lời này đến đổ nương cùng người trong thôn miệng. Ngươi đừng bị hắn lừa. Cái này không riêng gì Đỗ Phương Phỉ cùng Đỗ Phương Huệ, liền là Trần Thị cùng Đỗ Phương Linh đều ngây ngẩn cả người. Các nàng căn bản là không hướng cái này phương hướng suy nghĩ. Hiện tại nghĩ lại nghĩ, không phải a? Nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy, vừa vặn Đỗ Vân Niên thiếu đánh bạc nợ, Đỗ Thần Sinh lập tức liền tìm được như vậy một mối hôn sự. Hắn đây bất quá là lấy nói tới thử tham Đỗ Cẩm Linh mà thôi. Dù sao đem Đỗ Phương Linh bán đến thanh lâu sự nói ra, hỏi Đỗ Cẩm Linh có đồng ý hay không, một khi Đỗ Cẩm Linh không đồng ý, còn đem nói lẩu cho Trần Thị nghe, kia Đỗ gia nhị phòng liền sẽ nhấc lên một hồi gió lớn ba, Trần Thị nhất định là muốn đại ầm ĩ một phen. Lấy một môn không được tốt việc hôn nhân tới hỏi lại bất đồng, Trần Thị đau lòng đại nữ nhi, cũng nhớ nghiệm nhi tử. Liên tính không đáp ứng, cũng sẽ không đối công công, bà có ý kiến. Dù sao Đỗ Thần Sinh đưa ra đề nghị này, cũng là vì Đỗ Cẩm Ninh được. Sao? Thật sâu tính kế. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Trần Thị mấy cái nhìn Đỗ Cẩm Ninh ánh mắt liền hoàn toàn khác nhau. Trần Thị hoàn hảo, dù sao có Đỗ Cẩm Ninh viết thoại bản việc này làm trải đệm, nhưng Đỗ Phương Phỉ mấy cái, liền hoàn toàn đối Đỗ Cẩm Ninh nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhất là Đỗ Phương Linh, nàng mới vừa rồi là bởi vì Đỗ Cẩm Ninh trọng tình trọng nghĩa mà ấy nấy, lúc này tử lại vì Đỗ Cẩm Ninh chỉ số thông minh mà chấn kinh. đệ đệ nhưng là mới 10 tuổi, so nàng còn muốn nhỏ 3 tuổi, nhưng cái này đầu óc cũng không biết là thế nào dài, thế nhưng có thể nghĩ đến sâu như vậy, nhìn xem như vậy đấu. Cùng hắn vừa so sánh với, chính mình liền nhanh biến thành ngốc tử. Mấy ngày nay biểu hiện của hắn, hoàn toàn đảo điên nàng nhận thức. Kia, người kia xử lý. Trần Thị hỏi. Đỗ Cẩm Linh chuyển hướng Đỗ Phương Linh, ta đi sau, nhị bá không phải đi vào sao? Hắn cùng tổ phụ nói cái gì? Đỗ Phương Linh lấy lại bình tĩnh, nhị bá gọi tổ phụ chớ đem hắn nợ tiền sự nói cho đại bá. Đỗ Cẩm Linh ánh mắt chợt lóe, nở nụ cười. Nàng nắm qua Đỗ Phương Linh, giao phó nàng nói, chờ ngày mai đại bá mâu trở về, hai người chúng ta như vậy như vậy. Trần Thị gặp Đỗ Cẩm Linh lấy được định chủ ý, tựa hồ hoàn toàn không có vì sắp tới sự tình lo lắng bình thường, nàng cũng an định lại, nhanh chóng mở cửa ra ngoài, giả bộ bận rộn bộ dáng, phòng ngừa Diêu Thị lại thêm nghe lén. Giao cho rõ ràng, Đỗ Cẩm Linh liền đi Đỗ gia đại phòng. Ngày thường đại phòng ăn cơm sớm, Đỗ Cẩm Linh đi qua thời điểm, bọn họ lại vừa mới ăn cơm xong. Đỗ Dần Sinh thấy Đỗ Cẩm Linh tiến vào, im lặng không lên tiếng buông đũa, người đi theo ta. Ra nhà chính, lĩnh nàng đi Đỗ Vân Xương thư phòng. Chương 67, khuyên nhủ. Vừa rồi lúc ăn cơm, ngươi tổ phụ nhưng có nói với ngươi chỗ gì? Ân, nói. Đỗ Cẩm Linh đem không có tiền nói một lần, lại nói Đỗ Phương Phỉ hôn sự. Đỗ Dần Sinh cũng không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, nếu mày ngẫm nghĩ chốc lát, nhìn về phía Đỗ Cẩm Linh, biện pháp này, ngươi nguyện ý sao? Đỗ Cẩm Linh lại dùng trong veo con ngươi nhìn lại hắn, bá tổ phụ cảm thấy thế nào? Đỗ Dần Sinh vẻ mặt bị kiếm hãm, tránh được tầm mắt của nàng, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nói, bá tổ phụ biết, nói lời này, tất nhiên sẽ làm cho ngươi cảm thấy bá tổ phụ uống phí tình thân, coi trọng ích lợi. Nhưng bá tổ phụ vẫn là muốn nói, đáp ứng mối hôn sự này, vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Nói xong lời này, hắn tựa hồ mới thản nhiên chút, chuyển mắt qua đến nhìn thẳng Đỗ Cẩm Linh, ngươi được từ đại cục suy xét. Cố nhiên, tỷ tỷ ngươi gả cho loại gia đình này, một đời không có khả năng qua được đặc biệt hảo. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, trước kia là Mạnh Cường, hiện tại lại là cái này cọc việc hôn nhân, sau này có thể nói đến các ngươi trước mặt, là cái dạng gì người trong sạch. Nữ nhân bây giờ, gả cho người cũng là muốn nhìn đồ cưới. Lấy ngươi tổ mẫu tâm tính, nàng có thể cho ngươi đại tỷ bao nhiêu của hồi môn. Không có của hồi môn, cái dạng gì người trong sạch nguyện ý cưới ngươi đại tỷ. Gặp Đỗ Cẩm Linh túi đầu im lặng không lên tiếng, hắn lại nói, có lẽ ngươi biết nói, tìm cái làm người kiên định bổn phận phổ thông nam tử là được rồi, không cần giữ nhà cảnh. Nhưng ngươi nhìn xem chúng ta thôn trên phụ nhân, những kia gia cảnh bần hàn, có mấy cái qua thật tốt. Không phải cha mẹ chồng khi dễ, chính là trượng phu đánh chửi, trừ này đó, còn phải cả ngày cực kỳ mệt mỏi, vì một gia đình làm ngưu làm mã, một đời ăn không đủ no mặc không đủ ấm, một văn tiền hận không thể tách thành hai nửa nhi hoa. Cuộc sống như thế, ngươi nguyện ý làm cho ngươi đại tỷ qua cả đời sao? Có lẽ ngươi biết nói, có vài nhân hiện tại bần hàn, chỉ cần tiến tới, về sau cũng sẽ chậm rãi tốt lên, làm cho ngươi đại tỷ đi qua ngày lành. Chúng ta không nói đến như vậy nhân chúng ta hay không chạm được với, gọi ngươi xem có bao nhiêu vợ chồng là chỉ có thể cùng hoạn nạn không thể cùng phú quý. Chật một phú quý, nam liền muốn tam thê tứ thiếp, ăn chơi đàng điếm, trướng mắt cám bã chi thê có khối người. Cho nên đâu, chiếu ta nói a, ngươi tổ phụ nói cửa kia việc hôn nhân đã xem như không tệ. Nhân cả đời này, nào có tứ giác đầy đủ, mọi thứ đều gọi tâm như ý. Có thể không sầu ăn mặc, ngày bình yên giàu có. Còn có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ, nghĩ đến ngươi đại tỷ chính mình cũng rất thích ý kia nam nhân là ngốc tử, hắn liền sẽ không tam thê tứ thiếp làm cho ngươi đại tỷ chịu ủy khuất. Đại hắn phụ mẫu mất, cái kia ra còn không phải ngươi đại tỷ một người định đoạt. Cuộc sống như thế, có cái gì không thể đâu. Nói tới đây, Đỗ Dần Sinh dừng một chút, nhìn đến Đỗ Cẩm Linh vẫn là mặt không chút thay đổi, không nói một lời, hắn chỉ phải vừa tiếp tục nói xong ngươi đại tỷ, lại đến nói ngươi. Lấy tư chất của ngươi. Ngươi cam tâm cứ như vậy tại trong ruộng kiếm ăn, một đời tựa như ngươi nương hiện tại như vậy, trời chưa sáng liền ra ngoài, đến trời tối mới trở về, tân tân khổ khổ một năm, kết quả là cũng thu hoạch không bao nhiêu, gặp gỡ thiên tai năm trước, còn hạt hạt không thu sao. Ngươi nhìn một cái chúng ta trong thôn những kia nghèo khổ lao nông, ngươi nguyện ý cùng bọn họ giống nhau. Hắn chậm một hơi, lời nói thâm thía, cho nên ta nói, ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ cửa kia việc hôn nhân. Nếu ngươi không tốt mở miệng, ta tới khuyên ngươi nương cùng ngươi đại tỷ. Ngươi cũng không cần quá mức ấy nấy, sau này ngươi tiền đồ, trung cử làm quan, nhiều giúp đỡ ngươi đại tỷ là được. Cùng lắm thì nhượng nàng hòa ly, về sau lại cho nàng tìm cái thỏa đáng nam nhân là được. Có ngươi chỗ dựa, ai dám cho nàng khí thụ. Nàng ngay lành ở phía sau đâu. Tổng so một đời vất vả nghèo khổ cường không phải. Gặp Đỗ Cẩm Linh còn không lên tiếng, hắn giọng điệu nặng đứng lên, ngươi là thế nào nghĩ, nói vài câu. Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới nâng mắt, ta theo ta tổ phụ nói, ta sẽ không lấy đại tỷ của ta đi đổi tiền đồ. Nàng trong trí nhớ, có từ nhỏ đến lớn Đỗ Phương Phỉ đối với nàng hảo. Không nói cửa kia việc hôn nhân là Đỗ Thần Sinh bịa đặt ra thăm dò nàng, cũng không nói nàng là nữ nhi thân, dù cho cửa kia việc hôn nhân là thật sự, nàng lại là nam tử, cũng sẽ không lấy Đỗ Phương Phỉ đi đổi cái gì cẩm tú tiền đồ. Dựa nàng bản lĩnh, nàng muốn cẩm tú tiền đồ, cần dựa vào người khác sao? Đỗ Dần Sinh sửng sốt, nhìn Đỗ Cẩm Ninh, vẻ mặt trở nên bắt đầu phức tạp. Hỏi hắn, kia nghe bá tổ phụ phen này khuyên, ngươi còn như cũ kiên trì mình nguyên lai ý tưởng sao? Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, là, ta sẽ không lấy ta mấy cái tỷ tỷ đi đổi vinh hoa phú quý. Đỗ Dần Sinh ánh mắt dần dần trở nên bắt đầu nhu hòa. Hắn vô vô Đỗ Cẩm Ninh bả vai, hảo hài tử, quả nhiên là hảo hài tử. Hắn thở dài một hơi, bá tổ phụ ra đi, nghĩ không khỏi liền phức tạp, so ra kém ngươi tâm tư này thuần lương đứa nhỏ. Hắn đem thân mình sau này vừa dựa vào, vẻ mặt cô đơn, Ninh ca nhi, ngươi đừng quái dị bá tổ phụ cũng là có tư tâm. Hắn nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh, ngươi thái tổ phụ sự, nghĩ đến cũng không ai cùng ngươi nói. Ánh mắt hắn híp lại, rơi vào hồi ức, chúng ta Đỗ gia, tại phủ thành cũng là có đầu có mặt nhân vật, trong nhà có rất nhiều ruộng đất, tình thế, cùng mặt tiền cửa hiệu, mở mấy cái tiểu lâu. Ngươi thái gia gia là nguyên phối đích tử, Đỗ gia sản nghiệp vốn là hắn, nhưng kế mưu bao hàm dạ tâm. Một phương diện làm cho người ta dụ dỗ ngươi thái gia gia làm chút công tử phóng đãng mới làm sự, một mặt lại ở ngươi lão tổ trước mặt xúi dục phụ tử quan hệ, cùng một chỗ cãi nhau chung, ngươi thái gia gia dưới cơn giận dữ liền chạy, đến chúng ta cái này Ly Thủy huyện đến thành thân sinh tử, lúc này mới có ta cùng ngươi tổ phụ. Ngươi thái gia gia thành thân, cũng nghĩ hồi phụ thành, để ta nhóm nhận tổ quy tông, nhưng không nghĩ hắn cái kia kế mẫu chỗ sinh đệ đệ, thế nhưng thi đậu tú tài. Qua vài năm con hắn không riêng thi đậu tú tài, còn trung cử nhân. Nhớ tới năm đó nhận đến chê cười, ngươi thái gia gia cuối cùng vẫn là lặng lẽ trở về Đào Hoa thôn. Trước lúc hắn lâm chung, vẫn muốn để ta nhóm cũng thi đậu tú tài chung cái cử nhân, hảo phong cảnh hồi phủ thành đi. Cho nên hắn nhìn chăm chú vào Đỗ Cẩm Ninh, ngươi bây giờ biết bá tổ phụ ngóng trông ngươi thành tài, thi đậu công danh bức thiết tâm tình a. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu. Hiểu được là hiểu được, nhưng kia chút quan nàng chuyện gì? Không nói đến nàng là cái nữ tử, này đó làm dạng dỡ tổ tông sự không có quan hệ gì với nàng. Liền tính nàng là nam, là một cái xuyên việt giả, nàng không hưởng thụ đến gia tộc cho nàng mang đến chỗ tốt, tự nhiên cũng không nghĩa vụ vì gia tộc lưng đeo gánh nặng. Tỷ tỷ của ta tại Đỗ gia không qua qua cái gì tốt ngày. Những năm gần đây nàng vất vả làm việc, trồng lương thực đến dưỡng ta tổ phụ, tổ mẫu cùng nhị bá một nhà, cũng còn nàng khi còn nhỏ kia vài năm công ơn nuôi dưỡng. Nàng không nợ Đỗ gia cái gì, cho nên cũng không có nghĩa vụ vì Đỗ gia vinh quang, bán chính mình, hủy chính nàng cả đời. Đỗ Dần Sinh há miệng thở dốc, thế nhưng không phản bắt được. Hắn trầm mặc một hồi, vậy ngươi hạ quyết tâm làm như vậy? Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu. Nhìn vẻ mặt kiên định Đỗ Cẩm Ninh, Đỗ Dần Sinh than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, không có nói nữa. Đỗ Cẩm Ninh thấy thế, cũng không muốn ở trong này nhiều ngốc, bá tổ phụ, trời tối, ta đây liền đi về trước. Đỗ Dần Sinh gật gật đầu, phất phất tay, đi thôi. Chương 68, Tiểu Đại Phòng trở lại. Ngày hôm sau, liền là ngày mồng 8 tháng chạp. Là Đỗ Vân Dực một nhà trở về ngày. Nưu thị ngày hôm qua cùng Diêu thị liền đem tiểu đại phòng muốn ở hai gian phòng đều dọn dẹp sạch sẽ, đem đệm chăn đều nắng chiếu một lần, sáng sớm hôm nay liền gọi Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ đi dã ngoại hái vài cái hảo nhìn hoa nhi trở về, cắm đến kia cái sứ trắng trong bình hoa. Các ngươi đại bá mẫu thích nhất này, đó hoa a thảo a cắm xong hoa, lại đem viện trồng kia hai chậu lan điếu chuyển vào đến, phóng tới cái kia cao lại tử thượng. Đỗ Phương Linh cùng Đỗ Phương Huệ là được Trần thị cùng Đỗ Cẩm Linh giao đãi. Muốn làm bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng, tựa như thường ngày. Nghe được cái này phân phó, hai người rất nghe lời đi ra ngoài. Đợi đến hoa hái trở về, Lan Điếu cũng chuyển vào phòng, nhìn sáng sủa sạch sẽ, dọn dẹp được thập phần lịch sự tao nhã phòng ở, Nưu thị lúc này mới nhất phách ba trưởng, được rồi. Đỗ Cẩm Ninh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến tình hình này, đối với chính mình kế hoạch càng có lòng tin. Đỗ Vân Dực cùng Trương thị một nhà là không sai biệt lắm đến buổi trưa mới đến ra. Trương thị là cái sắp 30 tuổi phụ nhân, dung trưởng mặt, mặt mày mảnh dài, ngũ quan chỉ tính được rõ tú, so không được Diêu thị, Trần thị cái này hai cái chị em dâu. Nhưng người ta mặc trên người tơ lụa quần áo, trên đầu còn châm kim châm, trên hai treo tiền bông thai, trên cổ tay ngân vòng tay cũng mới có 3-4 lượng trọng, nhìn cái này một thân thượng hạ mặc, liền đem hai cái chị em dâu so đến đầm lầy trong đi, lại càng không cần nói nàng sống an nhàn sung sướng, một thân cũng không tính thập phần trắng nón làn da được bảo dưỡng tốt. Không thấy bao nhiêu nếp nhăn. Cả ngày tại trong ruộng gió thổi trời chiếu Trần thị cùng nàng vừa so sánh với, ước chừng so nàng già đi 7-8 tuổi có dư. Trương Thị mướn xe la là trực tiếp chạy đến nhà cửa. Nàng đỡ trượng phu tay theo trên xe xuống, mày liền nhíu lại, cầm tấm khăn tay dùng sức tại trước mũi phẩy phẩy, cùng Đỗ Vân Dực tả hoán nói, chẳng lẽ là nương còn đem heo như gà vịt dưỡng ở trong sân không được. Cái này một cố vị. Nghe tiếng đuổi ra ngoài Như Thị nghe lời này, liền cười nói, nơi nào là nhà chúng ta. Nhà chúng ta từ lúc mấy năm trước ngươi nói nghe không được cái này vị, liền không có ở viện trong dưỡng này đó súc vật, cho chút tiền dưỡng ở thôn Bắc kia họ Lâm tuổi già cô đơn bà mụ trong sân. Mùi này nhi là đối diện vương bà tử gia. Kia toàn da rách nát, dơ bẩn muốn chết, có thể có cái gì tốt vị. Nhanh chóng vào cửa đi, vào cửa liền không thúi. Bởi Trịnh Lâm tiền xe thu được thật sự, đào hoa thôn người đi huyện lý đều ngồi xe của hắn, không ai sẽ chạy xe đến cửa nhà mình. Nhà đối diện vương bà tử nghe được bánh xe lộc cộc vang, liền ra cửa đến xem được đến tận cùng, vừa lúc nghe được Ngưu Thị lời nói này. Nàng đem cửa mở ra, trực tiếp một ngụm nước miếng liền mắng đến Ngưu Thị trước người, ngươi miệng phun cái gì phân? Nhà ta lại thối có miệng của ngươi thối sao? Người nông dân ra, nhà ai không dưỡng gà vịt heo ngưu, sao đến các ngươi miệng, liền thành thấp hèn ngoạn ý. Có loại ăn tết các ngươi chớ ăn nha. Những kia súc vật đều là Huệ tỷ nhi tiểu nha đầu tân tân khổ khổ nuôi lớn. Các ngươi ăn người khác dưỡng gì đó, ngược lại ghét bỏ người khác thối, ta coi từ trong ra ngoài nhất dơ bẩn nhất thúi chính là các ngươi mẹ chồng nàng dâu mấy cái, hát tâm can lạn ruột không lương tâm chó chết. Đỗ Cẩm Ninh ở trong sân nghe được vương bà tử tiếng mắng, thiếu chút nữa không đình chỉ cười ra. Lời này mắng giỏi lắm, nàng cho vương bà tử điểm 12 cái khen ngợi. Trương Thị nhìn đến kia một ngụm nước miếng, nghe nữa được này đó ấu ngôn huyến ngữ, mặt đều đen. Nàng vội vã năm qua chính mình nhi nữ, đẩy hắn nhóm nhanh chóng vào cửa đi. Ngưu Thị lại không sợ vương bà tử, chỉ ở về phía nàng liền cùng nàng mắng nhau, ăn làm sao vậy? Ăn nhà ngươi. Nhà ta Huệ tỷ nhi có khả năng, con tuổi nhỏ liền có thể dưỡng gà vịt cho chúng ta ăn, nhà ngươi kia tiểu tôn tử còn tại trong bùn nhặt phân gà ăn lý. Nhà chúng ta lại nghèo lại khổ cũng không khắt khe đứa nhỏ. Con tuổi nhỏ liền đem nhân làm trâu ngựa sai sử, ngươi đổ còn đắc ý lên đi, vẫn là thân tổ mẫu đâu, thật lang tâm cẩu phế lòng dạ hiểm độc. Trương Thị vào cửa. Đỗ Vân Dực lại không thể đem hắn nương bỏ lại mặc kệ. Nếu Ngưu Thị đang mắng chiến trung chiếm thượng phong, hắn đổ có thể đứng ở bên cạnh nghe một chút. Nhưng này một chút gặp vương bà tử Việt mắng càng khác người, đem nhà hắn lao đệ tử đều vạch trần ra, hắn nhanh chóng hét lớn một tiếng, được rồi. Gặp hai cái lao thái thái đều hướng hắn nhìn qua, hắn vội đỡ Ngưu Thị nói, nương, chúng ta đi vào, đừng chấp nhặt với nàng. Một ở nông thôn bà già, biết cái gì? Cùng nàng ầm ĩ, không rất thân phận. Lời này đem vương bà tử khí, đối với cái này nương nhi hai cái bóng lưng lại là một trận thoá mạn, đem Đỗ gia nhị phòng từ trên xuống dưới mắng một lần. Được Đỗ Vân Dực dưỡng khí công phu hết sức tốt, cũng biết nhà mình mẫu thân mắng nàng bất quá, nếu mắng nhau chỉ có tự dứt lấy nhục phần, dứt khoát liền tùy ý nàng mắng, đỡ Ngưu Thị liền vào cửa, thuận tay đóng cửa lại, đem một mảnh tiếng mắng chắn ngoài cửa. Đỗ Cẩm Ninh thấy, thập phần tiếc nuối, quay người vào trong phòng đi. Nàng cũng tưởng tượng vương bà tử như vậy đối Đỗ Thần Sinh những người này thoá mạ một trận đâu, nhưng xuyên thành người ta cháu trai, tại đây coi trọng hiếu đạo niên đại, nàng liền là có tâm cũng làm không được. Hôm nay cái vương bà tử đem nàng trong lòng nói đều mắng ra, nàng âm thầm nghĩ ngợi nào khi đưa điểm thứ tốt cho vương bà tử, coi như là cảm tạ nàng giúp mình ra nhất khẩu ác khí. Đương nhiên, nếu như có thể tiếp tục đón thêm lại lịch vậy thì càng tốt hơn, tốt nhất mắng được Đỗ Thần Sinh, Ngưu Thị cùng Diêu Thị những người này đêm không thể ngủ. Ăn không biết mùi vị gì. Bất quá lấy những người này tâm địa đen độ, độ dày ra mặt, muốn đạt thành như vậy mục đích, kia khó khăn không phải một loại đại. Ngưu Thị vào cửa, tại đại nhi tử đỡ hạ trực tiếp đi tiểu đại phòng phòng ở, đối Trương Thị tranh công bình thường nói, thế nào? Sạch sẽ đi. Sớm hai ngày ta gọi kia nương nhi mấy cái đem cái này phòng ở dọn dẹp một lần, sân dưới hành lang trong trong ngoài ngoài đều quét tước được sạch sẽ. Ở nông thôn địa phương lại thu thập được sạch sẽ, nhìn tại Trương Thị trong mắt cũng là dơ bẩn. Bất quá nàng không tốt lại soi mói cái gì, chỉ đối bà nói, kia vương bà tử sao còn tại cửa mắng. Gọi cá nhân đi đem Lý Chính gọi tới, đem vương bà tử dọn dẹp một trận liền biết sợ, còn cái gì nói cũng dám nói. Ngưu Thị cười ngượng ngùng hai tiếng, cũng không có nhận đại nhi tử nàng dâu lời nói. Trương Thị tự cho là người thành phố, từ trước đến giờ cảm giác mình tài trí hơn người, liền là ở đâu chính, đều là có thể mặc nàng hô đến gọi đi, mặc nàng sai phái tồn tại. Được Ngưu Thị lại không hồ đồ. Lý Chính là làm đại sự, chỉ cần không đánh chết nhân, ai quản ngươi cãi nhau đánh nhau. Trong thôn mỗi ngày phụ nữ cãi nhau không có 3 năm khởi, Lý Chính nếu là ngay cả cái này cũng quản, hắn sẽ không cần ăn cơm ngủ làm việc. Gặp bà không động, Trương Thị cũng lười truy cứu nữa. Nàng quanh năm suốt tháng bất quá tại đào hoa thôn ở cái vài lần, không đáng nhiều chuyện. Đại ca, đại tẩu, các ngươi trở lại. Diêu thị từ bên ngoài tiến vào, chào hỏi, lại hướng đứng ở trong phòng mấy cái đứa nhỏ cười nói, Trình ca nhi, Đức ca nhi lại trưởng cao rất nhiều, Vân tỷ nhi càng ngày càng đẹp. Trương thị ba đứa nhỏ, đại nhi tử Đỗ Cẩm Trình 17 tuổi, đại nữ nhi Đỗ Phương Vân 15 tuổi, nhị nhi tử Đỗ Cẩm Đức 12 tuổi, diện mạo đều theo mẫu thân, dung trưởng mặt, lông mi mắt, đều mặc thể diện, tơ lụa quần áo, nam trên thắt lưng treo ngọc bội, nữ trên người mang vàng bạc. Chương 69, thực thi. Thấy được Diêu thị tiến vào, ba người đều đứng lên, hướng nàng làm thi lễ, khẩu gọi, nhị thẩm. Diêu thị gặp Trương thị thần sắc nhàn nhạt, đối với chính mình khen cũng không đáp lại, trên mặt liền ngượng ngùng, quay đầu đối Ngưu thị nói, nương, đồ ăn đều đã làm tốt, ngài xem có phải hay không hiện tại liền ăn cơm. Ngưu thị liền dùng ánh mắt ý bảo Trương thị, thấy được Trương thị gật đầu, nàng liền nói, đi, ăn cơm đi. Đồ ăn đặt tại nhà chính, vẫn là hai bàn, Đỗ gia bảy cái đàn ông thêm Ngưu thị ngồi ở ghế trên, Trương thị lĩnh nữ nhi cùng chị em dâu, Đỗ Phương Phỉ tam tỷ muội một bàn. Hai thức ăn trên bàn giống nhau như lúc, cũng không có gì sai biệt. Nhìn đến tình hình này, Đỗ Phương Linh ánh mắt lạnh lạnh. Tuy nói mấy ngày này các nàng tại trên phòng ăn cơm, nhưng bởi chỉ có Diêu thị cùng các nàng một bàn, các nàng trừ món chính đổi thành gạo trắng, thức ăn lại cùng trước kia không có gì sai biệt. Diêu thị bị Ngưu thị dọn dẹp mấy đốn, cũng không dám gây nữa, mỗi cơm lôi kéo cái trưởng mặt ăn cơm, cũng không dám có cái gì dị nghị. Hiện nay Trương thị vừa trở về, các nàng đãi ngộ liền thay đổi, trở nên cùng trong nhà đàn ông giống nhau. Điều này làm cho Đỗ Phương Linh cảm thấy khó hiểu trầm trọng. Các nàng nương nhi mấy cái cả ngày vội kia chừng 20 mẫu ruộng đất, tình thế, sản xuất lương thực tương đương thành tiền, cũng không so Đỗ Vân Dực cầm về bạc ít. Nhưng này đãi ngộ, quả thực là sai lệch quá nhiều. Trương thị nhìn thức ăn trên bàn, trong mắt lại chợt lóe ghét bỏ. Lấy khăn tay nhi đem trong tay bắt cùng chiếc đũa lau lại sát, lại đem Đỗ Phương Vân cũng sát qua, lúc này mới tự mình đứng dậy, đi bới cơm. Diêu thị có tâm tưởng định bợ nàng, tiến lên giúp nàng bới cơm, lại bị Trương thị lánh đi qua, miệng thản nhiên nói, không cần, ta tự mình tới là được. Diêu thị cũng biết Trương thị thích sạch sẽ, đây là ghét bỏ nàng dơ bẩn đâu, trên mặt phẫn nộ, cũng không dám nói thêm cái gì. Bới cơm, Trương thị đem nàng cùng Đỗ Phương Vân trước mặt thái nổ một ít tiến trong bát, liền lại không hướng trên bàn trong đĩa đưa qua chiếc đũa, hiển nhiên là ghét bỏ người khác kẹp qua thái không sạch sẽ, không nguyện ý ăn. Nghĩ đến Ngưu thị cũng biết điểm này, lúc trước bày thái thời điểm, liền đem hai cái tốt nhất thịt thái bỏ vào các nàng trước mặt. Ngược lại là Đỗ Vân Dực không có gì chú ý, vừa ăn cơm, một bên câu được câu không theo phụ mẫu trò chuyện. Đỗ Cẩm Trình cùng Đỗ Cẩm Đức cũng hoàn hảo, chính là có chút kiêng ăn, Đỗ Cẩm Trình lớn tuổi chút, còn biết che giấu, Đỗ Cẩm Đức lại là không cố kỵ, cầm chiếc đũa tại trong đĩa lật phiên giản lấy, cuối cùng cũng không kẹp cái gì thái ăn, bĩu môi chỉ cởi cơm trắng. Ngưu thị nhìn đau lòng, một mặt an ủi Đỗ Cẩm Đức, lại hỏi hắn muốn ăn cái gì thái, cuối cùng sai phái Trần thị hồi phòng bếp lại làm cái trứng gà canh, Đỗ Cẩm Đức lúc này mới toàn bộ đem trứng gà canh đổ vào chính mình trong bát, trộn cơm ăn. Diêu thị ở bên kia nhìn, ngầm tự bĩu môi, cũng không dám biểu lộ ra. Đỗ Cẩm Ninh đem đây hết thảy đều mắt lạnh nhìn ở trong mắt, trong lòng tính toán đại phòng mấy người tính cách. Ăn cơm xong, Diêu thị cùng Trần thị mẹ con mấy cái dọn dẹp bàn, Trương thị cùng Đỗ Phương Vân thì lao thần tại ngồi ở chỗ kia, chờ Đỗ Phương Huệ cho các nàng pha trà. Đỗ Vân Dực cùng Đỗ Thần Sinh, Đỗ Vân Niên ngồi ở trong nhà chính nói chuyện, Đỗ Cẩm Trình cùng Đỗ Cẩm Đức thì đi ra sân, nhìn cái dạng kia tựa hồ chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Đỗ Cẩm Linh đối Đỗ Phương Linh nháy mắt, chính mình dẫn đầu đi ra ngoài. Đỗ Phương Linh nâng một sấp bát ra, phóng tới trong phòng bếp, nói với Trần Thị một tiếng, nương, ta đi nuôi heo. Quay người ra viện môn. Đỗ Cẩm Linh đi theo Đỗ Cẩm Trình hai huynh đệ đi một trận, thấy bọn họ không có mục tiêu đi tới, đi phương hướng thế nhưng là thôn Bắc, trong lòng nhất thời vui vẻ, quay đầu nhìn đến Đỗ Phương Linh đi theo ra, vội vàng hướng nàng vây vây tay. Đỗ Phương Linh chạy lên trước đến, đi đến Đỗ Cẩm Linh bên người. Ngươi đi lâm bà ra. Đỗ Cẩm Linh nhỏ giọng nói. Đỗ Phương Linh gật gật đầu, đi đường tắt đi lâm bà ra. Lâm bà chính là Đỗ gia nhị phòng phản xúc vật gửi nuôi tại trong nhà nàng cái kia tuổi già cô đơn bà mụ. Đỗ Phương Linh đi nhà nàng, vừa lúc cùng nàng chạy đến khi tìm lấy cớ tương hợp. Lâm bà ra liền tại thôn Bắc, từ nhà nàng càng đi về phía trước điểm, liền có một mảnh rừng nhỏ, chỗ đó có vài chu mai cây. Đỗ Cẩm Trình hai huynh đệ đến thôn Bắc đến, nghĩ đến chính là hướng về phía mai hoa đi. Bọn họ trong chốc lát trở về, tất nhiên phải trải qua lâm bà cửa nhà. Đỗ Phương Linh đi sau, Đỗ Cẩm Linh tiếp tục không xa không gần theo sát hai người. Nàng vốn là nhỏ gầy, lại thập phần tỉnh táo, thấy có người ra nàng liền tránh đi đi, một đường liền chỉ có thôn nhân cùng Đỗ Cẩm Trình hai huynh đệ chào hỏi, vẫn chưa nhìn đến Đỗ Cẩm Linh. Đỗ Cẩm Trình hai người đi một trận, quả nhiên hướng tiểu thụ lâm bên kia đi. Đỗ Cẩm Linh không có đi lên trước nữa cùng, mà là vào Lâm bà bà trong nhà. Lâm bà bà nguyên cũng có trượng phu có nhi có nữ, toàn gia này hòa thuận vui vẻ. Nhưng nàng mệnh không tốt, nhi tử tại 12 tuổi nhiễm bệnh chết, nữ nhi sau khi lớn lên gả đi bên cạnh thôn, 3 năm trước đây trượng phu lại qua đời, trong nhà liền chỉ còn lại nàng một người, chỉ ngẫu nhiên nữ nhi sẽ trở lại thăm nàng. Nhân nhà nàng sân khá lớn, dưỡng súc vật gia cầm tương đối nhiều, sau này trượng phu chết đi nàng lười lại dưỡng, trong sân liền hết xuống dưới. Vừa lúc Trương thị ngại trong nhà thối, Nưu thị liền cho Lâm bà mụ hàng năm 80 văn tiền, đem trong nhà gà heo đều rời lại đây. Có Đỗ Phương Huệ mỗi ngày cắt cỏ bắt trùng nuôi heo cho gà ăn, không nhọc Nưu thị làm nửa điểm tâm, bên này sân lại lớn, nhiều dưỡng một con heo, nhiều dưỡng mấy con gà, kia 80 văn tiền liền kiếm lại rồi, còn không chọc đại nhi tử nàng dâu Trương thị ghét bỏ, cái này tại Nưu thị mà nói, là một bút có lời mua bán, cho nên mấy năm gần đây trạng huống như vậy vẫn duy trì xuống dưới. Về phần Đỗ Phương Huệ có thể hay không càng mệt, vậy thì không phải Nưu thị suy tính vấn đề. Lâm bà đâu? Đỗ Cẩm Linh vào sân, không thấy được Lâm bà mụ, hỏi Đỗ Phương Linh một tiếng. Đỗ Phương Linh hướng trong phòng bĩu môi, ngày lạnh, ở nhà không ra ngoài. Đỗ Cẩm Linh nhíu nhíu mày. Trong chốc lát nàng cùng Đỗ Phương Linh chuyện cần làm, cũng không muốn làm cho người ta nhìn đến. Nhưng không có biện pháp, trừ Đỗ bà mụ ra, nàng lại không khác lựa chọn. Nàng nhìn chung quanh một chút, gặp trong viện có một khỏa tử cây, lớn không tính rất cao lớn, Đỗ Cẩm Linh đem tay háo một vén, thập phần lưu loát bỏ lên cây. Quay đầu nhìn về thôn Bắc Phương hướng nhìn lại, vừa lúc có thể sau khi thấy mặt tiểu thụ lâm, thường thường còn có thể nhìn đến Đỗ Cẩm Trình thân ảnh của hai người tại trong rừng cây đi tới đi lui. Đối với vị trí này, Đỗ Cẩm Linh liền hết sức hài lòng. Duy nhất không tốt chính là, tại trên cây ngốc phong hơi lớn, so ở bên dưới lạnh hơn. Đỗ Cẩm Linh trên người phá áo đông lại bạc lại vừa cứng, vốn là không như thế nào chống lạnh, lúc này tự bị gió lạnh thổi, thì càng lạnh hơn, chỉ phải dùng lực đem áo đông che kín, nghị phân ra ý niệm liền càng cường liệt. Nếu là phân ra, nàng liền có thể sử ra toàn thân bản lĩnh, lĩnh người nhà qua ngày lành. Đỗ Phương Linh thấy hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đều đông lạnh đỏ, vội chạy đến dưới tảng cây, nhỏ giọng hô, Ninh ca nhi, ngươi xuống dưới, ta đi lên. Đỗ Cẩm Linh hướng nàng khoát tay, lại làm cái hư thanh động tác. Đỗ Phương Linh chỉ phải ngậm miệng, tiếp tục đi bổ heo thảo. Đỗ Cẩm Linh lạnh, Đỗ Cẩm Trình hai huynh đệ trong cánh rừng nhỏ cũng không khá hơn chút nào. Chỉ chốc lát sau, anh em thì không chịu nổi, thương lượng vài câu, liền bắt đầu trở về đi. Đỗ Cẩm Linh nhanh chóng nhảy xuống cây. Dự tính hai người cất trình, cảm giác nhanh đến Lâm bà mụ nhà, nàng lên tiếng nói, tỷ, ta giúp ngươi bổ heo thảo đi. Chương 70, kế hoạch. Đỗ Phương Linh liền biết tiết mục muốn bắt đầu, vội chiếu hôm qua Đỗ Cẩm Linh giao đãi nói, không, không cần. Thanh âm có chút run rẩy, ta đến là được rồi, ngươi đi uy. Gặp Đỗ Cẩm Linh cầm quyền, làm cái cố gắng thủ thế, nàng lấy lại bình tĩnh, lại nói, qua hai ngày liền giết heo, lại không dùng cắt heo thảo, còn có thịt heo ăn, thật tốt. Dừng một chút, nàng lại dùng thập phần vui thích ngữ điệu nói, sang năm nhượng tổ mẫu lại nhiều mua hai tiểu heo đến, chúng ta nuôi lớn, đến sang năm ăn Tết thời điểm, chúng ta liền có nhiều hơn thịt heo ăn. Lắp bắp hai câu sau, lúc này đây nàng nói chuyện liền trôi chảy lên, tiến vào trạng thái. Đỗ Cẩm Linh cho nàng dựng ngón cái, nghe được viện ngoài tiếng bước chân, thanh âm của nàng liền đề cao một ít, làm bộ như tức giận bộ dáng nói, dưỡng nhiều như vậy làm cái gì? Dưỡng lại nhiều cũng không đủ nhị bá phụ còn đánh bạc nợ. Cái gì? Đỗ Phương Linh nghi ngờ hỏi, còn cái gì đánh bạc nợ? Nhị bá phụ sẽ không ở bên ngoài bài bạc a? Cũng không phải là. Ngày ấy ta đi thư viện tìm Trương đại ca chơi, nghe được có người nói, Đỗ Vân Nghiên, ngươi năm ngày sau nếu không đem 32 bạc còn đến, ta liền đánh gãy chân của ngươi, trả lại cửa đi âm ý. Tính toán thời gian, ngày mai sẽ là trả nợ ngày, cũng không biết tổ phụ lấy tiền giúp đỡ nhị bá phụ trả nợ không có. Vì phòng ngoài tường Đỗ Cẩm Trình ca nhi lưỡng không quen thuộc hai người bọn họ thanh âm, Đỗ Cẩm Linh cố ý điểm ra Đỗ Vân Niên ba chữ, còn đem tên này gọi được đặc biệt vang. Quả nhiên, bắt đầu Đỗ Cẩm Trình hai huynh đệ còn không lưu tâm, chỉ cúi đầu hướng trong nhà đi, được nghe được Đỗ Vân Niên ba chữ thì hai người bước chân một trận, liếc nhau, dừng bước. Ca, là đang nói nhị thúc. Đỗ Cẩm Đức nói, nghĩ ngợi, bên trong là tam thúc gia nhân. Bọn họ như thế nào ở chỗ này? Buổi sáng khi trở về, Nưu thị cùng Trương thị đối thoại, Đỗ Cẩm Trình là nghe thấy được. Hắn liền thấp giọng giải thích, nương ngại dưỡng súc vật có hương vị, tổ mẫu liền đem trong nhà súc vật toàn dưỡng ở Lâm bà mụ ra. Nghĩ đến chính là cái này nhà. Nghe được bên trong lại có tiếng nói chuyện, hắn làm cái cấm thanh động tác, dựng lên lỗ tai nghe. 32. Bên trong Đỗ Phương Linh la hoảng lên, nhị bá phụ mượn thế nào nhiều tiền như vậy? Nhà chúng ta, tổ phụ có nhiều bạc như vậy sao? Lần trước ngươi sinh bệnh, tổ mẫu liền nói không có tiền, chỉ lấy 10 văn tiền ra. Ai biết? Đỗ Cẩm Ninh thanh âm trầm thấp đi xuống, phảng phất thương tâm, giọng điệu trở nên lạnh lùng, chúng ta có thể cùng nhị bá phụ so sao? Hắn là tổ phụ tổ mẫu thân nhi tử. Liên tính tổ phụ không có tiền, không phải còn có đại bá phụ sao? Đại bá phụ ở trong thành làm phòng thu chi, một năm không biết kiếm bao nhiêu bạc đâu. Lấy 32 bạc cho nhị bá phụ trả nợ, nghĩ đến cũng không phải việc khó. Nhưng đại bá phụ một nhà cũng muốn ăn uống nha, hai cái ca ca còn tại đọc sách được phí tiền đâu. Hơn nữa, Cẩm Trình đại ca cũng có 17 tuổi a. Nên thành thân, cái này đều phải tiêu tiền. Sao có thể đại bá phụ tiền kiếm được toàn cho nhị bá phụ trả nợ đâu? Nuôi nhị bá phụ toàn ra, có thể cung tam ca đọc sách đã không sai rồi. Cái này không có tổ phụ sao? Tổ phụ hỏi đại bá phụ đòi tiền, đại bá phụ dám không cho. Đỗ Cẩm Ninh nói. Gặp nói được không sai biệt lắm, nàng liền lại nói, tính tính, này đó không có quan hệ gì với chúng ta, dù sao nha, các ngươi đừng ngu như vậy, ít mệt chút. Nhị bá phụ một đại nam nhân cả ngày ở nhà nhàn rỗi, nhị bá mẫu cũng chuyện gì cũng mặc kệ, dựa vào chúng ta cùng đại bá phụ nuôi, tính chuyện gì xảy ra đâu. Nhiều dưỡng một con heo sự, ngươi vẫn là chớ cùng tổ mẫu nói, miễn cho chính mình chịu vất vả. Ân, ta biết. Đỗ Phương Linh lên tiếng. Nghe được trong tường vây mặt nói chuyện đã không giá trị gì, Đỗ Cẩm Trình lôi kéo đệ đệ cánh tay, mím môi nói, đi, trở về. Hai huynh đệ đi về phía trước một trận, cách Lâm gia có một khoảng cách, Đỗ Cẩm Đức lúc này mới hỏi ca ca, ca, việc này muốn cùng phụ thân nói sao? Đỗ Cẩm Trình gật gật đầu, đó là tự nhiên. Quê quán những người này, thật sự quá đáng hận. Liền cùng kia địa dường như, nhìn chằm chằm nhân không hút khô máu liền không bông. Nhị thúc thế nhưng đi bài bạc, thiếu nợ tổ phụ không nói đem hắn đánh chết đánh cho tàn phế, thế nhưng không có việc gì nhân bình thường, mới vừa rồi còn để cho hắn hưu thuyết hưu tiếu ngồi ở chỗ kia nói chuyện với mọi người, tiểu tam phòng vị này đường đệ cũng là, hàng năm mấy chục lượng bạc thư viện, tưởng niệm liền đi niệm, thật khi bọn hắn ra bạc là gió lớn thổi đến. Ôm ấp tức giận, hai người bước chân đi được rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền trở về đô gia nhị phòng. Lúc này Ngưu Thị chính chỉ huy Trần Thị cùng Diêu Thị đem tế phẩm đặt tới bàn thờ thượng, Đỗ Thần Sinh, Đỗ Vân Dực, Đỗ Vân Nghiên phụ tử ba người thì ngồi ở trên ghế nói chuyện. Đỗ Cẩm Đức thấy hắn cha, đang muốn gọi hắn đến phòng trong đi nói chuyện, Đỗ Cẩm Trình kịp thời đem hắn tay háo xé ra, lôi kéo hắn vào phòng trong. Trương Thị trong tay bưng chén trà, đang tại chỉ điểm Đỗ Phương Vân Tú Hoa đâu, thấy hai đứa con trai tiến vào, cười hỏi, đây là đi chỗ nào đi bộ trở lại. Trời rất lạnh, trong thôn này có cái gì tốt đi dạo. Dơ bẩn vô cùng. Nói liền hướng hai đứa con trai trên chân nhìn, gặp ban đầu rất sạch sẽ trên giày dính chút bùn, nhớn mày, nhanh chóng đi đem giày đổi. Đỗ Cẩm Trình hai huynh đệ biết mẫu thân đặc biệt thích sạch sẽ, nếu là bình thường, hai người bọn họ tại vào cửa trước liền sẽ đem đế giày lau lau, lau sạch sẽ lại vào phòng. Nhưng vừa tài khí vẫn khó đè nén, nơi nào tưởng được đến cái này một cha. Lúc này tử cũng vô tâm tư đi đổi giày, Đỗ Cẩm Trình nói, nương, chúng ta có chuyện nói với ngài. Trương Thị đối hai đứa con trai thập phần lý giải, gặp hai người thần sắc không đúng, mang tương chén trà trong tay buông xuống, chính xác hỏi, chuyện gì? Hai người tìm cái ghế dựa ngồi xuống, Đỗ Cẩm Trình nhìn xem bên ngoài ba người nói chuyện nói được đang hăng say nhi, hẳn là không nghe được bọn họ ở bên trong nói chuyện, lúc này mới đem vừa rồi nghe được hai cái tin tức nói cho mẫu thân. Trương Thị nghe, mảnh dài lông mi nhất thời trao lên, trên mặt lộ ra vẻ không vui đến. Nương, bọn họ đem nhà chúng ta làm cái gì? Thật làm chúng ta đảo núi vàng núi bạc không được. Ngồi ở một bên Đỗ Phương Vân nhịn không được căm giận nói. Nàng đã muốn đính hôn, hai năm qua liền phải chuẩn bị đồ cưới. Trong nhà nhiều lấy một lượng bạc trở về, nàng đồ cưới liền phải ít một ít. Yên tâm, phụ thân ngươi hắn là sẽ không đồng ý. Trương Thị đối với trợ phu, vẫn rất có tin tưởng. Đỗ Vân Dực lúc tuổi còn trẻ còn thập phần có trách nhiệm tâm, cảm thấy hắn đại trưởng tử, lại nhận phụ thân việc, buôn bán lời tiền nên giao cho phụ mẫu, thay phụ thân nuôi sống gia đình. Được thành thân sau, trải qua nàng hơn phiên điều dạy, hiện tại Đỗ Vân Dực trên cơ bản đã cô chính mình tiểu gia, lấy tiền trở về dưỡng phụ mẫu, hắn không ý kiến, nhưng tiểu nhị phòng, tiểu tam phòng cũng làm cho hắn dưỡng, hắn liền không vui. Hiện tại chớ nói Đỗ Vân Dực không có lấy tiền ra cho nhị đệ còn đánh bạc nợ, cung chất nhi đọc sách viện ý tưởng. Dù cho có, bọn họ tiểu đại phòng cũng không đem ra nhiều tiền như vậy. Chương 71, Trương Thị ra tay. Đỗ Cẩm Trình đại trưởng phòng trưởng tôn. Trải qua Đỗ Thần Sinh cùng Đỗ Vân Dực cái này hai đại phòng thu chi chỉ bảo, trong lòng cũng là thập phần thành công tính. Hắn thấp giọng nói, nương, ta nhìn vẫn là gọi cha tiến vào, đem sự tình nói với hắn vừa nói mới được, ít nhất để cho hắn trong lòng có cái tính toán trước. Tổ phụ dù cho đòi tiền, cũng sẽ không nói nhị thuốc nợ đánh bạc nợ, hắn biết chúng ta sẽ không lấy tiền đi cho nhị thúc điền lỗ thủng, tất sẽ tìm cái khác lấy cớ. Cha nếu là nhất thời không cha, không chuẩn liền buông miệng đâu, đến thời điểm lại đổi ý nhưng liền không xong, không đổ rơi vào tổ phụ hắn giận. Ân, ta biết. Trương thị trong nhà là làm sinh ý, chính mình cũng thật là thông minh lanh lợi. Nàng cúi đầu suy tư trong chốc lát, lại khuynh thai nghe nghe phía ngoài nói chuyện, trong lòng liền có tính toán. Nàng đứng dậy, đối hai đứa con trai khoát tay, ý bảo bọn họ chớ cùng ra, chính mình thì nhấc váy đi ra ngoài. Trương thị tại Đỗ gia địa vị khác biệt, nàng ngồi vào bên cạnh nghe mọi người nói chuyện, mấy nam nhân cũng không coi ở ý, tiếp tục bàn về lời của bọn họ đề. Trương thị cũng không phải là đến nghe nói chuyện thiếm, nàng tìm cái nói chuyện khẽ hở, sen mồm cười nói, cha, qua năm trình, ca nhi cũng 17 tuổi, nên thành thân, hắn nhạc phụ gia cũng có như vậy cái ý tứ. Ta cùng Vân Dực muốn hỏi một chút ngài lao ý kiến, nhìn xem lúc nào thành thân tương đối khá. Đỗ Thần Sinh vừa nghe, rất là vui vẻ, nói, việc này các ngươi không đề cập tới, ta cũng muốn nói với các ngươi. Trước thành gia sau lập nghiệp, tuy nói Trình Ca Nhi còn tại đọc sách, nhưng tuổi đến, liền thành thân đi. Về phần thời gian, các ngươi cùng Trình Ca Nhi nhạc gia thương nghị xử lý đi, ta đều không ý kiến. Cha cùng nương tổng như vậy hiểu lẽ nhi. Trương Thị cho Đỗ Thần Sinh đeo đỉnh đầu tân bước, nhìn Đỗ Vân Dực một chút. Lại nói, một khi Trình Ca Nhi thành thân, hai huynh đệ nhân thế tất liền không thể ở một phòng. Thành trong kia tòa nhà, cha ngài cũng biết, cũng liền tiểu tam tại, chúng ta ở một gian, Trình Ca Nhi hai huynh đệ ở một gian, Vân Tỷ Nhi ở một gian, nhiều một gian đều không có. Vân Tỷ Nhi việc hôn nhân còn chưa đính, phòng này cũng đẳng không ra đến, Trình Ca Nhi thành thân liền vô pháp nhi ở, về sau có đứa nhỏ, càng là ở không dưới. Nghe được ý tứ trong lời nói này, Đỗ Thần Sinh sắc mặt liền đổi. Tiểu đại phòng hiện tại chỗ ở tòa nhà, vẫn là năm đó Đỗ Vân Dực thành thân thì Đỗ Thần Sinh cho mua. Trương gia ở trong thành cũng coi như được giàu có người ta, trong nhà có hai cái cửa hàng, làm điểm tâm sinh ý cùng tơ lụa sinh ý Đỗ Vân Dực cưới Trương thị, Trương gia năm đó không phải quá nguyện ý, ghét bỏ Đỗ gia của cải không dạy. Bất đắc dĩ Trương thị nhìn chúng Đỗ Vân Dực bề ngoài, chết sống phải gả. Trương gia lão thái gia năm đó còn sống, liền đưa ra Trương thị không đến trong thôn đến hầu hạ cha mẹ chồng, mà là ở tại thành trong. Đỗ gia cần phải ở trong thành mua một chỗ tòa nhà. Lúc ấy Đỗ Vân Thành còn tại đọc sách, tiêu phí không nhỏ, trong nhà không đủ tiền. Vì cái này có hôn sự, Đỗ Thần Sinh khẽ cắn môi, cuối cùng mượn một ít nợ bên ngoài, dùng 130 lượng bạc mua một chỗ tiểu tòa nhà, chính là hiện tại Đỗ Vân Dực một nhà chỗ ở kia một chỗ. Vì việc này, trong nhà siết chặt thắt lưng quần mấy năm, mới đem cái này bút nợ bên ngoài cho trả đủ. Chỗ đó tòa nhà, quả thật không lớn, chỉ có tam gian phòng, sân cũng nhỏ hẹp. Chỉ là vị trí không sai, lâm chính phố, xuất nhập đều phương tiện. Kia các ngươi đãi như hà? Đỗ Thần Sinh hỏi. Trương Thị cười cười, huyện lý hiện tại khai thông thủy vận, lập tức náo nhiệt rất nhiều, cùng phòng ở đều tại tăng giá. Cha ngài xem chúng ta là không phải nên thừa dịp hiện tại tòa nhà tăng giá, kịp thời đem tòa nhà bán đi, lại đi hoang vu điểm địa phương đổi một chỗ lớn một chút tòa nhà đâu. Đỗ Thần Sinh sắc mặt liền không rất đẹp mắt. Hắn vài năm nay tuy rằng không lớn hướng huyện lý đi. Nhưng cuối cùng ở trong thành làm 20 mấy năm phòng thu chi, thành trong cũng có mấy cái lão bằng hữu thường xuyên lui tới. Đối với trong thành tình huống, hắn vẫn là hiểu rõ. Năm trước triều đình vì đem phía nam lương thực cùng lá trà vận đến phương Bắc đi, riêng đào tới một cái sông đào, mà Ly Thủy huyện rất may mắn đang ở tại cái này sông đào Trung Nam đoạn. Từ Nam chí Bắc con thuyền đi ngang qua nơi này, luôn có đi lên bổ sung bổ cấp, huyện lý vì vậy mà phồn vinh. Không chỉ dựa vào bến tàu kia mảnh tăng giá. Liên la thành trong sát đường tòa nhà cùng mặt tiền cửa hiệu đều tăng không ít. Lúc trước Đỗ Thần Sinh ở trong thành mua chỗ đó tòa nhà, tuy không phải hoàn toàn bên đường, lại cũng xem như sát đường. Cả huyện tòa nhà tại tăng giá, chỗ đó tòa nhà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng Đỗ Thần Sinh lại biết, Ly Thủy huyện cũng không lớn, hoang vu địa phương cùng sát đường địa phương, khoảng cách cũng không bao xa, giá nhà khác biệt kỳ thật cũng không phải rất lớn. Trọng yếu nhất là, phòng ốc mua bán còn phải giao một bút thuế, như vậy tính toán đứng lên. Sát đường tòa nhà cũng không thể đổi hoang vu địa phương một chỗ tòa nhà lớn. Muốn đổi tòa nhà, thế tất còn phải đền bù giá. Đỗ Vân Niên vài năm nay mỗi ngày đến thành trong cũng không phải bạch hốn, cùng những kia tam giáo cửu lưu nhân tiếp xúc, ít nhiều cũng biết một ít trong thành tình huống. Đỗ Thần Sinh nghĩ đến điểm này, hắn cũng nghĩ đến. Hắn hỏi Đỗ Vân Dực, đại ca, mấy năm nay ngươi chứa rất nhiều tiền. Hắn lời này, liền có gây chuyện mùi vị. Đỗ Vân Dực vì ít cho nhà tiền, thường xuyên khóc than. Trở về liền cùng cha mẹ nói mình nguyệt lệ bạc cỡ nào ít, ngày thường chi tiêu lại bao nhiêu lớn cỡ nào, gặp gỡ sự nhi, sẽ còn hỏi Đỗ Thần Sinh muốn bạc. Cho nên Đỗ Vân Nghiên lời này vừa ra, Đỗ Thần Sinh nhìn đại nhi tử ánh mắt liền cực kỳ phức tạp. Đỗ Vân Dực tuy không biết thê tử nói lời kia là dụng ý gì, nhưng khóc than lại là quen thuộc, lúc này cười khổ một tiếng, ta nơi nào có tiền. Bình thường ta có bao nhiêu tiền tiêu vặt hàng tháng, cầm về nhà bao nhiêu, cha cũng không phải không biết. Trương Thị ở bên cạnh tiếp lời nói, là như vậy, cha nghĩ đến cũng biết, cha ta xưa nay yêu thương Trình Ca Nhi, biết hắn muốn thành thân, lại biết chúng ta khó xử ở, liền nói chúng ta đổi tòa nhà kém tiền hắn giúp đỡ ra, liền làm cho Trình Ca Nhi thành thân khi theo phần tiền. Nghe nói như thế, Đỗ Thần Sinh cau mày. Trương Thị cái này lý do thoái thác hắn là không tin. Mấy năm nay, Trương Thị tổng nói nhà mẹ đẻ giúp đỡ nàng bao nhiêu, trong nhà đứa nhỏ mặc tựa hồ cũng là Trương gia nhị lao cho thu xếp, dù sao Trương gia có cái tơ lụa cửa hàng, cho ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ làm quần áo, cũng là tình lý bên trong sự. Nhưng người Trương gia Đỗ Vân Dực cũng tiếp xúc qua nhiều lần, hắn không nhìn ra Trương gia có bao lớn phương, đối đãi Trương Thị cái này nữ nhi đã gả ra ngoài cũng không thấy được có bao nhiêu tốt. Trọng yếu nhất là, tuy nói Trương gia là ở trong thành mở ra điểm tâm cửa tiệm cùng tơ lụa, nhưng sinh ý cũng không thấy được nhiều tốt, một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền, đó cũng là hiểu rõ, làm sao có thể lấy ra bổ khuyết nữ nhi đã gả ra ngoài. Trương Thị cũng là có huynh đệ, chất nhi cháu gái 7-8, cả nhà thượng hạ cũng có hơn 10 khẩu. Trương gia chính mình nơi ở đều không rộng rãi, làm sao có thể móc tiền ra cho Trương Thị đổi tòa nhà. Diêu Thị bưng cái đầu heo tiến vào, thấy được Trương Thị có tiếng cũng có miếng ngồi ở chỗ kia, cùng mấy cái gia nhi môn nói chuyện, hơn nữa nói vẫn là đổi tòa nhà sự, nàng liền cũng đang đại ánh sáng giữ lại. Lúc này nghe được lời này, nàng nhịn không được xen mồm hỏi, kia không biết đổi tòa nhà sau, kia tòa nhà viết tên ai? Chương 72, mâu thuẫn khởi. Ban đầu mua tòa nhà, bởi vì không có phân gia, Đỗ Thần Sinh cũng lo lắng nhi tử không cho hắn dưỡng lão, chỗ đó tòa nhà là rơi vào Đỗ Thần Sinh danh nghĩa. Hiện nay Đỗ Vân Dực muốn đổi tòa nhà, trên lệch giá vẫn là nhạc phụ bổ, khế ước mua bán nhà không có khả năng còn viết tên Đỗ Thần Sinh. Nghĩ đến tiểu đại phòng nghĩ đổi tòa nhà, không đủ ở là một phương diện, về phương diện khác cũng là muốn đem tòa nhà rơi xuống Đỗ Vân Dực chính mình danh nghĩa đi. Đỗ Thần Sinh cùng Đỗ Vân Niên trong nội tâm cùng rõ như kiếng, Diêu Thị cũng không hồ đồ, cho nên mới có câu này câu hỏi. Trương Thị nhưng một điểm cũng không sợ, vẻ mặt tự nhiên nói, tự nhiên là rơi tướng công tên. Đỗ Vân Niên cùng Diêu Thị biến sắc, quay đầu nhìn về phía Đỗ Thần Sinh. Đỗ gia không phân gia, kia trong thành tòa nhà liền có tiểu nhị phòng một phần. Hiện tại làm sao có thể tùy ý ca ca tẩu tử đem tòa nhà độc chiếm đi. Trừ phi bọn họ cầm ra 7-8-10 lượng bạc đến, bồi thường tiểu nhị phòng tổn thất. Về phần tiểu tam phòng, mọi người liền không nghĩ tới gia nghiệp còn có kia một đám cô nhi quả phụ phần. Đỗ Vân Dực sắc mặt cũng không tốt. Hắn không biết thê tử vì sao đống nhiên nói lên cái này. Tuy nói bọn họ cũng thương lượng qua đổi tòa nhà sự, nhưng lúc ấy nói là nhượng Đỗ Thần Sinh lấy một chút tiền ra, bọn họ lại thấu một thấu, đổi cái tòa nhà. Việc này cùng Trương gia cũng không quan hệ, cũng chưa nói quá phòng khế rơi vào hắn danh nghĩa. Dù sao không có phân gia, hắn như vậy làm, Đỗ Thần Sinh là sẽ không đồng ý. Một phòng người đều nhìn Đỗ Thần Sinh, Đỗ Thần Sinh lại chỉ mặt trầm xuống ngồi ở chỗ kia, không nói một lời. Diêu Thị thấy thế, nhịn không được mở miệng nói, đại tẩu, cái này không tốt sao. Kia tòa nhà nhưng là công trung, rơi là cha tên. Nếu là di vãng, Trương Thị nói chuyện sẽ còn uyển chuyển chút. Được từ lúc biết tiểu thúc tử thích bài bạc còn thiếu món nợ, nàng liền không có gì cố kỵ. Nếu Đỗ Thần Sinh tức giận, vừa lúc làm ồn ào, quản gia cho phân. Nếu không, bọn họ tiểu đại phòng có bao nhiêu tiền cũng không đủ cho Đỗ Vân Niên điền lỗ thủng. Nàng mỉm cười, đang muốn nói chuyện, ngoài cửa lại chạy tới một đứa nhỏ, chính là Đỗ Cẩm Phúc. Hắn mãi thanh mại khí nói, thúc tổ phụ, ta tổ phụ nói, canh giờ không sai biệt lắm, lao mời các ngươi đi qua tế tổ. Đỗ Thần Sinh nhìn xem trong phòng đồng hồ nước. Quả thật là đến canh giờ, vội vàng đứng lên, nói, việc này sau này hãy nói đi, trước tế tổ. Nói, chắp tay sau lưng đi ra phía ngoài. Trương Thị vội gọi trong phòng hai đứa con trai ra, Diêu Thị cũng nhanh chóng đi gọi Đỗ Cẩm Thọ. Nhị phòng tế phẩm, sớm đã tại Ngưu Thị dưới sự chỉ huy, từ Trần Thị cùng Diêu Thị chuyển đến đại phòng đi. Ngày mồng 8 tháng chạp tiết không cần đi mổ tế bái, chỉ cần ở nhà thắp hương tế tự liền thành. Nữ quyến cũng không cần tham dự. Đỗ Dần Sinh cùng Đỗ Vân Sương đã ở nhà chờ, nhìn thấy nhị phòng nhân tiến vào, quét một vòng, không thấy được Đỗ Cẩm Ninh, mày một vạn, hỏi, Ninh ca nhi đâu? Đỗ Thần Sinh mở mịt quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới nhớ tới không thông chi Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Thọ đứng ở phụ thân hắn bên người, nghe nói như thế, miệng hắn nhanh nói, Đỗ Tiểu Tứ di vãng không phải là không tham gia tế tổ sao? Tìm hắn làm cái gì? Đỗ Vân Dực phụ tử ba người cũng rất nghi hoặc. Hôm nay trở về. Nhìn đến tiểu tam phòng người đi phòng chính ăn cơm, bọn họ liền muốn hỏi, chỉ là Trần Thị các nàng vẫn ra ra vào vào, Đỗ Vân Dực cũng không tìm được cơ hội hỏi. Lúc này từ ba người liền đều nhìn chằm chằm Đỗ Dần Sinh, muốn biết trong khoảng thời gian này trong nhà phát sinh chuyện gì. Đỗ Dần Sinh vừa nghe nhất thời tức giận trong lòng, hỏi Đỗ Thần Sinh nói, Ninh Ca Nhi bây giờ còn là không có tư cách tham gia tế tổ sao. Đỗ Thần Sinh cũng biết đại ca đối Đỗ Cẩm Ninh coi trọng, vội vàng nói, ta gọi Thọ Ca Nhi đi tìm hắn. Nói xong đối Đỗ Cẩm Thọ phất phất tay. Đỗ Cẩm Trình cùng Đỗ Cẩm Đức ban đầu về nhà thì đã tra hỏi qua, biết tại Lâm Bà Mụ ra là Đỗ Cẩm Ninh cùng Đỗ Phương Linh. Đỗ Cẩm Đức đang muốn báo cho biết Đỗ Cẩm Ninh ở nơi nào, lại bị Đỗ Cẩm Trình kéo một chút, ý bảo hắn đừng lên tiếng, hắn tuy khó hiểu, lại vẫn ngậm miệng. Đỗ Cẩm Thọ không bằng lòng đi tìm nhân, nhưng thấy bá tổ phụ cùng tổ phụ sắc mặt rất khó coi, phụ thân cũng không phản đối, chỉ phải bĩu môi đi. Vừa phải tìm người, cái này tế tổ liền phải chờ, Đỗ Vân Dực thừa dịp cái này lỗ hổng mở miệng hỏi, như thế nào năm nay tế tổ, nhượng Ninh Ca Nhi tham gia đâu? Còn không tiếc chỉ hoãn canh giờ chờ hắn. Nói lên cái này, Đỗ Dần Sinh trên mặt liền tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý, Vân Dực ngươi còn không biết đi. Ninh Ca Nhi hắn có qua xem không quên chi tư, hôm qua cái bác duyệt thư viện sơn trưởng muốn thu hắn vì đệ tử thân truyền đâu. Nói tựa nhớ tới cái gì, trên mặt hắn tươi cười liễm chợt tắt, không vui liếc nhà mình đệ đệ một chút, quay đầu lại hòa ngôn duyệt sắc đối Đỗ Vân Dực nói, trong chốc lát tế sống tổ, ta cùng ngươi cặn kẽ nói nói Ninh Ca Nhi tình huống. Nói, hắn lại thở dài, nhà chúng ta ra như vậy cái đọc sách thiên tài, không dễ dàng à. Liền kiến thức rộng rãi thư viện sơn trưởng đều hiếm lạ cực kỳ, muốn cấp thu hắn làm đồ đệ, thiên nhà chúng ta còn không biết quý trọng. Ngươi tổ phụ tại địa hạ có biết, còn không biết như thế nào tức giận đâu. Lời này là nửa điểm mặt mũi đều chưa cho Đỗ Thần Sinh lưu, Đỗ Thần Sinh mặt nhất thời đen như đáy nổi. Đỗ Vân Dực phụ tử ba người vừa nghe thư viện sơn trưởng muốn thu Đỗ Cẩm Ninh làm đồ đệ, mỗi một người đều trợn tròn cặp mắt. Bọn họ ở trong thành, đối thư viện tình huống lại rõ ràng bất quá. Ly Thủy huyện, liền một cái thư viện. Hơn nữa còn là trong kinh đại quan giúp đỡ thiết lập, thầy giáo cũng lợi hại, dù cho tại toàn bộ tỉnh phủ đều là có danh. Có thể nói chỉ cần thư viện nguyện ý thu ngươi, như vậy ngươi một chân liền tính khóa nhập tú tài hàng ngũ. Những kia rơi đệ các tú tài xử lý tư thục, liền thư viện một cọng lông măng đều so ra kém. Đỗ Cẩm Trình cùng Đỗ Cẩm Đức đọc nhiều năm như vậy thư, một lòng liền muốn tiến thư viện. Lấy Đỗ Vân Xương vài lần, muốn cho hắn dẫn kiến. Nhưng chung quy bởi vì bọn họ tư chất không tốt, thành tích không tốt, Đỗ Vân Xương đã muốn rất tận tâm hỗ trợ, bọn họ lại vẫn không có biện pháp đi vào. Ngay cả cái phổ thông đệ tử đều không có biện pháp làm, lại càng không cần nói nhượng sơn trưởng nhìn chúng, thu làm đệ tử thân truyền. Đây chính là quan người nhà A, trong kinh đại quan đệ đệ, bao nhiêu người nghĩ nịnh bợ hắn. Có thể được hắn một tiếng khen, trung tú tài sát xuất cũng phải lớn hơn rất nhiều, dù sao huyện lệnh đại nhân cũng phải nhìn mặt mũi của hắn không phải. Lại càng không cần nói hắn đệ tử thân truyền. Không nghĩ tới tại Đỗ gia cùng cái người vô hình giống nhau, hoàn toàn không có tồn tại cảm giác Đỗ Cẩm Ninh, thế nhưng vào bác duyệt thư viện sơn trừng mắt. Nghĩ đến đây, Đỗ Cẩm Trình cùng Đỗ Cẩm Đức ánh mắt đều muốn đỏ. Đỗ Vân Dực đặc biệt vì chính mình nghe lầm, hỏi một câu, bá phụ, ngươi nói là, sơn trưởng nhìn chúng Đỗ Cẩm Ninh, muốn thu hắn làm đồ đệ. Cũng không phải là, đứa bé kia xem qua là thuộc, hắn vốn định bái Hoàng Trừng Minh tiên sinh vi sư, được sơn trưởng không đồng ý, chết sống muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng lại nói để cho hắn qua năm liền đi thư viện đọc sách. Nói tới đây, Đỗ Dần Sinh dừng một chút, quay đầu lại trừng mắt nhìn Đỗ Thần Sinh một chút, nhưng ngươi cha nói không có tiền. Đỗ Vân Dực cùng Đỗ Cẩm Trình hai huynh đệ liền vừa nhìn về phía Đỗ Thần Sinh. Đỗ Thần Sinh sắc mặt thật không đẹp mắt, nghiêm mặt nói, cái này chẳng lẽ không phải sự thật. Hàng năm 40, 52, ta nào lấy cho ra nhiều tiền như vậy cùng hắn đọc sách. Hắn chuyển hướng Đỗ Vân Dực, ngươi có thể cầm được ra đến. Chương 73, ta nghĩ phân ra. Đỗ Vân Dực không nghĩ tới cha lập tức đem lửa đạn phát đến trên người mình, vội cười khổ nói, cha, tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết, trừ phi toàn gia không ăn không uống, nếu không nơi nào một năm có thể tích cóp ra 40, 50 lượng bạc đến. Cái này không kết. Đỗ Thần Sinh bị đại ca trước mặt nhi tử, chất nhi, cháu trai mặt sốc ra mặt, trong lòng thập phần mất hứng, cũng không muốn cho đại ca lưu mặt mũi, lại chuyển hướng Đỗ Dần Sinh, oán hận hắn nói, nếu không, đại ca ngươi hàng năm mượn 40. 50 lượng bạc cho Ninh Ca Nhi sử, chờ hắn thi đậu tú tài, trung cử nhân, có tiền lời, lại đem tiền trả cho ngươi. Đỗ Dần Sinh lập tức khí nở nụ cười, vốn là đã rét lạnh tâm càng thêm lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Thần Sinh cười lạnh một tiếng, nhị đệ ngươi thật không hổ là làm phòng thu chi, đánh một tay hảo tính toán. Thật nghĩ đến ta không biết ngươi điểm kia tiểu tâm cơ. Không phải là muốn để ta bỏ tiền cung Ninh Ca Nhi đọc sách, ngươi một văn tiền không hoa, đổ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kết quả là kia cháu trai là của ngươi. Vinh hoa phú quý cũng là của ngươi, ta cái này bá tổ phụ, bị cho là cái gì? có thể dưỡng ra Đỗ Vân Niên như vậy hồn không lận, Đỗ Thần Sinh cũng không phải cái gì có mặt có ra. Đỗ Dần Sinh nói như vậy hắn cũng không giận, cười hắc hắc nói, ta đây không phải là không có tiền sao. Nếu là có tiền, cũng sẽ không để cho đại ca quan tâm không phải. Dù sao cũng là vì Đỗ gia, nhượng Đỗ gia sáng rọi cửa nhà, đại ca làm đích tôn trưởng tử, thụ chút mệnh cũng là nên. Người Đỗ Dần Sinh bị tức quá chừng, chỉ vào Đỗ Thần Sinh đang muốn nói chuyện, đồng nhiên trái tim đau xót, che ngực gục đi xuống. Đỗ Vân Sương đang đứng sau lưng hắn, nhìn thấy phụ thân ngã xuống, kêu sợ hãi một tiếng, phụ thân. Tiến lên đỡ hắn. Đỗ Thần Sinh cũng thay đổi sắc mặt, tiến lên đỡ lấy hắn bên kia, ca, ngươi như thế nào? Ngươi không sao chứ? Nhanh, đỡ lên giường nằm. Đỗ Vân Dực kêu lên, lại gọi đệ đệ, Vân Nhiên, ngươi nhanh chóng đi thỉnh lang trung đến. Đỗ gia nhất thời một trận gà bay chó sủa. Đỗ Cẩm Ninh chỗ đó, nàng biết dĩ vãng nguyên chủ là không tham gia tế tự, hôm nay mặc dù tình huống có biến, nhưng nàng đối Đỗ gia không có chút nào lòng trung thành, tự nhiên đối tế tổ hoạt động không có hứng thú, cũng lười hồi Đỗ gia. Tại Đỗ Cẩm Trình cùng Đỗ Cẩm Đức đi sau, nàng giúp đỡ Đỗ Phương Linh làm trong chốc lát tử sống, đến mặt sau không nàng nhúng tay địa phương, nàng liền chạy đến mặt sau tiểu thụ lâm, nhìn trong chốc lát mai hoa. Đại Đỗ Cẩm Thọ tìm đến nàng, hai người hồi Đỗ gia đại phòng thì lang trung đã tới cho Đỗ Dần Sinh châm cứu qua, mới từ Đỗ gia rời đi. Đỗ Dần Sinh đã muốn thức tỉnh, không có đáng ngại. Lúc này Mông Thị đang ngồi ở bên người hắn, nói trấn an lời nói. Đỗ Thần Sinh cúi đầu ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt có chút hề bài. Thấy Đỗ Cẩm Ninh tiến vào, Đỗ Vân Nghiên đứng lên, âm dương quái khí nói, xem đi, ta liền biết tiểu tử này chính là cái tang môn tinh, chuyên môn khắp nhân. Trong khoảng thời gian này tiểu tử này nhảy nhót vô cùng, trong nhà chúng ta liền liên tiếp gặp chuyện không may. Bá phụ, ta cảm thấy ngươi vẫn là cách hắn xa một chút tốt, miễn cho bị hắn khắc. Nghe được lời này, Mông Thị cùng Trương Thị ánh mắt liền nhìn lại, sắc mặt không rất đẹp mắt. Quan tâm sẽ loạn. Mặc kệ Mông Thị đối Đỗ Cẩm Ninh ấn tượng lại hảo, quan hệ đến trượng phu tính mạng, nàng cũng không dám kinh thường. Đỗ Cẩm Ninh mặt không thay đổi nhìn Đỗ Vân Niên một chút, nhị bá, ngươi nhưng là ở ta bên cạnh, chúng ta còn một bàn ăn cơm, chúng ta huyết thống còn gần. Nếu là ta thật khắc nhân, đó cũng là trước khắc ngươi. Người Đỗ Vân Niên không nghĩ tới Đỗ Cẩm Ninh còn dám nói, nhưng lại dám nói ra như vậy một phen nói. Hơn nữa, hắn nói như thế nào chính mình bài bạc vận may như vậy lương đâu, nguyên lai là tiểu tử này khắc hắn. Nghĩ như vậy, bị giết hại Đỗ Cẩm Ninh tâm đều có. Đi tới vươn tay liền muốn phiến Đỗ Cẩm Linh cái tát. Dừng tay. Đỗ Dần Sinh hét lớn một tiếng. Vừa rồi Đỗ Dần Sinh ngã xuống như vậy thật là doa người, Đỗ Vân Niên cũng không dám lại chọc giận hắn, phiến ra ngoài tay khó khăn lắm dừng ở Đỗ Cẩm Linh khuôn mặt trước. Tất cả mọi người quay đầu nhìn Đỗ Dần Sinh. Đỗ Dần Sinh ngồi tựa ở trên giường, hít sâu một hơi, mệt mỏi khoát tay, các người đi ra ngoài trước, ta nói với Ninh Ca Nhi vài câu. Mông Thị cùng Đỗ Vân Sương đều là tâm địa người thiện lương. Tuy nói đối với Đỗ Vân Niên nói lời nói có chút nửa tin nửa ngờ, không quá nguyện ý nhượng Đỗ Dần Sinh cùng Đỗ Cẩm Ninh đi được quá gần, nhưng hai người không đành lòng nói ra thương tổn Đỗ Cẩm Ninh, do dự một chút, liền chuẩn bị đi theo mọi người cùng nhau ra ngoài. Trương Thị lại là mặt ngoài ôn nhu, kỳ thực tự cho mình rất cao nhân. Cha nàng là Lý Chính, nàng tự giác tại Đỗ gia cũng là có quyền phát biểu. Trượng phu Đỗ Vân Sương thân thể không tốt, trong nhà toàn dựa vào công công trong tư thục những kia thúc tu tiền thu cùng trong vườn sản xuất. Nếu là công công bị Đỗ Cẩm Ninh chỗ khác, cũng ngã xuống, kia Đỗ gia đại phòng ngày liền khó qua. Nàng nói ngăn lại nói, công công, nhị ca nói không hẳn là không có đạo lý, con dâu cảm thấy lão nhân gia ngài vẫn là xa điểm Ninh ca nhi hảo. Dù sao ngài không chỉ là Ninh ca nhi bá tổ phụ, cũng là tướng công cha cùng Phúc ca nhi tổ phụ. Ngài nếu là có nguy hiểm, Vân Niên cùng Phúc ca nhi được dựa vào ai đi? Người câm miệng cho ta. Đỗ Dần Sinh hơn 60 tuổi người, đọc đủ thi thư, lại là tính cách kiên nghị. Nơi nào sẽ bị người nói hai ba câu liền mệt hoặc đi. Hắn chỉ vào cửa khẩu đối Trương Thị nói, ra ngoài. Trương Thị từ lúc gả vào đến, vô luận là công công bà vẫn là trượng phu, đối với nàng đều trọng đãi có thêm, đâu chịu nổi như vậy khí. Hơn nữa còn là trước mặt mọi người không mặt mũi, nàng nức nở một tiếng, bụng mặt chạy ra ngoài. Đỗ Vân Sương có chút nóng nảy, nhìn phụ thân, muốn đi an ủi tức phụ, lại không dám, do dự không biết như thế nào cho phải. Đỗ Dần Sinh đóng câm miệng. Đối với nhi tử phất phất tay, ngươi cũng ra ngoài. Đỗ Vân Sương đi ra ngoài, Đỗ Thần Sinh mấy người thấy thế, cũng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Mông Thị cùng Đỗ Cẩm Linh hai người còn đứng ở chỗ đó. Mông Thị đang định ra ngoài, Đỗ Dần Sinh lại đối với nàng ôn thanh nói, ngươi lưu lại. Mông Thị cũng không yên lòng trượng phu, liền lại ngồi trở lại đến trước giường. Đỗ Dần Sinh lúc này mới nhìn về phía Đỗ Cẩm Linh, đối với chuyện vừa rồi, ngươi có lời gì nói. Đỗ Cẩm Linh lắc đầu, không có gì có thể nói. Nàng nhìn về phía Đỗ Dần Sinh, về sau nếu bá tổ phụ bên này không có việc gì, ta liền không lại đây. Đỗ Dần Sinh không có gì cảm xúc, đôi mắt hiện ra một mạt tấm áp. Hắn chăm chú nhìn Đỗ Cẩm Ninh, ngươi cũng biết ta vừa rồi vì sao bị tức bị bệnh. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, vừa rồi ta vào cửa thì tứ thẩm đều đem sự tình nói với ta. Kia đối với về sau, ngươi là thế nào tính toán? Đỗ Dần Sinh chăm chú nhìn nàng, nếu ngươi thật nguyện ý vay tiền, ta có thể cho ngươi mượn. Bá tổ phụ cũng không nhiều lắm năng lực, ngươi một năm học phí ta cuối cùng có thể giúp ngươi thu thập, còn lại, liền dựa vào chính ngươi. Đợi về sau ngươi có tiền đồ, lại đem tiền còn cho bá tổ phụ. Đỗ Cẩm Ninh kế hoạch như vậy, liền chờ giờ khắc này. Bất quá nàng không dám lộ ra gấp sắc, sợ bị Đỗ Dần Sinh nhìn ra manh mối. Nàng trầm mặc một hồi, ngẩng đầu, ta nghĩ phân ra. Chương 74, thuyết phục. Phân ra. Đỗ Dần Sinh tuyệt đối không nghĩ tới Đỗ Cẩm Ninh thế nhưng nói ra hai chữ này đến. Trong khoảng thời gian này Đỗ Dần Sinh vì Đỗ Cẩm Ninh việc này, ngàn tư và nghĩ như thế nào giải quyết hắn vấn đề này, nhưng chính là không nghĩ tới phân ra. Vừa đến, Đỗ Cẩm Ninh còn có trưởng bối tại thế, bình thường loại tình huống này là sẽ không phân ra, thứ hai Đỗ Cẩm Ninh tuổi còn nhỏ, không thể lập hộ, hơn nữa một đám cô nhi quả phụ, phân ra không riêng không biết dựa vào cái gì sinh hoạt, cũng không ai giúp chống đỡ môn hộ. Ngươi làm sao có thể nghĩ đến phân ra? Hỏi hắn. Đỗ Cẩm Ninh rũ xuống mắt, không tách ra còn có thể như thế nào? Ta nhị bá ở bên ngoài bài bạc, thiếu một số lớn nợ. Hắn không tư chính mình làm được không đúng, còn muốn đem việc này lại đến trên đầu ta, nói là ta khắc hắn. Đỗ Dần Sinh cùng Mông Thị ngạc nhiên. Ngươi nhị bá, ra ngoài bài bạc. Ân. Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu, ta lần trước ở trong thành, nhìn đến những kia sòng bạc nhân đánh hắn, gọi hắn hoàn tiền 32 bạc đâu. Nói. Nàng tự rêu cười cười. Ngươi tổ phụ có biết hay không? Mông Thị hỏi. Biết. Đỗ Dần Sinh cùng Mông Thị liếc nhau, nhíu mày. Đỗ Cẩm Ninh lại nói, phân ra, bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cũng oán không ta khắc bọn họ. Hơn nữa, ta theo ta nương, tỷ tỷ cũng không cần lại tiếp tục loại này bị khinh bị ngày. Đỗ Dần Sinh thở dài một hơi, ngươi đây cũng là tức giận nói. Đừng nói ngươi tổ phụ còn tại thế, sẽ không phân ra, dù cho hắn đồng ý, các ngươi một phòng phụ nữ và trẻ con. Cô nhi quả phụ, dựa vào cái gì sinh hoạt? Huống hồ, ngươi tuổi còn nhỏ quá, không thể lập hộ, liền tính đem các ngươi phân ra đi, vậy cũng không tính là phân ra, chỉ là không hề quản các ngươi chết sống mà thôi. Trước kia hắn còn cảm thấy Đỗ Cẩm Ninh thông minh được không giống 10 tuổi đứa nhỏ, nhưng vừa mới lời kia, tại Đỗ Dần Sinh trong mắt chính là thuần túy đứa nhỏ nói. Mông Thị cũng nói, Ninh ca nhi, lúc này không phải nói dối thời điểm, ngươi cũng đừng phạm hồ đồ. Đỗ Cẩm Ninh hướng cửa đưa mắt nhìn, chú chứ không có mở miệng. Đỗ Dần Sinh thấy thế, vội báo cho biết Mông Thị một chút. Mông Thị hiểu ý, đứng lên nói, cũng không biết ngươi thuốc kia ngao được thế nào, ta đi phân phó Vân Sương tức phụ một câu. Nói đi ra ngoài. Nàng mới vừa đi tới ra ngoài, trong phòng Đỗ Dần Sinh cùng Đỗ Cẩm Ninh liền nghe thấy Đỗ Vân Nghiên cười nói, ta đang muốn đi nhìn xem bá phụ như thế nào đâu, bá mẫu ngài liền ra. Lại hỏi, bá phụ hiện tại thế nào? Hoàn hảo, chính nói chuyện với Ninh ca nhi đâu. Mông Thị cười như không cười xem hắn một cái. Hướng Trương Thị phân phó nói, ngươi đi nhìn xem, thuốc kia ngao được thế nào. Ngao hảo hậu trước phơi một phơi, trong chốc lát rót nữa ra. Đại Trương Thị ứng, Mông Thị lúc này mới quay người tiến vào, thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Đỗ Dần Sinh lắc đầu, đối Đỗ Cẩm Ninh nói, hảo, có lời gì, ngươi bây giờ có thể nói. Đỗ Cẩm Ninh lúc này mới mở miệng nói, bá tổ phụ, ta nói phân ra cũng không phải nói dối. Ngươi cũng thấy được, ta nhị bá đó chính là cái không đáy, có hắn tại. Ta tổ phụ là không có tiền đưa ta đọc sách, mà đại bá ta phụ chỗ đó, gánh nặng cũng trọng, hắn cũng không thể bởi vì cùng ta đọc sách mà để cho hắn thê nhi chặt y lui thực đi. Ta viết thoại bản kiếm điểm kia tiền dù cho lấy ra, cũng là công trung vật, không phải bị dùng đến cho ta nhị bá điền lỗ thủng, chính là vào ta tổ mẫu trong ngăn tủ, đừng nghĩ làm cho bọn họ lấy ra cùng ta đọc sách. Đỗ Dần Sinh nghĩ nhị phòng những người đó tính tình, thầm than gật gật đầu, rất là tán thành Đỗ Cẩm Ninh lời nói này. Nhưng phân ra liền không giống nhau. Ta nương nhân cha ta duyên cớ, liền tính lại khó cũng sẽ cắn răng cùng ta đọc sách. Các nàng cày cấy người khác điền đến chồng, trừ giao thuê cùng thuế, ít nhiều còn có thể dư ít tiền, cũng không phân ra, các nàng chính là giúp đỡ trong nhà làm không công, một văn tiền đều không đến được trong tay. Dù cho ta nương nghĩ đưa ta đến ngài đi nơi đó đọc sách, đều có tâm vô lực. Có ta viết thoại bản tiền, lại có ta nương các nàng chủng điền tiền lời, một năm nhịn ăn nhịn mặc, nghĩ đến 20 lượng học phí cũng còn có thể kiếm được ra tới. Đến thời điểm ta lại đi cho nhân sao chép sách, học hoa nét, dự tính cũng sẽ có một ít tiền thu. Chờ ta lớn chút nữa, bản lĩnh hơn, ngày hội một năm so một năm tốt. Cái này tổng so không tách ra ở nhà làm chịu đựng cường đi. Kinh Đỗ Cẩm Ninh như vậy vừa phân tích, Đỗ Dần Sinh thế nhưng cảm thấy thập phần có đạo lý. Hơn nữa, có chút lời Đỗ Cẩm Ninh tuy rằng không nói, nhưng Đỗ Dần Sinh chính mình cũng có thể nao bộ ra. Tỷ như, Đỗ Phương Phỉ xuất giá xính lễ, nếu không tách ra, kia xính lễ liền chỉ có một cái nơi đi, đó chính là Điền Đỗ Vân Nghiên đánh bạc nợ lỗ thủng, được phân ra, xính lễ liền có thể cho Đỗ Cẩm Ninh làm học phí. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Quan Sơn trưởng vừa coi trọng Đỗ Cẩm Ninh tư chất, kia cũng không thể nhìn mình đệ tử yêu mến vì một văn tiền làm khó đi. Thế tất hội giúp đỡ một hai. Nhưng không tách ra, Đỗ Cẩm Ninh lên không được học, cái này giúp đỡ liền không thể nào nói tới. Thứ ba, tiền thật sự không đủ, Đỗ gia có Đỗ Cẩm Ninh đi đọc sách, Đỗ Vân Sương cũng liền có thể dừng lại, bọn họ đại phòng không có đại tiêu phí, trong một năm tổng có thể có hơn 10 lượng bạc mượn cho Đỗ Cẩm Ninh. Mượn cho Đỗ Cẩm Ninh, còn có thể xem như tiền dùng đê. Ến lười giao thượng, bọn họ đại phòng nhân cũng cam tâm tình nguyện, cũng không phân ra thời điểm mượn đi qua, ai biết nhị phòng kia bọn hấp huyết quỷ sẽ lấy tiền này đi làm cái gì đâu. Nghĩ như vậy, Đỗ Dần Sinh đột nhiên cảm giác được phân ra là không thể tốt hơn biện pháp. Người nói rất có đạo lý. Đỗ Dần Sinh gật gật đầu, bắt đầu suy tư như thế nào nhượng Đỗ Cẩm Ninh từ nhị phòng phân ra đến, cái này vừa tưởng, một cái khó xử liền hiện lên ở trong đầu, nhưng ngươi tuổi tác không đủ, không thể lập hộ. Người là tưởng trước từ trong nhà chuyển ra sao? Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu, không, ta nghĩ là hộ, nếu không đại tỷ của ta không biết lúc nào liền phải bị ta nhị bá lấy đi bán. Nàng ngẩng đầu lên nói, Trương đại ca cha là Lý Chính, Quan Sơn trưởng là ta tiên sinh, ta muốn đem tuổi tác sửa đại 2 tuổi, đây không phải rất khó đi. Đỗ Dần Sinh ánh mắt lập tức sáng lên. Đúng a, pháp lý không ngoài nhân tình. Quan Sơn trưởng đó là ngay cả huyện Tôn đại nhân đều muốn nịnh bợ nhân, hơn nữa Trương Hồng Văn tại Bác Duyệt Thư viện đọc sách. Trương Lý Chính nhất định nguyện ý bán Quan Sơn trưởng một cái nhân tình, cái này sửa tuổi, nghĩ đến đối với hắn mà nói không phải quá mức khó xử sự. Giải quyết vấn đề này, hắn liền thần kinh run lên, đối Đỗ Cẩm Ninh nói, trong chốc lát tê xong tổ, ngươi cùng ngươi tổ phụ nói chuyện này. Đừng sợ, có ta ở đây, bọn họ không dám bắt ngươi thế nào. Đỗ Cẩm Ninh quỳ đến trên mặt đất, đông đông thùng dập đầu 3 cái, làm phiền bá tổ phụ. Nay thời đại lưu hành một thời đi loại này đại lễ. Nếu Đỗ Dần Sinh có thể làm cho nàng từ Đỗ gia nhị phòng phân ra đến, nàng cũng sẽ không tiếc rẻ cái này ba văng đầu. Đứng lên, mau đứng lên. Đỗ Dần Sinh rẽ rùa trên giường xuống dưới, tại mông thị đỡ hạ đi ra ngoài, đi, trước tế tổ. Đỗ Cẩm Ninh lại không có động, miệng nói, bá tổ phụ, nếu không ta hôm nay trước không tế tổ đi. Dù sao nhiều năm như vậy lại đây ta đều không tế qua tổ, hiện tại cũng không kém một năm nay. Chớ nói nhảm, theo ta đi. Đỗ Dần Sinh khỏi giải thích. Đỗ Cẩm Ninh chỉ phải đi theo ra ngoài. Chương 75, đoạn tuyệt quan hệ. Ngoài cửa nhân thấy bọn họ ra, đều nhìn sang. Đỗ Dần Sinh cũng không nói chuyện, trực tiếp ra cửa, hướng mặt sau từ đường đi. Đỗ gia lão thái gia ban đầu là rời nhà ra đi, nhưng là không có quên tổ tông, mình ở trong nhà bố trí một chỗ từ đường, đem hắn nhớ rõ tổ tông tên đều viết ở mặt trên, ngày lễ ngày Tết đều cùng phụng hương khói. Sau này Đỗ lão thái gia phu thê lưỡng qua đời, bọn họ bài vị cũng đặt ở từ đường trong. Đỗ Vân Nghiên cũng không biết là được Đỗ Thần Sinh phân phó, vẫn là lo lắng Đỗ Dần Sinh bị hắn khí ra nguy hiểm đến, nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh đi theo đám người mặt sau, cùng nhau vào từ đường, cũng là không nói gì thêm. Tại Đỗ Dần Sinh dưới sự hướng dẫn của, tất cả mọi người tam đập cửu bái hành lễ, nhất nhất dâng hương hóa vàng mã tiền, lúc này mới lui ra. Ra từ đường, Đỗ Dần Sinh phân phó Đỗ Cẩm Ninh, Lý Chính gia hẳn là đã tê xong tổ, ngươi thỉnh hắn lại đây, đến Đỗ gia nhị phòng ngồi một lát. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao muốn thỉnh Lý Chính? Đỗ Thần Sinh bất an nhìn chằm chằm Đỗ Dần Sinh. Vừa mới hắn tức giận oán hận đại ca, nhượng đại ca khí bệnh té xỉu, lúc này tử vừa tế xong tổ, Đỗ Dần Sinh liền cứ gọi thỉnh Lý Chính, hắn luôn có một loại dự cảm bất hảo, lo lắng Đỗ Dần Sinh muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Đỗ Dần Sinh cũng không để ý tới hội hắn, tại Đỗ Vân Sương đỡ hạ đi ra ngoài, đi nhị phòng. Đỗ gia nhị phòng phân ra sự, không thể tại bọn họ đại phòng xử lý, nếu không liền có đại phòng đè nặng nhị phòng phân ra chi ngại. Đỗ Dần Sinh nghiêm nghị, Đỗ Thần Sinh đều là muốn sợ. Lúc này tử hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ phải đi theo Đỗ Dần Sinh cùng nhau trở về nhà hắn. Đỗ Cẩm Ninh chạy đến Trương Hồng Văn ra, liền thấy bọn họ sớm đã tế xong tổ. Trương Hồng Văn nhìn đến Đỗ Cẩm Ninh, rất là cao hứng, cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Cẩm Ninh gặp trong phòng đều là nhân, dứt khoát đem hắn lôi ra đến viện ngoài, đem sự tình nói với hắn. Trương Hồng Văn là sớm nhất biết Đỗ Cẩm Ninh nghĩ phân ra. Lúc này tử nghe được Đỗ Vân Nghiên đem mình nợ đánh bạc nợ sự cũng coi như đến Đỗ Cẩm Ninh trên người, thật là không thể nhẫn nhịn, nói một câu, ngươi đợi lát nữa, ta đi kêu ta cha. Nói liền chạy vào trong sân. Không nhiều trong chốc lát, Trương Quang Nghĩa liền ra, đối Đỗ Cẩm Ninh cười nói, yên tâm, chuyện của ngươi bao tại trên người ta. Đỗ Cẩm Ninh rất là cảm kích. Tuy nói Trương Quang Nghĩa giúp nàng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nhìn tại Quan Nhạc Hòa trên mặt, nhưng thời khắc mấu chốt có thể thập phần dứt khoát đứng ra, Đỗ Cẩm Ninh liền thừa hắn tỉnh. Trương Hồng Văn không yên lòng, cũng đi theo bọn họ cùng đi Đỗ gia. Đỗ gia nhị phòng trong nhà chính ngồi năm, sáu cái đại nam nhân, lại đều im lặng không nói, một phòng yên tĩnh. Nhìn thấy Trương Quang Nghĩa tiến vào, Đỗ Thần Sinh lúc này mới đứng dậy chào hỏi, trên vẻ mặt đều là bất an. Ngồi trước một lát, ta nhượng Cẩm Trình cùng Cẩm Đức đi thỉnh Trịnh Đại Thúc cùng Lý Đại Bá. Đỗ Dần Sinh hướng Trương Quang Nghĩa cười nói. Hai người là đọc sách thời điểm cùng trường, sau lại làm nhi nữ thân gia, tình như thủ túc, lẫn nhau ở giữa không cần khách sáo. Trương Quang Nghĩa gật gật đầu, tại ghế khách ngồi xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, hai cái lao đầu nhi cùng Đỗ Cẩm Trình cùng Đỗ Cẩm Đức cùng nhau trở lại. Trịnh Đại Thúc chính là Trịnh Lâm cha. Tuổi của hắn tuy rằng không phải trong thôn lớn nhất, nhưng lúc tuổi còn trẻ cũng vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, hơn nữa thập phần rõ ràng lý lẽ. Một cái khác Lý Đại Bá, thì râu tóc đều bạch, đã là 75 tuổi cao linh, thắng tại lớn tuổi, nhưng lại thai thính mắt tinh, hành động tiện lợi. Hai người bọn họ cùng Đỗ Dần Sinh, đều là đức cao vọng trọng hạng người, là người trong thôn có cái gì gia đình tranh cãi, cùng Trương Quang Nghĩa cùng nhau xử lý làm chứng kiến nhân tuyển. Đỗ Thần Sinh thần sắc càng phát trầm trọng. Nhìn về phía Đỗ Dần Sinh ánh mắt đều mang theo ý cầu khẩn. Hắn vừa rồi cũng hỏi qua Đỗ Dần Sinh, thậm chí năn nỉ qua, bồi qua không phải. Nhưng mặc kệ hắn nói cái gì, Đỗ Dần Sinh đều hoàn toàn không để ý tới hắn, để cho hắn không biết làm thế nào. Đãi mọi người nhún nhường một phen, lại lần nữa ngồi vào chỗ của mình, Đỗ Dần Sinh lúc này mới mở miệng, hôm nay, mời Lý Chính cùng Lý Đại Bá, Trịnh Đại Thúc lại đây, là muốn để cho hắn chứng kiến một chút, chúng ta Đỗ gia đại phòng, cùng Đỗ gia nhị phòng, trước kia là phân gia. Bây giờ là tính toán triệt để tách ra. Đỗ Thần Sinh ra, theo ta ra, không có bất cứ quan hệ nào. Về sau bọn họ có chuyện gì, cũng đừng tìm ta, chúng ta bên này có chuyện gì, cũng sẽ không đi tìm bọn họ. Hai nhà ân đoạn nghĩa tuyệt, chỉ làm phổ thông thôn dân hoặc hàng xóm lui tới, không tồn tại bất cứ nào ích lợi khúc mắc. Thật đúng là đoạn tuyệt quan hệ. Đỗ Thần Sinh triệt để mắt choáng váng. Trước kia hắn cùng đại ca cũng có qua mâu thuẫn, tỉ như tại Đỗ Vân Thành chết thời điểm. Hắn cùng Nưu Thị muốn chết chìm Đỗ Cẩm Ninh, Đỗ Dần Sinh liền cùng hắn cãi nhau một trận, hai người cũng nói rất nhiều đả thương người. Nhưng qua sau, hai người vẫn là thân huynh đệ, cũng không có ở trên cảm tình sinh ra ngăn cách. Bởi hắn mất con chi đau, đại ca đối với hắn còn càng quan tâm một ít, thường xuyên khai đạo hắn. Như thế nào hôm nay chỉ nói một câu nói đùa, hắn liền muốn cùng bản thân đoạn tuyệt quan hệ đâu. Đỗ Cẩm Ninh cũng có chút ngộng. Không phải nói phân ra sao? Tại sao là đại phòng cùng nhị phòng đoạn tuyệt quan hệ? Chợt nàng liền kịp phản ứng, túi đầu ngồi ở góc hẻo lánh, một bộ sự không quan đã bộ dáng. Nàng phản ứng này, nhìn tại Đỗ Dần Sinh trong mắt, liền hết sức hài lòng. Trương Quang Nghĩa cùng Trương Hồng Văn cũng là tượng nhị hòa thượng không hiểu làm sao, cái này cùng nói tốt hoàn toàn khác nhau a. Bất quá cái này cuối cùng là Đỗ gia gia sự, bọn họ chỉ là làm cái chứng kiến, cũng sẽ không nhúng tay. Người Đỗ gia nói như thế nào, bọn họ nghe là được. Trương Quang Nghĩa gật gật đầu, lên tiếng, hảo. Không làm bất cứ nào bình phán. Cũng không khuyên can. Ca, đại ca, ngài không thể như vậy à, đệ đệ ta không hiểu chuyện, nói cái gì lời không nên nói, ngươi dạy chính là, như thế nào có thể theo ta đoạn tuyệt quan hệ đâu. Đỗ Thần Sinh lập tức kêu dên lên. Một bó to tuổi tác, còn cùng đứa bé kia tử giống nhau, tại Đỗ Dần Sinh trước mặt làm nũng. Đỗ Dần Sinh cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nói, vừa rồi các ngươi cũng nói, các ngươi nhị phòng không thuận, đều là Cẩm Ninh khác. Mẹ con bọn hắn mấy năm nay tại Đỗ gia qua được như thế nào? Người trong thôn đều là có mắt cùng đổ. Tại cùng nhị phòng triệt để tách ra lúc trước, ta tiện tay ruôi trường chút, làm một hồi chủ, đem Đỗ gia tiểu tam phòng từ Đỗ gia nhị phòng phân ra ra. Mẹ con bọn hắn 5 người, không cần Đỗ gia nhị phòng bất cứ nào tài sản, xem như tịnh thân xuất hộ, nhưng về sau Đỗ Thần Sinh cùng Ngưu Thị Sinh lao bệnh tử, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Trừ mỗi cuối năm cho Đỗ Thần Sinh hai vợ chồng dâng giá trị 50 văn năm lễ, không làm bất cứ nào gánh nặng. Đối với điểm này, Đỗ Thần Sinh còn chưa phản ứng kịp, Đỗ Vân Niên liền lập tức phản đối nói, không được, tiểu tam phòng không thể phân ra đi. Tiểu tam phòng phân ra đi, nhị phòng ruộng đất, tình thế, ai tới trồng. Cây cấy ra ngoài, kia chẳng phải muốn cho chủng điền nhân nhất định lương thực. Cái này so tiểu tam phòng mẫu tử mấy người tiêu phí lớn hơn. Trọng yếu nhất là, phân ra, Đỗ Phương Linh hắn liền không thể tùy ý bán. Hắn đánh bạc nợ còn trông cậy vào bán Đỗ Phương Linh trả nợ đâu, làm sao có thể khinh địch như vậy thả các nàng đi. Húng chi, bán Đỗ Phương Linh, còn có cái Đỗ Phương Phỉ cùng Đỗ Phương Huệ đâu, kia đều là tiền. Chương 76, chúng ta cũng chia ra ngoài. Vì cái gì không thể phân ra đi? Vừa rồi ngươi không phải nói Ninh Ca Nhi khắc ngươi sao? Đỗ Dần Sinh lạnh lạnh nói. Đỗ Vân Nghiên chính là nghẹn. Hắn quả thật ghét bỏ Đỗ Cẩm Ninh, tiểu tử kia chính là cái tang môn tinh, chính mình bài bạc hảo thủ khí liền khiến hắn khắc không có. Nhưng Trần Thị cái này khỏe mạnh lao động cùng tiểu tam phòng tỷ bội cái này tam khỏa cây dụng tiền, hắn lại là không thể buông tha. Đối, chính là hắn khắc ta. Điều này cũng đơn giản, đem Ninh Ca Nhi phân ra đi liền hảo. Đỗ Vân Niên rất không biết xấu hổ nói. Cái này không riêng gì Đỗ Dần Sinh, liền là Trương Quang Nghĩa, Trịnh Đại Thúc cùng Lý Đại Bá, nhìn về phía Đỗ Vân Niên ánh mắt đều trở nên hết sức kỳ quái đứng lên. Đỗ Thần Sinh, Vân Niên ý tứ cũng là của ngươi ý tứ. Đỗ Dần Sinh quay đầu đi hỏi Đỗ Thần Sinh. Đỗ Thần Sinh thấy đại ca trực tiếp nhảy vọt qua đoạn tuyệt quan hệ chuyện này, thảo luận đến tiểu tam phòng vấn đề, không khỏi trong lòng sốt ruột, ưỡn mặt lấy lòng đối Đỗ Dần Sinh nói, đại ca, sao có thể nha? Ngươi cũng không phải không biết, ta bây giờ đối với Ninh Ca Nhi miễn bản nhiều yêu thương, nơi nào sẽ đem hắn phân ra đi. Chờ qua năm, ta còn muốn đưa hắn đi đọc sách đâu. Về phần đi nơi nào đọc sách, hắn không để. Dù sao hiện tại trước đem sự tình hồ lộng đi qua, nhượng đại ca trước đừng nóng giận hảo. Chuyện sau này hay nói. Đỗ Dần Sinh lại không tốt hồ lộng, hỏi hắn, ngươi tính toán đưa hắn đi đâu nhì đọc sách. Đỗ Thần Sinh trong mắt quay quay, lại nhìn Trương Quang Nghĩa một chút, cười nói. Bác Duyệt Thư Viện Sơn Trưởng vừa coi trọng Ninh Ca Nhi, đó là chúng ta Đỗ gia tám đời đốt đến cao hương, sao có thể cô phụ. Tự nhiên là đưa hắn đi thư viện đọc sách. Đỗ Dần Sinh hoài nghi nhìn hắn. Nếu là trước kia, đệ đệ nói lời này, hắn còn có khả năng tin tưởng. Nhưng này đoạn thời gian, hắn đem Đỗ Thần Sinh nhìn thấu thấu. Đây chính là cái hám lợi, nơi nào có cái gì tình nghĩa đang nói. Đỗ Dần Sinh tự nhận mình ở trong thôn điểm ấy địa vị, còn chưa đủ để lấy đả động Đỗ Thần Sinh. Để cho hắn một năm hoa mấy chục lượng bạc cung Đỗ Cẩm Ninh đến trường. Nói cách khác, hắn là hồ lộng chính mình. Chờ hắn hết giận, Trương Quang Nghĩa bọn người vừa đi, Đỗ Thần Sinh liền đến cái không nhận chướng, hoặc là đến thời điểm lại đến cùng bản thân khóc than. Chính mình chẳng lẽ còn có thể lại thỉnh những người này đến, cùng nhị phòng đoạn tuyệt quan hệ không được. Buộc Đỗ gia nhị phòng táng ra bại sản đưa Đỗ Cẩm Ninh đọc sách, chính mình lại không ra một văn tiền, chuyện này nói như thế nào đều là chính mình đối lý, ầm ĩ ra ngoài, cũng là chính mình không mặt mũi. Cái này Đỗ Thần Sinh đánh ngược lại là hảo tính toán. Đỗ Dần Sinh trong con ngươi hàn quang trận lóe, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải nói không có tiền sao? Tại sao lại bỏ được đưa Ninh Ca Nhi đi đọc sách? Chúng ta toàn ra khó khăn, lại như thế nào cũng phải đưa hắn đọc sách không phải? Cũng không phải là ai cũng có thể đi vào thư viện. Đỗ Thần Sinh nói, trong lòng đã quyết định chủ ý. Chờ qua năm, liền đem Đỗ Cẩm Ninh biến thành ngốc tử, đến thời điểm liền tính hắn đưa Đỗ Cẩm Ninh đi, thư viện chỉ sợ cũng không thu. Nhìn đại ca vì hắn còn như thế nào cùng bản thân khó xử, hừ. Đây chính là trước mặt Lý Chính cùng hai vị đại bá, đại thúc mặt nói, ngươi đừng đến thời điểm lại đổi ý, nói không có tiền giao thúc tu. Đỗ Dần Sinh vui không tin. Yên tâm. Đỗ Thần Sinh vỗ ngực cam đoan nói, tuyệt không đổi ý. Nhìn đến Đỗ Thần Sinh như vậy, Đỗ Dần Sinh cũng không sao có thể nói. Hắn duy trì Đỗ Cẩm Ninh phân ra, là vì Đỗ Thần Sinh không nguyện ý đưa Đỗ Cẩm Ninh đến trường. Hiện tại Đỗ Thần Sinh vừa cải biến thái độ. Đáp ứng đưa Đỗ Cẩm Ninh đi thư viện đọc sách, về sau đối với tiểu tam phòng mẹ con cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nếu có thể như vậy, vậy hắn cái này làm bá tổ phụ, cũng không sao có thể nói. Ánh mắt của hắn ném về phía Đỗ Cẩm Ninh. Đỗ Cẩm Ninh thấy được Đỗ Dần Sinh hiện kỳ tác phòng, không hề giúp nàng tranh thủ phân ra sự, cũng không có hốt hoảng, lão thần tại ngồi ở góc hẻo lánh, chờ tiểu đại phòng nhân mẹ ra. Nàng hướng dẫn Trương Hồng Văn, trăm phương nghìn kế trở thành thư viện học sinh, không phải là vì giờ khắc này sao? Quả nhiên, Đỗ Vân Dực tại Trương Thị ngắt hắn một chút sau, liền lên tiếng, cha, ngươi nói đưa Ninh Ca Nhi đi thư viện đến trường, được chúng ta nào nhiều tiền như vậy. Trình Ca Nhi sang năm muốn thành thân, Vân Tỷ Nhi cũng muốn đẩy xử lý đồ cưới. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Vân Nghiên một chút, lại nói, Vân Nghiên nợ 32 đánh bạc nợ còn chưa tin tức đâu. Chúng ta bắt sạch sẽ trong nhà gốc gác, đều không có biện pháp đem này đó lỗ thủng viết thượng, lão nhân ra ngại ở đâu tới tiền cung Ninh Ca Nhi đọc sách. Hắn thường niên không ở quê quán ốc, bình thường làm phòng thu chi cũng không gì cầu người ở, đối với đại bá có phải hay không muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, căn bản là không quan trọng. Nhưng cha muốn cho hắn bỏ tiền cung chất nhi đi thư viện đọc sách, cùng với cho nhị đệ còn đánh bạc nợ, đó là không có khả năng. Lúc này hắn không mở miệng, không chuẩn đến thời điểm này đó đều được hắn đến lưng. Đỗ Vân Niên mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn về Đỗ Thần Sinh xem ra. Hắn cho rằng hắn nợ đánh bạc nợ sự, là phụ thân cùng đại ca nói. ngươi Đỗ Thần Sinh được kêu là một cái hận nha. Hắn không nghĩ tới thế nhưng là chính mình đại nhi tử đến phá hắn đài. Hơn nữa, Đỗ Vân Nghiên nợ đánh bạc nợ sự, lão đại là làm sao mà biết được. Ngươi lão tử ta còn chưa có chết đâu, này đó không cần ngươi bận tâm, ta đương nhiên sẽ xử lý. Hắn oán hận nói, dùng lực trừng mắt nhìn Đỗ Vân Dực một chút. Đỗ Vân Dực nghe được lời này, cười một thoáng, nếu cha ngài nói như vậy, ta đây cũng không sao hảo thuyết. Lão nhân gia ngài nếu đã có tiền, kia sang năm ta liền không cho trong nhà tiền á, trong nhà muốn đổi tòa nhà, Trình Ca Nhi muốn thành thân, cái này đều được tốn nhiều tiền. Ta trước kia trừ gia dụng, đỉnh đầu tiền dư đều cho cha. Đến thời điểm cha ngài trợ giúp cái 40, 50 lượng bạc, ta lại đi nhạc phụ ra mượn một ít, cái này hai cọc sự nghĩ đến mới có thể ứng phó xong. Vốn trường hợp này, nữ nhân là không tư cách tham dự. Nhưng Nưu thị tự nhận tại Đỗ gia càng vất vả công lao càng lớn, nuôi mấy cái nhi tử, có tư cách tham dự, mà Trương thị thì ỷ vào thân phận mình, lại không yên lòng trợ phu, liền cũng ngồi xuống trong nhà chính đến. Người Đỗ gia đối với các nàng đến áp dụng cam chịu thái độ, Trương Quang Nghĩa mấy cái tự nhiên sẽ không đối với chuyện này nói thêm cái gì. Lúc này Nưu thị vừa nghe đại nhi tử lời này liền nổ, Vân Dực ngươi nói cái gì, 40, 52. Ngươi làm phụ thân ngươi là mở ngân trang nha. Hắn nào có nhiều tiền như vậy. Hơn nữa ngươi không cho trong nhà tiền bạc, cha ngươi lão nương ăn cái gì uống gì. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa vương bắt bánh ngọt tử, lão nương một chút thì một chút tiểu đem ngươi nuôi dưỡng lớn lên, ngươi chính là như vậy hồi báo phụ thân ngươi ngươi nương. Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ ở tòa nhà vẫn là chúng ta đâu. Ngươi nếu không lấy bạc trở về cho chúng ta dưỡng lao, kia tòa nhà cũng đừng ở, cút ra cho ta. Nương, ngài lời này ta liền không thích nghe. Trương thị vừa thấy Nưu thị nhảy ra, trong lòng vui vẻ, lập tức liền đã mở miệng, tướng công đại trưởng tử, hắn phụng dưỡng các ngươi là phải, nhưng hắn không nghĩa vụ nuôi đệ đệ mấy nhà tử đi. Nhị đệ chưa bao giờ làm việc, bây giờ còn muốn đi bài bạc, thiếu một số lớn đánh bạc nợ, chẳng lẽ điều này cũng muốn ta tướng công đến còn. Còn có tiểu tam phòng, Đỗ Cẩm Ninh đọc sách hàng năm phí nhất tuyệt bút tiền, liền là tướng công không ăn không uống đều tích cóp không dưới, cái này chẳng lẽ cũng muốn ta tướng công gánh nặng. Nếu như nói, chúng ta ở các ngươi tòa nhà, liền phải gánh vác đây hết thảy, kia cái này tòa nhà chúng ta cũng ở không khởi, trực tiếp đem tòa nhà hoàn cho các ngươi được, chúng ta phân ra đê. Y qua. Liền cùng bá phụ mới vừa nói như vậy, về sau quê quán có chuyện gì, các ngươi cũng đừng tìm chúng ta, trừ ngày lễ ngày Tết lễ, chúng ta cũng sẽ không lại gánh nặng cái gì. Mấy năm nay mỗi tháng chúng ta giao cho trong nhà tiền, cũng đủ hoàn trả các ngươi đối tướng công công ơn nuôi dưỡng. Chương 77, á khẩu không trả lời được. Các ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Đỗ Thần Sinh lúc này tử thật muốn bị tức giận đến hộc máu. Hắn hận không thể cũng giống đại ca vừa rồi như vậy, ngã xuống ngất một chút, cũng hảo nhượng này đó vương bắt bánh ngọt tử biết lợi hại. Không sợ như thần đối thủ, liền sợ đồng đội giống như heo. Tuy rằng làm cổ nhân Đỗ Thần Sinh không biết câu này sâu sắc luận đoạn, lại sâu bổ cảm nhận được những lời này hàm nghĩa. Nếu không phải Đỗ Vân Dực nhảy ra nói chuyện, Nưu thị ra cửa trách, dẫn Trương thị lời nói này, hắn liền đem Đỗ Dần Sinh cho hồ lộng ở hắn là muốn đem Đỗ Cẩm Linh làm nốc, tự nhiên sẽ không đưa hắn đi thượng đồ bỏ thư viện, Đỗ Phương Linh là muốn bị bán, nhị nhi tử cái kia lỗ thủng cũng có thể bị viết thượng, hơn nữa hắn về sau nhất định hảo hảo quản thúc nhị nhi tử, không để hắn đi bài bạc, chuyện này cơ bản là có thể giải quyết. Nhưng cố tình những người này đều muốn nhảy ra cản quấy rầy, nói hưu nói vượng, quấy rầy kế hoạch của hắn lúc này tử, muốn chết tâm đều có. Thiên thân thể hắn được tốt lắm, lúc này tử không riêng không có tức ngực đau lòng, còn càng phát bị tức được tinh thần. Các ngươi tất cả câm miệng, việc này sau này hay nói. Hắn vô một cái bàn, ngữ khí tràn ngập khí phách nói. Được Trương thị nơi nào có thể như ý của hắn. Trương thị đã sớm đối Đỗ Vân Dực mỗi tháng lấy tiền trở về dưỡng Đỗ Vân Nghiên một nhà liền bất mãn hết sức. Nếu Đỗ Vân Nghiên có thể thành thật thật làm việc, dù cho tiền kiếm được ít một ít, nàng còn không có ý kiến. Có thể hắn cả ngày chơi bời lêu lổng, Diêu thị trừ làm hai bữa cơm, gì cũng không làm, phu thê lưỡng cứ như vậy nằm ở nhà uống Đỗ Vân Dực mồ hôi huyết, nàng có thể vui vẻ sao? Cái này trong lòng một không công bằng, kia ý kiến liền hơn, lại càng không cần nói bây giờ còn biết được Đỗ Vân Nghiên đi bài bạc. Trương thị ở trong thành lớn lên, dù cho không chính mắt những kia dân cờ bạc sắc mặt, cũng nghe người khác nhắc đến. Dính cái gì đều đừng dính đánh bạc. Đánh bạc mù quáng, bán nhi bán nữ đều là chuyện thường, phá sản kia thật là không cần quá đơn giản. Có như vậy một cái tai họa ở nhà, không chuẩn ngày nào đó Đỗ gia sở hữu gia sản đều thua sạch, còn phải lưng món nợ, nàng sao có thể mạo như vậy phiêu lưu. Cho nên, cái nhà này là nhất định phải phân. Đây không phải là có Lý Chính cùng Lý Đại Bá, Trịnh Đại Thúc tại sao? Có lời gì, vẫn là bây giờ nói rõ ràng hảo. Trương thị thập phần thong dong nói. nói, nàng lại lặng lẽ vặn Đỗ Vân Dược một chút. Đối, dù sao mời Lý Chính bọn họ đến, không phải nói là ra sự sao. Dù sao nhà chúng ta sự, cũng không có cái gì không thể lấy ra nói. Đỗ Vân Dực vội vàng phụ họa chính mình tức phụ. Đỗ Thần Sinh sắc mặt đen thành đáy nổi. Hắn không riêng không giải quyết Đỗ Dần Sinh sự, thế nhưng đại nhi tử lại ầm ĩ khởi phân ra đến. Lúc này tử hắn nghĩ thay nhi tử đem Trương Thị bỏ tâm đều có. Ở nơi này trong phòng, trừ Đỗ Thần Sinh cùng Nhu Thị, nhất không hy vọng phân ra chính là Đỗ Vân Nghiên. Phân ra, không riêng không ai lấy tiền trở về dưỡng hắn một nhà, hơn nữa hắn muốn lại bán Đỗ Phương Linh, vậy thì khó khăn. Ai nói ta thiếu đánh bạc nợ? Đại ca ngươi đây là nghe ai nói? Hắn đứng lên, đúng lý hợp tình hỏi Đỗ Vân Dực, một bộ bị hoan uổng bộ dáng. Huynh đệ 2-3 năm, Đỗ Vân Nghiên là cái gì tính tình, Đỗ Vân Dực cái này làm đại ca lại rõ ràng bất quá. Vì phòng Đỗ Vân Nghiên chống chế, hắn cũng không có nói là Đỗ Cẩm Ninh nói, mà là thản nhiên nói, ta nghe sòng bạc nhân nói. Đỗ Vân Nghiên nghẹn, á khẩu không trả lời được. Đỗ Thần Sinh sở dĩ muốn gạt nhị nhi tử bài bạc chuyện này, sợ đại nhi tử cùng đại nhi tử nàng dâu có ý tưởng. Lúc này tử gặp sự tình phơi sáng, Đỗ Vân Dực phu thê lượng quả nhiên có ý kiến, không khỏi thở dài một hơi, biết sự tình không có cách nào thiện. Hắn nói, Vân Dực, phu mẫu tại, không tách ra, loại này tổ huấn ngươi hẳn là nghe qua đi. Ta và ngươi nương còn tại thế, ngươi bây giờ liền nháo phân ra, ngươi đây là bất hiếu. Đỗ Vân Dực không đợi hắn nói xong, liền ngắt lời hắn nói, ta nói, ngươi cùng nương ta sẽ phụng dưỡng, nhưng ta không có dưỡng đệ đệ một nhà trách nhiệm, cũng không có cung chất nhi đọc sách nghĩa vụ. Nếu không dưỡng bọn họ, không cung chất nhi đọc sách chính là bất hiếu, vậy thì bất hiếu đi. Vân Nghiên tại sao là dựa vào ngươi dưỡng đâu? Trong tay ta còn có hơn 20 mẫu ruộng đất, tình thế, đâu, kia sản xuất lương tiền, chẳng lẽ còn nuôi không sống Vân Nghiên một nhà? Đỗ Thần Sinh là thật sự phát hỏa, nói chuyện giọng điệu cũng thập phần không tốt, ngươi ở tòa nhà vẫn là của ta đâu, ta nếu không cho ngươi ở, đem nó cho thuê đi, trong một năm cũng có thể thu 10-20 lượng bạc. Ngươi muốn hay không theo ta đem bút chướng này cũng coi như rõ ràng. Có qua có lại. Đỗ Vân Dực nói, đồng dạng là nhi tử, vì cái gì ta muốn tại bên ngoài cực kỳ mệt mỏi, nhìn sắc mặt người kiếm tiền, hắn liền có thể ở nhà chơi bời lêu lổng, chuyện gì đều không làm, còn chạy tới bài bạc. Chẳng lẽ ta liền nên làm người làm trâu làm ngựa, hắn liền nên ngồi mát ăn bát vàng. Đỗ Thần Sinh vẻ mặt bị kiếm hãm, cũng nói không nên lời nói đến. Ngưu Thị gặp lao nhân nghẹn hỏa, nhanh chóng vô đùi sẽ khóc lên. Vân Dực, ngươi đây là không cần cha mẹ sao? Uổng phí ta một chút thì một chút tiểu đem ngươi nuôi lớn, ngươi cứ như vậy đối với chúng ta. Như vậy ta lão bà tử sống còn có ý gì? Không bằng chết tính. Nói đứng lên liền muốn ra bên ngoài hướng, tựa hồ muốn đi tìm chết. Trương Thị tay mắt lanh lẹ kéo nàng lại, nương, ngài đại nhi tử không dưỡng nhị nhi tử, ngài liền đi chết, ngài đây là nghĩ bức tử ngươi đại nhi tử. Nếu ngài muốn cho ngài đại nhi tử tiếp tục hiếu kính ngài, ngài liền đừng làm rộn. Đỗ Vân Dực hợp thời tỏ thái độ nói, cha, nương, các ngươi có thể theo ta qua, ta cùng Trương Thị hội hiếu kính các ngươi, nếu các ngươi không nguyện ý, muốn cùng nhị đệ qua, mỗi tháng nên cho các ngươi hiếu kính bạc ta vẫn sẽ cho, nhưng khác cũng chưa có. Hắn trước kia là sợ cha mẹ thương tâm, vẫn chịu đựng chưa nói. Nhưng này một chút trước mặt người ngoài đem mặt xé rách, dứt khoát quyết tâm muốn phân ra. Ngưu Thị nhìn xem Đỗ Thần Sinh, thấy hắn không lên tiếng, lại lo lắng đại nhi tử cùng đại nhi tử nàng dâu thật không bất kể nàng, nghĩ ngợi. Liền lại ngồi trở xuống. Đỗ Vân Nghiên gặp cha mặt trầm xuống ngồi ở chỗ kia không nói, lúc này hoảng hồn, năn nỉ nói, ca, ta sẽ sửa, ta lại không đi bài bạc. Ta về sau cũng sẽ hảo hảo ở trong thành tìm chuyện này làm, không hề chơi bời lêu lổng, đại ca ngươi liền tha thứ ta một lần đi, có được hay không? Ta là ngươi đệ đệ, thân đệ đệ nha. Đỗ Vân Nghiên từ tiểu chính là cái hết ăn lại nằm, Đỗ Vân Dực nơi nào tin hắn lời nói. Chỉ không để ý tới hắn, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thần Sinh. Chờ hắn tỏ thái độ. Đỗ Thần Sinh ruột đều hối thanh. Phải biết tức giận oán hận ca ca hậu quả nghiêm trọng như thế, thế nhưng dẫn tới đại nhi tử ầm ĩ phân ra, hắn là đánh chết cũng sẽ không nhiều một câu kia miệng, nói câu kia chèn ép Đỗ Dần Sinh lời nói. Hắn mệt mỏi ngồi ở chỗ kia, tựa hồ lập tức già đi vài tuổi, nếp nhăn trên mặt đều thâm vài phần. Hắn ngẩng đầu, câu cứu dường như nhìn về phía Đỗ Dần Sinh, ca, ngươi giúp ta khuyên nhủ Vân Dực đi, hắn nhất nghe lời của ngươi. Đỗ Dần Sinh khỏe miệng nít lên. Lạnh lạnh nói, theo ta thấy, ngươi liền nên nghe Vân Dực, quản gia cho phân. Từ xưa đến nay, không bị bệnh quá mà bị bệnh không đồng đều, ngươi làm người không công chính, Vân Dực tự nhiên không phục. Cái nhà này, ngươi không muốn phân cũng phải phân. Được, được Đỗ Thần Sinh được nửa ngày, vẫn là không nói ra nói cái gì đến. Hắn chỉ phải suy sụp khoát tay. Chương 78, làm sao chia? Đỗ Vân Dực vui vẻ, liền biết phụ thân bị bức bất đắc dĩ đáp ứng, vội chắp tay cho Lý Đại Bá bọn người thở dài, kính xin vài vị cho chúng ta phân ra làm chứng. Đỗ Cẩm Ninh trong lòng cũng vui vẻ vô cùng. Nàng liền biết, một khi Đỗ Vân Dược quyết định muốn phân ra, Đỗ Thần Sinh cũng không được khổ nỗi. Cái nhà này tương đương là Đỗ Vân Dược tại chống đỡ, Đỗ Thần Sinh lại như thế nào cũng không dám làm trái đại nhi tử ý tứ, dù sao hắn cũng biết dựa vào nhị nhi tử dựa vào không hơn, về sau còn phải dựa vào đại nhi tử. Nếu không bằng vào kia chừng 20 mẫu ruộng đất, tình thế, cũng chỉ đủ bọn họ hai cụ cùng tiểu nhị phòng vài hớp cơ bản chi tiêu. Đỗ Thần Sinh mỗi tháng đều phải xem bệnh uống thuốc, không có Đỗ Vân Dực cho hắn tiền, hắn là qua không được. Đỗ Vân Dực phân ra đi, có Đỗ Dần Sinh ở sau lưng duy trì, bọn họ tiểu tam phòng cũng nhất định có thể phân ra đi. Nàng xuyên qua được sau một tháng này kế hoạch cuối cùng không uổng phí. Trương Quang Nghĩa gặp một phòng người đều không lên tiếng, hiển nhiên là đều tán thành phân ra, lúc này mới háng giọng một cái nói, Đỗ Nhị Thúc, ngươi cái nhà này, tính toán như thế nào cái phân pháp? Đỗ Thần Sinh trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nhấc lên ánh mắt, nhìn về phía Đỗ Vân Dực, Vân Dực, cái này phân ra là ngươi nói ra, ngươi nghĩ làm sao chia? Hắn ngược lại là có tâm cùng Đại Nhi Tử qua, nhưng nếu Đại Nhi Tử không muốn bọn họ hai cụ, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, sẽ không đem tài sản phân cho Đỗ Vân Dực, được Đỗ Vân Dực nguyện ý quản bọn họ hai cụ, tài sản lại được là một loại khác phân pháp. Đỗ Thần Sinh lại đau Nhi Tử, hắn cũng là ích kỷ, đương nhiên phải trước cố chính mình. Đỗ Vân Dực cũng là không phải là không hiếu thuận. Theo hắn, hắn đại trưởng tử, phụng dưỡng phụ mẫu thiên kinh địa nghĩa. Lại càng không cần nói, Đỗ Cẩm Trình cùng Đỗ Cẩm Đức đều còn tại đọc sách, khảo công danh nhất có khẩn chính là thanh danh. Nếu là hắn không phụng dưỡng phụ mẫu, làm cho người ta đối Đỗ Cẩm Trình hai huynh đệ chỉ trỏ, thậm chí đang thi khi lệch một chút miệng, vậy hắn cũng là mất nhiều hơn được. Hắn nói, ta còn là câu nói kia, nếu cha mẹ nguyện ý đi theo ta, ta cùng Trương Thị cùng bọn nhỏ đều sẽ hảo hảo hiếu kính các ngươi nhị lao, nếu ngài nhị lao không theo chúng ta, mỗi tháng ta sẽ cho hai lượng phụng dưỡng bạc, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ co hiếu kính, khác nhưng liền phải do nhị đệ phụng dưỡng các ngươi. Trước kia, mỗi tháng hắn đều phải cấp Đỗ Thần Sinh 4 lượng bạc chi tiêu, nhưng hắn tiểu đại phòng ăn lương thực đều là trong nhà ruộng đất, tình thế, sản xuất, ở tòa nhà cũng là Đỗ Thần Sinh danh nghĩa, kế hoạch đứng lên, hắn cho nhà cũ cùng nhà cũ cho hắn, cũng coi như được ngang hàng. Nhưng Đỗ Vân Dực là làm phòng thu chi, tính toán nhỏ nhặt bị cho là nhất thông minh lanh lợi. Về sau Đỗ Thần Sinh thân thể sẽ càng ngày càng không tốt, Ngưu Thị theo tuổi lớn, cũng sẽ sinh bệnh, cái này xem bệnh uống thuốc tiền liền sẽ càng ngày càng nhiều, về sau bọn họ nhị lão qua đời, vậy còn có hai bút mở rộng ra tiêu. Nếu Đỗ Thần Sinh cái gì tài sản cũng không cho hắn, kia này đó chi tiêu hắn là một văn tiền cũng sẽ không bắt. Người bất nhân ta bất nghĩa, chính là có chuyện như vậy. Mà nếu Đỗ Thần Sinh nguyện ý đem tòa nhà cho hắn, lại phân cho hắn một ít ruộng đất, tình thế, vậy hắn mỗi tháng cho hai lượng, cái này chi so ban đầu còn ít hơn, tiền thu cũng như nhau, đây liền kiếm được. Dù cho về sau nhị lão xem bệnh uống thuốc, sinh lão bệnh tử, hắn nên gánh nặng còn phải gánh nặng, cái này cùng ban đầu không có gì phân biệt, nhưng tiểu nhị phòng cùng tiểu tam phòng cái này hai cái đại bao phục bị quăng rơi, đây liền lại có lời bất quá. Đỗ Vân Dực ở bên cạnh rút ra tính toán nhỏ nhặt, Đỗ Thần Sinh cái kia nợ cũ chính giữa phòng trong cũng sớm hoa là mở. Trước kia không tách ra, hắn còn nghĩ dựa vào đại nhi tử trả thù lao, nhị nhi tử hầu hạ tại bên người, như vậy hai bên dựa vào, an bài nhất thỏa đáng bất quá. Chỉ khi nào phân ra, nhị nhi tử rõ ràng cho thấy cái không đáng tin cậy, nếu bọn họ cùng nhị nhi tử, chẳng lẽ già đi, hắn cái này một thân lão xương cốt còn phải làm ngưu làm mã dưỡng nhị nhi tử toàn ra. Nếu là nhị nhi tử không thể cải tà quy chính, trong tay hắn ruộng đất, tình thế, có phải hay không liền phải bán thay hắn còn đánh bạc nợ. Đến cuối cùng, bọn họ có phải hay không còn phải ở nhà cỏ, ăn muối, lại một quyển phá chiếu an táng cho qua chuyện. Chỉ cần đi theo nhị nhi tử, như vậy kết cục hắn nghĩ đều có thể tưởng tượng được. Được theo đại nhi tử lại bất đồng. Hắn nhắm chặt mắt, mở sau, đục ngầu ánh mắt trở nên thanh minh rất nhiều. Hắn nói, như vậy, ta danh nghĩa tài sản phân thành hai nửa, một nửa về ta hai cụ cùng tiểu đại phòng, một nửa về tiểu nhị phòng cùng tiểu tam phòng. Nói hắn nhìn về phía Đỗ Dần Sinh. Đại ca ngươi xem coi thế nào. Thấy được đệ đệ phân ra vẫn là cố tiểu tam phòng, Đỗ Dần Sinh tự nhiên cao hứng, hết sức hài lòng gật gật đầu, rất tốt. Đỗ Thần Sinh liền nhìn về phía Trương Quang Nghĩa, như thế, liền làm phiền Lý Chính Nghĩ một cái văn thư, mấy ngày nữa chúng ta lại đem khế ước mua bán nhà sửa lại đi. Lại gọi Đỗ Cẩm Trình, ngươi đi ta trong phòng, đem văn phòng tứ bảo lấy đến. Cha. Đỗ Vân Niên gặp cha mặc kệ hắn, trong lòng sốt ruột, không khỏi kêu một tiếng. Đỗ Thần Sinh lại chừng hắn một chút, gào to một tiếng, ngươi câm miệng cho ta, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Đỗ Vân Niên chỉ phải uốn lượn quyền miệng. Hắn kia bút đánh bạc nợ, ngày mai sẽ đến kỳ, hắn còn trông cậy vào phụ thân xuất tiền cho hắn viết thượng lỗ thủng đâu. Lúc này hắn còn thật không dám chọc phụ thân tức giận. Lại nói, hắn trong lòng bình tĩnh phụ thân vẫn là rất thương yêu hắn, dù cho phân ra, nhất định cũng sẽ cô hắn, không cứ gọi hắn áo cơm không có tin tức. Đỗ Cẩm Trình đem đồ vật đều đem ra, còn giúp Trương Quang Nghĩa ma hảo mực. Trương Quang Nghĩa đem bút tại nghiên mực bên trong mực nước dính dính, đối Đỗ Thần Sinh nói, cái này văn thư viết như thế nào? Trong thành tòa nhà, rơi vào Vân Dực danh nghĩa, ở nông thôn phòng chính cùng 13 mẫu ruộng đất, tình thế, viết tại ta danh nghĩa. Ngươi tại văn thư thượng viết rõ, ta cùng Nưu thị về tiểu đại phòng phụng dưỡng, như không có bất kỳ ngược đái thất dưỡng cử chỉ, tại ta 100 năm sau, ta danh nghĩa cái này tòa nhà cùng ruộng đất, tình thế, đều về Vân Dực, những người khác không có quyền kế thừa. Đỗ Thần Sinh nói. Trương Quang Nghĩa gật gật đầu, trên giấy viết. Đối với như vậy phân pháp, Đỗ Vân Dực cũng là hài lòng. Bọn họ quanh năm suốt tháng khó được về quê một lần, ở nông thôn tòa nhà muốn tới không có tác dụng gì, hơn nữa cũng không đáng giá tiền, lưu cho tiểu nhị phòng cùng tiểu tam phòng cũng hợp tính lý, nhưng lại tính một phần gia sản, tên tuổi thượng cũng dễ nghe. 13 mẫu ruộng đất, tình thế, cày cấy ra ngoài, thu về lương thực cũng đủ cả nhà bọn họ ăn dùng. Trọng yếu nhất là, nhất đáng giá trong thành tòa nhà, nay tại hắn danh nghĩa. Gặp đại nhi tử cùng Đỗ Dần Sinh đều không nói gì. Trương Quang Nghĩa đem này đó đều đen trắng rõ ràng đều viết ở trên giấy, Đỗ Thần Sinh rất hài lòng. Hắn vừa tiếp tục nói, bên này tòa nhà Đông Sương cùng phía Tây Sương, cùng với 12 mẫu ruộng đất, tình thế, đều về tiểu nhị phòng cùng tiểu tam phòng sở hữu. Hai người bọn họ phòng mỗi phòng hàng năm cần phải cho chúng ta hai lão ngũ lượng bạc tiền nuôi dưỡng, ngày lễ ngày Tết có hiếu kính. Hắn hơi hơi dừng một chút, hiện nay Ninh Ca Nhi còn chưa trưởng thành, không thể lập hộ, tiểu tam phòng tài sản liền tạm thời về đến Vân Niên danh nghĩa. Chờ thêm 2 năm Ninh Ca Nhi trưởng thành, bọn họ nghĩ phân, lại phân ra đến. Nói xong câu này, trong mắt hắn lóe qua một chút tinh quang. Chương 79, đi Đại Lâm Thôn. Đây là hắn một bước rượu cờ. Nhị nhi tử cùng nhị con dâu hết ăn lại nằm, hắn là khắc sâu nhận thức. Nếu liền khiến bọn hắn chính mình sống, tuy không đến mức đói chết, nhưng tướng đi cũng không xa. Nhưng có tiểu tam phòng nhân giúp đỡ chủng điền trồng rau dưỡng súc vật, nhị nhi tử một nhà như thế nào cũng không thể bị đói chết. Hơn nữa, Đỗ Vân Niên làm tiểu tam phòng gia chủ, còn có thể minh tránh ngôn thuận đem Đỗ Phương Linh bán đi, như vậy hắn điểm ra ngoài 32 bạc liền có thể thu về. Sau này Đỗ Phương Phỉ xính lễ, Đỗ Phương Huệ xính lễ hoặc bán đi tiền, đều về nhị nhi tử sở hữu, cũng có thể bổ khuyết một chút hắn lỗ thủng, bọn họ kia một phòng ngày cũng không đến mức khổ sở như vậy. Kể từ đó, nhị nhi tử bên này hắn cũng yên tâm không ít. Về phần 2 năm sau tiểu tam phòng lại phân ra đi, đó chính là một câu lời nói xuông. Đến thời điểm hắn đem Đỗ Cẩm Ninh làm choáng váng, tiểu tam phòng nghĩ tự lập cửa phòng đều là hưởng nghĩ, hắn là sẽ không nhượng tiểu tam phòng một mình phân ra đi. Trần Thị vừa gả vào bọn họ Đỗ gia, vẫn là cái khắc phu mệnh, khắc chết con của nàng, vậy thì một đời cho Đỗ gia làm ngưu làm mã đi. Đỗ Thần Sinh bên này đánh hảo tính toán, bên kia mọi người nghe hắn câu nói sau cùng, biểu tình liền thập phần đặc sắc. Đỗ Vân Niên tất nhiên là hết sức cao hứng, cảm thấy phụ thân hắn thật không hổ là hắn cha ruột, khắp nơi vì hắn suy xét. Mà Đỗ Dần Sinh cùng Trương gia phụ tử, đều nhíu mày. Đỗ Cẩm Ninh đi theo Đỗ Vân Nghiên, vậy hắn còn có cơ hội đọc sách sao? Không bị cả ngày bị tiến đến trong vườn làm việc đã không sai rồi. Đỗ Dần Sinh cùng Trương gia phụ tử lúc này thân thiết cảm nhận được Đỗ Cẩm Ninh cầu xin bọn họ sửa tuổi lập hộ khắc sâu hàm nghĩa. Tiểu tử này, đây là lường trước đến phân gia lúc ấy có cái này nhất tao a. Ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng ném về phía Đỗ Cẩm Ninh, quả nhiên thấy Đỗ Cẩm Ninh nghe được Đỗ Thần Sinh lời kia. Lông mi đều không nâng một chút, biểu tình dị thường bình tĩnh, rất hiển nhiên là dự liệu được Đỗ Thần Sinh tính toán. Đây là cái 10 tuổi đứa nhỏ sao? Đỗ Dần Sinh cùng Trương Quang Nghĩa trong lòng hoảng sợ, càng phát cảm thấy đứa nhỏ này bất phàm, còn tuổi nhỏ liền tâm tư kín đáo, so với bọn hắn này đó 5, 6, 10 tuổi người đều nghĩ thâm, nhìn thấu. Như vậy đứa nhỏ, nếu là không đi đọc sách, bị một đời vây ở ruộng đất, tình thế, thượng cho Đỗ Vân Niên một nhà làm trâu làm ngựa, vậy thì thật là xin lỗi thiên địa. Thiên địa chỗ làm trung linh dục tú, cũng không thể như vậy bị cô phụ, đó là muốn bị trời đánh ngũ lôi. Nghĩ như vậy, Đỗ Dần Sinh liền lên tiếng, cái này không được, tiểu tam phòng trực tiếp phân ra đến. Ta còn là vừa rồi câu nói kia, tiểu tam phòng không lấy một xu, tịnh thân xuất hộ, nhưng sau này trừ ăn Tết có hiếu kính, hai người các ngươi khẩu tử tất cả đều không có quan hệ gì với bọn họ. Hắn đây cũng là sợ Đỗ Thần Sinh. Huynh đệ một đời, hắn vẫn cho là mình giải cái này đệ đệ. Nhưng liền vừa rồi câu nói kia, hắn đối Đỗ Thần Sinh khởi thật sâu kiên kỵ. Đỗ Cẩm Ninh, vẫn là rời xa Đỗ Thần Sinh hảo. Miễn cho về sau phát đạt, còn bị bọn họ lấy các loại danh nghĩa tìm tới cửa, bị cắn đến mức ngay cả xương cốt đều không thừa lại. Đỗ Cẩm Ninh gặp Đỗ Thần Sinh mở miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nàng không nhanh không chậm nói nói, ta đồng ý ấn bá tổ phụ ý tứ phân. Nàng ngâng lên trong veo sáng ngời đôi mắt, thẳng tắp nhìn Đỗ Thần Sinh, các ngươi không phải nói ta khắc các ngươi sao? Ta đây tới ngươi nhóm xa xa, về sau trong nhà có cái gì không tốt sự, tỉ như nhị bá thua cuộc tiền, tổ phụ có bệnh gì đâu, liền đừng lại trên người ta. Các ngươi phòng ở, ta cũng sẽ không ở, ta sẽ dẫn ta nương cùng tỉ tỉ trước ở đến Đại Lâm thôn Vương gia phá phòng ở đi. Đại Lâm thôn chính là cùng Đào Hoa thôn ngăn cách một con sông thôn, hai thôn ở giữa có một chiếc cầu tương liên. Bên kia có một hộ nhân gia họ Vương, tình huống cùng Lâm bà mụ gia không sai biệt lắm, cũng là nhi tử đi trước thế, không lưu lại hương khói, con dâu tài giá, cuối cùng thừa lại một cái lao đầu nhi cũng tại năm trước chết, nhà hắn phòng ở liền trống không. Bởi vì không có thân thích, những người khác cảm thấy xui cũng không chỗ ở, kia tòa nhà vẫn không. Tại tính toán phân ra thì Đỗ Cẩm Ninh tìm bên cạnh Vương bà tử nghe ngóng, nơi này tòa nhà, chính là Vương bà tử nói cho nàng biết. Kia họ Vương người ta, cùng Vương bà tử còn dính điểm thân, cho nên Vương bà tử đối với bọn họ tình huống nhất rõ ràng bất quá. Chuyển đến bên cạnh thôn đi, Đỗ Cẩm Ninh cũng là trải qua suy nghĩ sâu xa. Vốn bản thôn Lâm bà mụ ra cũng có thể ở, chỉ cần bọn họ cho một chút tiền, hơn nữa Đỗ Phương Huệ cùng Lâm bà mụ quan hệ. Lâm bà mụ tất nhiên là thập phần nguyện ý các nàng ở đến nhà nàng đi. Dù sao nàng một người ở, nào khi chết ở nhà đều không ai biết. Có Trần Thị mẹ con mấy cái ở qua đi, đối với nàng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đây đối với cô độc Lâm bà mụ mà nói, cũng là chuyện tốt. Nhưng Đỗ Cẩm Ninh cảm thấy tiểu tam phòng vẫn là cách Đỗ Thần Sinh cùng Đỗ Vân Niên càng xa càng tốt. Trọng yếu nhất là, Đại Lâm thôn cũng về trương lý chính quản. Nàng lập hộ đến Đại Lâm thôn, không có bất cứ vấn đề gì. Đến thời điểm tượng trưng tính cho một chút tiền cho trong thôn, liền xem như các nàng đem chỗ đó tòa nhà cho mua xuống, về sau cũng kéo không đến cái gì tranh cãi. Đợi về sau có tiền, Đỗ Cẩm Ninh còn muốn mang Trần Thị cùng 3 tỷ tỷ chuyển đến địa phương khác đi ngủ lại, cách Đỗ Thần Sinh xa xa, miễn cho tại các nàng đem ngày qua hảo thì bọn họ lại cùng kia hút huyết trùng dường như dính lên đến, gọi người ném đều không ném bỏ được. Ngươi cái này nói cái gì nói? Ngươi nhị bá lời kia bất quá là nói dối, ngươi sao tính tình lớn như vậy? Thế nào cũng phải níu chặt không bông. Đỗ Thần Sinh cau mày nói, lại nói, ngươi tuổi tác không đến, có thể lập hộ sao? Chỉ cần ngươi theo chúng ta còn tại một cái trên tài khoản, nói khác không thể đều không ý nghĩa, đây không phải là ở được xa liền có thể thành.